Chương 2177 trung tâm cảnh cảnh chương 2177 trung tâm cảnh cảnh Quy Thuận suy nghĩ một khi xuất hiện, vậy coi như hoàn toàn ép không nổi nữa. Thời khắc này không chết huyền xà, trong đầu hồi tưởng lại đều là chính mình cái này mấy ngàn năm thê thảm kinh lịch. Bị Bạch Xà Tôn giả thu phục, hoàn toàn bất đắc dĩ thành Bạch Xà Tôn giả tọa kỵ. Sau đó được đưa tới Thánh Tâm Tự, mỗi ngày nghe Thánh Tâm Tự hòa thượng tụng kinh niệm Phật. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tồi tệ nhất là những này đáng chết hòa thượng buộc chính mình cũng muốn nhập kinh. Bọn tỷ muội ai hiểu a? Thánh Tâm Tự bọn này phía dưới hòa thượng, thế mà buộc ta như thế một cái như hoa như ngọc đại mỹ rắn nhập kinh. Đây là người làm sự tình sao? Có chút không thuận, chính là các loại chèn ép, ngay cả ăn thịt đều không cho phép. Ta không chết huyền xà trời sinh chính là ăn thịt, không phải buộc ta cật khang biết thái tính chuyện gì xảy ra. Tốt xấu ta cũng là không chết huyền xà bộ tộc hậu duệ, kết quả lại hôn thành cái dạng này. Ô ô ô, ngẫm lại đều cảm thấy mình cực kỳ đáng thương. Chạy xuống hai hàng rắn nước mắt. Ý niệm tới đây, không chết huyền xà trong đầu đã là làm ra quyết định. Xa xa ta nha, hôm nay liền muốn mưu phản Thánh Tâm Tự đi. Cũng không tiếp tục muốn theo bọn này phía dưới hòa thượng đợi tại một hối. Vị này Diệp Tiên Nhân xem xét chính là tâm địa thiện lương, dễ dàng trung đụng người tốt. Xa xa ta nhất định phải ôm lấy vị này Diệp Tiên Nhân ủi. Mà xa xa Diệp Thanh Vân bọn người, chính coi là cái kia bất tử huyền xà muốn độn địa đào tẩu. Lại không nghĩ rằng, cái này không chết huyền xà ngay tại trên mặt đất bất động. Hơn nữa còn lộ ra một bộ dãy ruộng, do dự, xoắn suýt thần sắc, phản phất là tại chính mình cùng mình làm lấy trong lòng đấu tranh. Nhìn một chút, Diệp Thanh Vân bọn người ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Con đại xà này làm sao còn rơi lệ? Nhìn liên cùng bị cái gì thiên đại ủy khuất giống như. Diệp Thanh Vân thần sắc tương đương cổ quái, hắn hay là lần đầu nhìn thấy một con rắn rơi lệ, hay là một đầu rắn lớn như vậy yêu, thật sự là có chút mới lạ. Nếu nó không trốn, vậy ta coi như không khách khí. Diệp Thanh Vân lúc này liền muốn lại lần nữa lấy ra dao phay, đem cái này không chết huyền xà hai viên đầu rắn cùng nhau chém xuống. Đã thấy cái kia bất tử huyền xà bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, dùng một loại hèn mọn ánh mắt nhìn xem Diệp Thanh Vân. Sau đó còn đối với Diệp Thanh Vân liên tục gật đầu, đôi rắn đều lắc lư. Bộ dạng này, nhìn tựa như là tại đối với Diệp Thanh Vân lấy lòng. Diệp Thanh Vân lạc. Nhìn xem cái này không chết huyền xà gật gù đắc ý dáng vẻ, để hắn không khỏi nghĩ tới hàng gia. Tại hàng gia hay là đầu chó con thời điểm, mỗi lần hướng mình muốn ăn chính là bộ dáng này. Không chết huyền xà, ngươi đây là ý gì? Diệp Thanh Vân cười hỏi. Tiểu yêu lạc đường biết quay lại, không muốn sẽ cùng Thánh Tâm Tự những người kia cấu kết với nhau làm việc xấu, thành tâm quy thuận đại nhân. Mong rằng đại nhân có thể cho tiểu yêu một cái hiệu chung cơ hội. Không chết huyền xà mắt thấy có cửa, trong lòng mừng thầm, đội vàng một mặt thành khẩn cầu khẩn nói. Hiệu chúng ta. Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc, sau lưng ngũ đại thiền sư. Thiên Giác Hòa Thượng cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Khá lắm, cái này Bạch Xà Tôn giả tọa kỵ, thế mà như thế quả quyết phải thuộc về Thuận Diệp cao nhân. Thật không hổ là sâu không lường được Diệp cao nhân, a ngay cả không chết huyền xà bực này hiếm thấy đại yêu, đều nguyện ý chủ động quy thuận. Liên xem như năm đó cường thịnh không gì sánh được Thánh Tâm Tự, đều dựa vào man lực mới đưa không chết huyền xà hạ phục. Diệp Thanh Vân ngược lại tốt, đều không có làm sao động thủ, không chết huyền xà ngay cả chạy đều không chạy, trực tiếp lựa chọn thần phục. Cái gì gọi là cao nhân? Đây mới gọi là cao nhân a. Ngươi coi thật nguyện ý thần phục. Không phải đang đùa âm như quỷ cái gì. Diệp Thanh Vân cũng coi là kinh lịch vô số kẻ ra đời, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng loại lời này. Huống chi đây là một con rắn. Rắn cái đồ chơi này, bình thường đều là cùng âm hiểm, ác độc loại này hình dung từ cột vào một hối. Nếu là dễ tin một con rắn lời nói, cái kia không chừng con rắn này lúc nào liền hướng phía cái mông của ngươi danh đến một ngụm. Tiểu yêu nhìn trời phát hệ, chính là thành tâm thực lòng quy thuận cao nhân. Nếu dám có nửa điểm ý đồ xấu, liền thụ đại đạo chi kiếp, thân hình câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Cái này không chết huyền xà phản ứng cũng là rất nhanh, tại chỗ chính là nhìn trời lập thệ. Nghe được nó lời thề, ngũ đại thiền sư cùng trời cảm giác hòa thượng đều là niệm một tiếng không dám sai lầm. Lời thề này không thể bảo là không nặng. Dù sao vô luận là tại bốn bờ dạ mạ hay là tại thiên địa khác, vô luận là người hay là yêu, nhìn trời lập thệ đều là phi thường có ước thúc lực. Lời thề không thể khẽ mở. Một khi lập thệ, liền tương đương là tại thiên địa trong đại đạo lưu lại chính mình ấn ký. Thời thời khắc khắc nhận thiên địa đại đạo chú ý như chính mình vi phạm với lời thề, thì ấn ký xuất hiện biến hóa, đại đạo kiếp nạn tùy theo giáng lâm. Diệp Thanh Vân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này không chết huyền xà như vậy dứt khoát liền lập thể. Gia hỏa này không có cái biện pháp gì, có thể né tránh tiên địa đại đạo, cho nên có thể tùy tiện lập thể đi. Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái nhìn thấy không chết huyền xà, cũng không trách Diệp Thanh Vân sẽ như vậy đi phỏng đoán. Dù sao chính hắn chính là một ví dụ, nhiều lần nhìn trời lập thể, kết quả là thí sự đều không có. Khu khu, ngươi nếu là quy thuận tại ta, cái kia trốn ở trong cơ thể ngươi Bạch Xà Tôn giả, chẳng phải là cũng hiểu biết? Diệp Thanh Vân cố ý hỏi như thế đạo. Đại nhân yên tâm. Không chết huyền xà ngược lại là tuyệt không lo lắng. Con lửa chọc kia tại trong cơ thể ta, ngoại giới hết thể hắn đều không thể cảm giác được. Giờ phút này con lửa chọc tất nhiên còn tưởng rằng ta tại mang theo hắn bỏ chạy. Diệp Thanh Vân, khá lắm. Cái này vô thanh vô tức liền đem Bạch Xà Tôn giả bán đi. Đoán chừng cái kia Bạch Xà Tôn giả hoàn toàn nghĩ không ra, hắn dựa vào chạy chối chết tọa kỵ tại chỗ liền làm phản rồi. Cao nhân, kể từ đó chúng ta chẳng khác nào là bắt được cái kia Bạch Xà Tôn giả. Bạch Xà Tôn giả không có phải bảo, không chết huyền xà cũng không còn vì đó hiệu lực, hắn đã cùng đường mặt lộ, cũng coi là trọng thương Thánh Tâm Tự. Ngũ đại thiền sư nhao nhao mở miệng, trên mặt đều là mang theo vẻ kích động. Diệp Thanh Vân khẽ bước cằm. Nếu cái này không chết huyền xà chủ động đầu nhập vào chính mình, hơn nữa còn có thể tiện thể lấy bắt Bạch Xà Tôn giả, vậy hắn tự nhiên là vui lòng. Cái kia tốt, bản tiên nhân liền nhận lấy ngươi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói, đa tạ đại nhân. Không chết huyền xà hai viên đầu rắn đều là vẻ vui mừng. Tiểu yêu kia hiện tại liền đem con lửa chọc kia phun ra, giao cho đại nhân xử lý. Diệp Thanh Vân lại là khoát tay áo, không đổi. Không chết huyền xà khẽ giật mình, không đổi. Đây là ý gì? Vũ Đại Thiền Sư cũng là không hiểu nhìn xem Diệp Thanh Vân, có chút không rõ ý đồ của hắn. Diệp Thanh Vân lại là trầm ổn cười nhạt, nụ cười này chỉ có không ở chỗ này tuệ không mới có thể lĩnh ngộ. Đây là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng tươi cười. Không chết huyền xà thể nội, bạch xà tôn giả ngồi xếp bằng, mặt trầm như nước, trên trán đè nén lửa giận. Đáng giận, đáng hận. Bạch xà tôn giả càng nghĩ càng giận, khuôn mặt đều có chút bơ méo. Hắn không chỉ là đang giận chính mình thất bại, càng là trong lòng đau cái kia hủy đi hai kiện Phật bảo. Đây chính là thánh tâm tự đứng đầu nhất Phật bảo, hết thảy cũng liền năm kiện mà thôi. Chính mình cũng không phải là cái này hai kiện Phật bảo chủ nhân, chỉ là thay trưởng quản mà thôi. Hiện tại tốt, Diệt Yêu Kim bắt cùng hàng ma chàng hạt đều hủy. Bạch xà tôn giả cũng không biết chính mình trở lại thánh tâm tự sau nên như thế nào hướng mình phương trượng sư minh bàn giao. Vốn là lòng tin tràn đầy mà đến, muốn nhất cử hàng ma, đem ngũ đại Phật tự cùng biên quang tự đều thu phục, lại rơi đến một kết quả như vậy. Họ Diệp này yêu ma quả nhiên là lợi hại, thủ đoạn nhiều như thế, hoàn thủ nắm uy lực bực này kinh người bảo vật. Vang bản tọa lực lượng một người, thực khó cùng người này chống lại. Chỉ có trở lại thánh tâm tự, xin mời phương trượng sư minh cùng với những cái khác mấy đại tôn giả đồng loạt ra tay, mang lên mặt khác ba kiện Phật bảo, lại mời xuất Quan Âm đại sĩ pháp thân, mới có thể đem người này trấn áp. Bạch xà tôn giả trong lòng tính toán nên như thế nào đối phó Diệp Thanh Vân. Tại Bạch xà tôn giả xem ra, Diệp Thanh Vân cố nhiên lợi hại, nhưng lấy thánh tâm tự nội tình, còn có thể trừng trị hắn. Dù sao thánh tâm tự bên trong thế nhưng là có Phật tổ truyền thừa bí pháp. Cho dù bí pháp này chính là không trọn vẹn, nhưng lấy không trọn vẹn chi lực, vẫn như cũng đủ để trấn áp hết thảy. Đây là thánh tâm tự tuyệt mật. Cho dù là tại thánh tâm tự cao tầng bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người biết được. Bạch xà tôn giả chính là một trong số đó. Mặc dù chính mình phương trượng sư huynh nguyện ý xuất ra thánh tâm tự nội tình, tới đối phó họ Diệp kia yêu ma, tuyệt đối là có thể đem nó cầm xuống. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, lấy nghiệt xúc này độ thuật, ngay sau đó khoảng cách thánh tâm tự cũng không xa. Bạch xà tôn giả lúc này liền là thôi động vật lực. Nghiệt xúc, có thể cho bản tọa đi ra. Thanh âm quanh quẩn tại không chết huyền xà thể nội. Một cỗ kình phong từ tiền phương vào tới, bạch xà tôn giả liền biết là không chết huyền xà mở ra xà khẩu. Bạch xà tôn giả lúc này liền là hướng xà khẩu phương hướng bay đi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện sáng ngời. Bạch xà tôn giả còn đang suy nghĩ lấy như thế nào hướng phương trượng sư minh bàn giao, không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp từ trong miệng rắn nhảy ra ngoài. Vừa hạ xuống, bạch xà tôn giả đột nhiên ngây ngẩn cả người. Các loại, đây là địa phương nào? Vì sao như vậy nhìn quen mắt? Lại vừa quay đầu, ngoa tào, làm sao còn tại viên quang tự nơi này? Nghiệt xúc, ngươi bạch xà tôn giả vừa kinh vừa sợ, quay đầu đang muốn giận mắng không chết huyền xà. Ngươi cùng với ai hai đâu? Đã thấy không chết huyền xà trực tiếp nhất vi ba vùng tới, đem bạch xà tôn giả cả người quất bay ra ngoài. Ngươi cái chết con lựa chọn. Mỗi ngày từng miếng nghiệt xúc đều. Ta nhìn ngươi con lựa chọn này mới là thật nghiệt xúc. Lấy ta làm tọa kỵ. Ngươi xứng sao? Ngươi cái này chết con lựa chọn nếu không có Phật bảo, ta đã sớm đem ngươi ăn một miếng. Nhìn lão nương hôm nay không ngay ngắn chết ngươi. Chương 2178 lấy đó trung tâm chương 2178 lấy đó trung tâm không chết huyền xà liền cùng cắn thuốc như vậy, đối với cái kia bạch xà tôn giả chính là một trận đánh tơi bời. Ngũ đại thiền sư nguyên bản còn muốn tiến lên trợ trận, kết quả xem xét không chết huyền xà địa bộ này, bọn hắn năm cái cũng đều không có dám lên trước. Sợ sệt. Ngũ đại thiền sư sợ mình bọn người tiến lên tương trợ, sẽ bị cái kia đánh tức giận không chết huyền xà một khối đánh tơi bời. Diệp Thanh Vân cũng nhìn ngây ngẩn cả người. Mắt nhìn thấy cái kia bạch xà tôn giả bị đánh đến toàn bộ thân thể đều lâm vào phía dưới mặt đất, Diệp Thanh Vân thật hoài nghi không chết huyền xà có thể hay không đem giá hỏa này đánh chết tươi. Chậc chậc, ra tay ác như vậy, xem ra con rắn này trong lòng oán niệm rất sâu a. Diệp Thanh Vân tắc lưỡi không thôi. Ầm 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 ầm. Đại địa vang minh rung động, không chết huyền xà thế công không có chút nào muốn dừng lại tư thế, mà bị đánh cho choáng váng bạch xà tôn giả cũng coi như là lấy lại tinh thần. Ngươi cái này đáng chết nghiệt xúc. Bạch xà tôn giả lệ thanh nộ hống, thể nội Phật lực đống nhiên tuôn trào ra, lập tức liền đem nhào lên không chết huyền xà cho chấn khai. Nghiệt xúc, dám phản bội bản tọa. Bạch xà tôn giả trong mắt lóe ra tức giận quan mang, đống nhiên chính là một đạo hùng hậu không gì sánh được Phật trưởng hướng phía không chết huyền xà vào đầu rơi xuống. Bản tọa diệt ngươi, lao nương trước diệt ngươi. Không chết huyền xà tư không sợ chút nào, hai viên đầu rắn há mồm phun ra nồng đậm yêu khí, cùng cái kia to lớn Phật trưởng ầm vang va chạm. Vâng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Phật lực, yêu lực lẫn nhau khuấy động. Không tốt. Vũ đại thiền sư tranh thủ thời gian xuất thủ, riêng phần mình phóng xuất ra một cỗ Phật lực, đem nơi đây tất cả mọi người bao phủ trong đó, miễn cho nhận bạch xà tôn giả cùng không chết huyền xà giao chiến dư uy tác động đến. Dù là như vậy, dư uy trùng kích phía dưới, vũ đại thiền sư Phật lực cũng là kịch liệt chấn động, kém chút liền không có chịu nổi. Vũ đại thiền sư hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm khá lắm, cái này không chết huyền xà là thật hận bạch xà tôn giả à? Địa bộ này thật sự là muốn chạy đánh chết bạch xà tôn giả đi, tuyệt không lưu thủ. Vâng. Tiếng vang lại lần nữa truyền đến, bạch xà tôn giả thân hình liên tục lùi lại, mà không chết huyền xà thân thể cao lớn đồng dạng lùi lại trở về. Ngươi. Bạch xà tôn giả nguyên bản liền bị Diệp Thanh Vân kích thích kém chút thổ huyết, giờ phút này cũng không chết huyền xà kịch liệt như thế giao chiến, một ngụm lao huyết rốt cục ép không được, trực tiếp phun tới. Không chết huyền xà thực lực so bạch xà tôn giả không kém nhiều lắm, mà bạch xà tôn giả đã mất đi hai kiện vật bảo, vừa sợ giận công tâm, thực lực đại thụ ảnh hưởng. Lại thêm không chết huyền xà ôm hận xuất thủ, cho nên bạch xà tôn giả căn bản không làm gì được không chết huyền xà, ngược lại là mình bị không chết huyền xà đánh hết sức khó coi. Mắt nhìn thấy cái này hai lại phải đánh nhau, Diệp Thanh Vân cũng không có kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Bản chuyên lại lần nữa bị Diệp Thanh Vân sờ soạng đi ra. Sau đó liền nhìn chằm chằm xa xa bạch xà tôn giả. Đi ngươi. Thừa dịp bạch xà tôn giả không có chút nào phòng bị thời khắc, Diệp Thanh Vân trong tay bản chuyên trực tiếp phá không bay ra. Thẳng đến bạch xà tôn giả mà đến. Khi bạch xà tôn giả nghe được sau lưng âm thanh xé gió truyền đến lúc, đã căn bản không còn kịp rồi. Phanh. Bản chuyên rắn rắn chắc chắc đập vào bạch xà tôn giả trên nó. Lần này, bạch xà tôn giả trực tiếp liền không chống nổi. Thân thể tại chỗ cứng ngắc, chớp mắt, thẳng tắp ngửa mặt ngã quỵ xuống tới. Ngã xuống đằng sau, bạch xà tôn giả con mắt còn mở to, chỉ là hung hăng mắt trợn trắng. Thân thể còn tại không ngừng run rẩy, trong miệng càng là toát ra bọt mép con. Liên cung phạm vào bị kinh phong giống như. Không chết huyền xà thấy thế lại hỉ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đang muốn xông lên đánh chó mù đường. Không sai biệt lắm được. Diệp Thanh Vân đứng dậy, mở miệng ngăn trở không chết huyền xà. Đúng đúng đúng. Không chết huyền xà lập tức hành quân lặng lẽ, tại Diệp Thanh Vân trước mặt không dám chút nào có nửa điểm làm cản. Cái kia dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, cùng vừa rồi mở miệng một tiếng lao nương, đánh tơi bởi bạch xà tôn giả bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Không đối, là như là hai rắn. Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm không chết huyền xà một chút, người sau không dám cùng con mắt ánh sáng đối mặt, chỉ có thể là nằm rạp trên mặt đất, đem đầu thấp kém đến. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, cũng biết ngươi thật sự là không có dị tâm, không cần lại ra sức biểu hiện. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Lời vừa nói ra, không chết huyền xà trong lòng run lên, tranh thủ thời gian liên tục xưng là. Không chết huyền xà vừa rồi vội vã như vậy đầu mặt trắng hành hung bạch xà tôn giả, một mặt là vì cho hạ giận. Một phương diện khác, tự nhiên cũng là vì tại Diệp Thanh Vân trước mặt biểu trung tâm. Dù sao mình hạ quyết tâm phải thuộc về thuận vị đại nhân này, có thể bằng vào ngoài miệng nói khẳng định là không tin. Muốn để vị đại nhân này triệt để tín nhiệm chính mình, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra hành động thực tế mới được. Mà hành hung bạch xà tôn giả chính là phương thức tốt nhất. Đem bạch xà tôn giả hành hung một trận, liền đại biểu nó không chết huyền xà cùng thánh tâm tự ở giữa phân rõ giới hạn, trở thành cựu địch. Điểm này, Diệp Thanh Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trong đầu cũng đối không chết huyền xà nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Cái này thế nào còn tại rút rút đâu? Diệp Thanh Vân nhìn xem còn tại trên mặt đất giật giật bạch xà tôn giả, trong lòng có chút lo lắng. Vừa rồi cái kia một cục gạch sẽ không đem giá hỏa này trực tiếp đánh thành thiểu năng trí tuệ đi. Dù sao cũng là thánh tâm tự cao tăng, có tu vi cao như vậy, không đến nổi ngay cả một cục gạch đều chịu không được đi. Tất cả giải tán đi tản đi đi. Diệp Thanh Vân để những tăng nhân khác đều riêng phần mình rời đi, chính mình cùng ngũ đại thiền sư, thiên giác hỏa thượng thủ tại chỗ này. Không chết huyền xà cũng không dám luận động, vẫn như cũng là thành thành thật thật nằm ngoài nơi xa. Mấy người vây quanh bạch xà tôn giả, trơ mắt nhìn xem hắn trọn vẹn có quắp nhanh một canh giờ. Diệp Thanh Vân một lần hoài nghi cái này bạch xà tôn giả sẽ trực tiếp rút qua tới. Cũng may một lúc lâu sau, bạch xà tôn giả run rẩy bắt đầu làm dịu, trong miệng cũng không thế nào sùi bọt mép con. Lại qua nửa canh giờ, bạch xà tôn giả bình ổn xuống, ánh mắt của hắn dần dần khôi phục thanh tỉnh, cũng nhìn thấy vây bên người hắn Diệp Thanh Vân mấy người. Chỉ gặp bạch xà tôn giả cọ một chút xoay người đứng lên, nhưng ngay sau đó chính là một trận mê muội, sau đầu đau nhức kịch liệt, kém chút để bạch xà tôn giả lại lập tức ngồi dưới đất. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lúc này lấy ra địa tạng bảo châu. Ong ong ong, địa tạng bảo châu ánh sáng hiện ra đến, mà bạch xà tôn giả trong cái trán cũng làm tức bay ra một đạo huyết hồng sợi tơ. Thẳng đến nơi xa mà đi. Nhưng địa tạng bảo châu ở đây, huyết hồng này sợi tơ thì như thế nào có thể bỏ chạy? Rất nhanh liền được thu vào địa tạng bảo châu bên trong. Lần này hẳn là triệt để tỉnh táo lại đi. Diệp Thanh Vân tràn ngập mong đợi nhìn xem bạch xà tôn giả. Bạch xà tôn giả đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, tựa hồ có chút chưa lấy lại tinh thần. Nhưng ngay sau đó, bạch xà tôn giả chính là đối với Diệp Thanh Vân lộ ra căm thù đến tận xương tủy thân sắc. Yêu ma, vô luận ngươi thi triển thủ đoạn gì, bản tọa cũng sẽ không hướng yêu ma khuất phục. Thánh tâm tự cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, còn có bị ngươi mê hoặc tất cả mọi người đều không thể đào thoát thánh tâm tự trừng trị. Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc, địa tạng bảo châu đã đem người này thể nội quan âm pháp lực hóa giải, vì sao cái này bạch xà tôn giả vẫn là như cũ? Theo quan âm pháp lực từ bạch xà tôn giả thể nội loại trừ, bạch xà tôn giả cũng đã mất đi phật lực, nhưng hắn tính tình, tựa hồ cũng không có cái gì cải biến, vẫn như cũng là cùng trước đó một dạng. Đối với Diệp Thanh Vân bọn người cực kỳ tiểu thị, nhất là phản bội chính mình không chết huyền xà, bạch xà tôn giả càng là tuyên bố muốn đem thân hình câu diện. Cái này khiến Diệp Thanh Vân có chút không nghĩ ra. Theo lý thuyết loại trừ quan âm pháp lực, cái này bạch xà tôn giả hẳn là có thể khôi phục bình thường nha. Làm sao còn là bộ này hung thần ác sát bộ dáng? Chẳng lẽ là bởi vì bị quan âm pháp lực ăn mòn quá lâu, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục bình thường? Vì biết rõ ràng tình huống, đám người trước tiên đem bạch xà tôn giả khống chế. Cũng may mắn bạch xà tôn giả đã mất đi phật lực, giờ phút này không có cái gì uy hiếp, cho nên khống chế lại tương đối dễ dàng. Sau đó, Diệp Thanh Vân, ngũ đại thiền sư, thiên giác hòa thượng nhao nhao tiến lên xem xét bạch xà tôn giả tình huống. Một phen xem xét xuống tới, đám người liền xác định một việc. Quan âm pháp lực bị loại trừ rất sạch sẽ, cũng không có cái gì lưu lại. Mà bạch xà tôn giả sở dĩ không có biến hóa, thì chỉ có một nguyên nhân. Hắn nguyên bản là cái dạng này. Nói ngắn gọn, vô luận có hay không quan âm pháp lực quấy phá, bạch xà tôn giả vẫn luôn là như vậy quá khích, dễ giận, hung tàn tính tình. Bị quan âm pháp lực ăn mòn, cũng mẹn mẹn chỉ là để bạch xà tôn giả trở thành máu quan âm tín đồ, phương diện khác cũng không có cái gì cải biến. Hiểu rõ điểm này, Diệp Thanh Vân có thể nói là khá là không biết phải nói gì. Thật sao? Nguyên lai cái này Bạch Xà Tôn giả có hay không bị Quan Âm pháp lực ăn mòn đều là một cái bộ dáng. Diệp Thanh Vân cũng lười lại tại cái này Bạch Xà Tôn giả trên thân lãng phí thời gian, đem hắn giao cho Ngũ Đại Thiền Sư. Về phần xử trí như thế nào, liền muốn nhìn Ngũ Đại Thiền Sư có thể hay không để cho Bạch Xà Tôn giả có chỗ cải biến. Nếu là không cải biến được, Diệp Thanh Vân cũng không để ý đem vị này Bạch Xà Tôn giả đưa lên Tây Thiên. Tại Diệp Thanh Vân thụ ý phía dưới, Không Chết Huyền Xà chui vào viên quang tự phía dưới mặt đất. Ngày bình thường không có việc gì đừng xuất hiện, miễn cho hủ đến tiểu bằng hữu. Không Chết Huyền Xà cũng vui vẻ đến như vậy, nó vốn là ưa thích trong lòng đất phía dưới tu luyện, hấp thu đại địa chi khí đến lớn mạnh tự thân. Trước đó tại Thánh Tâm Tự, Không Chết Huyền Xà bị buộc bất đắc dĩ phải nghiêm thủ Thánh Tâm Tự rất nhiều giới luật, để Không Chết Huyền Xà mười phần khó chịu. Bây giờ cuối cùng là thu được tự do, trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Một trận nguy cơ tạm thời có một kết thúc. Vũ Đại Phật Tự, Viên Quang Tự không có hao tổn một vị tăng nhân, thủ thương ngược lại là có không ít, đều là ngay từ đầu Bạch Xà Tôn giả đến thời điểm bị Bạch Xà Tôn giả uy áp gây thương tích. Mà qua chiến dịch này, nơi đây tất cả tăng nhân đều đối với Diệp Thanh Vân không gì sánh được tín phục. Vũ Đại Thiền Sư càng là đối với Diệp Thanh Vân phục sát đất. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thanh Vân tuyệt đối là một vị vượt quá tưởng tượng tuyệt thế cao nhân, là từ nơi sâu xa nhất định giáng lâm ở đây Phật giới đại cứu tinh. Chỉ có đi theo tại vị này Diệp cao nhân sau lưng, mới có thể để Phật giới một lần nữa hưng vượng lên. Các tăng nhân đắm chìm tại đánh bại Bạch Xà Tôn giả trong hưng phấn, Diệp Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, đem Ngũ Đại Thiền Sư cùng trời cảm giác hòa thượng cùng một chỗ gọi vào viên quan tự, dự định thương lượng một chút ứng đối Thánh Tâm Tự sự tình. Tại Diệp Thanh Vân xem ra, muốn làm cho cả Tây Phạm Hạ Châu thoát ly máu Quan Âm ảnh hưởng, chỉ có giải quyết Thánh Tâm Tự. Dù sao Thánh Tâm Tự chính là Tây Phạm Hạ Châu đệ nhất Phật chùa, ngay cả nó đều tại máu Quan Âm nắm giữ phía dưới, làm sao đàm luận giải cứu Tây Phạm Hạ Châu chúng tăng? Hoặc là không làm, muốn làm liền trực tiếp làm một món lớn, chỉ cần đem khó khăn nhất gặm trước gặm xuống đến, như vậy tự nhiên có thể làm ít công to. Mà bây giờ Thánh Tâm Tự cao thủ Bạch Xà Tôn giả đã bị chính mình cầm xuống, cùng đợi thêm lấy Thánh Tâm Tự phái người tới, chẳng dứt khoát trực tiếp đánh lên Thánh Tâm Tự. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Diệp Thanh Vân nhìn xem đến Ngũ Đại Thiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng, lại nhìn chung quanh một chút, không khỏi khẽ giật mình. Nhị cầu đâu? Thiên Giác Hòa Thượng lúc này tiến lên, hồi bẩm Diệp cư sĩ, hôm qua nhị cầu thí chủ thân thích đi tới trong chùa miếu, tựa hồ là nhị cầu thí chủ trong nhà có một số việc, bởi vậy nhị cầu thí chủ liền trở về. Bởi vì Diệp cư sĩ hôm qua còn ngủ say, bần tăng bọn người không thể cáo chi Diệp cư sĩ. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các ngươi để Vương Nhị Cầu một người trở về. Thiên Giác Hòa Thượng khẽ giật mình, A Di Đà Phật, hẳn là có gì không ổn sao? Diệp Thanh Vân tức giận đến hàm răng ngứa, rất muốn nhảy dựng lên ở trên trời cảm giác Hòa Thượng trên đầu chọc đến lập tức. Gia hỏa này chẳng lẽ không rõ Vương Nhị Cầu tầm quan trọng sao? Ta thật vất vả mới đem Vương Nhị Cầu lấy tới Viên Quang Tự đến, chính là để hắn đợi tại dưới mí mắt tương đối an toàn. Các ngươi ngược lại tốt. Hắn muốn trở về nhìn xem thì cũng thôi đi, các ngươi tốt xấu cũng phái người đi theo hắn cùng một chỗ nha. Cứ như vậy để Vương Nhị Cầu một người đi ra. Như vậy cũng tốt so Tây Thiên trên đường thỉnh kinh, ba cái đồ đệ nghỉ ngơi tại chỗ, để Đường Tăng một người ra ngoài hóa duyên. Đem phụ cận đám yêu quái đều cả vui vẻ. Nhanh đi đem hắn tìm trở về. Diệp Thanh Vân thật gấp, tại chỗ liền giống lên một tiếng. Vừa vặn có tăng nhân cuống quýt chạy vào. Phương trượng, không xong. Vương Nhị Cầu thí chủ xảy ra chuyện. Chương 2179 ăn người. Chương 2179 ăn người. Vương Nhị Cầu xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân lập tức liền khẩn trương lên. Vũ Đại Thiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng cũng là cùng nhau biến sắc. Có hay không trùng hợp như vậy a? Nói cái gì liền đến cái gì. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu là bị mấy cái hòa thượng mang tới, mà nằm dưới đất Vương Nhị Cầu, nhìn mười phần thê thảm. Trên thân khắp nơi đều là rách tung tóe, tựa hồ là bị người gặm ăn cắn xé lưu lại thương thế. Liền ngay cả cổ bên cạnh đều có một cái lỗ máu, giờ phút này còn tại ảo ạt ra bên ngoài chảy máu. Đối với một phàm nhân mà nói, Vương Nhị Cầu thương thế phi thường nặng. Như đổi lại là phàm nhân bình thường, giờ phút này sợ là đã tắt thở rồi. Vương Nhị Cầu không có chết, hắn thậm chí còn có mấy phần ý thức, trong miệng nỉ non cái gì, người bên ngoài lại khó mà nghe rõ. Nhìn xem Vương Nhị Cầu thương thế, năm vị thiền sư, Thiên Giác Hòa Thượng thần sắc đều là cực kỳ ngưng trọng, trong lòng càng là hối hận không thôi. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Vương Nhị Cầu chỉ là về nhà một chuyến mà thôi, vậy mà cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chính như Diệp Thanh Vân lời nói, nếu có thể phái tăng nhân đi theo Vương Nhị Cầu, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm. Như Vương Nhị Cầu thật đã chết rồi, vậy bọn hắn mấy cái chịu tội coi như quá lớn. Diệp Thanh Vân cũng không có lòng dạ thanh thản đi trách cứ mấy người bọn hắn, giờ phút này nhất định phải trước ổn định Vương Nhị Cầu thương thế mới được. Nhị Cầu là thế nào trở về? Diệp Thanh Vân đối với mấy cái kia đem Vương Nhị Cầu mang tới các hòa thượng hỏi. Một người trong đó chắp tay trước ngực nói tiểu tăng bọn người ở tại chùa miếu bốn bề tuần sát, nhìn thấy ngã trên mặt đất Nhị Cầu thí chủ, gặp hắn thương thế nghiêm trọng liền tranh thủ thời gian mang tới. Về phần Nhị Cầu thí chủ là thế nào trở về, tiểu tăng mấy người cũng không được biết. Diệp Thanh Vân mày nhăn lại. Trên người hắn chảy nhiều như vậy máu, nếu là chính mình đi về tới nhất định sẽ có vết máu, không có trông thấy sao? Mấy cái hòa thượng cùng nhau lắc đầu. Không dám lừa gạt Diệp cư sĩ, tiểu tăng đám người cũng chưa phát hiện vết máu. Không có vết máu. Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Vương Nhị Cầu nếu là kéo lấy thân thể bị trọng thương, dựa vào gương ngạnh ý chí lực đi về tới lời nói, cái kia một đường khẳng định có vết máu lưu lại. Có thể mấy hòa thượng này lại đều nói không có trông thấy vết máu, cái này coi như quá kỳ quái. Chẳng lẽ lại Vương Nhị Cầu là bay tới? Có thể Vương Nhị Cầu mặc dù là Phật Đà chuyển thế linh thân, nhưng dưới mắt vẫn chỉ là một cái bình thường thiếu niên cụt một tay mà thôi. Căn bản liền sẽ không bay nha. Chẳng lẽ là sống chết trước mắt, Nhị Cầu thể nội đã thức tỉnh cái gì cất giấu lực lượng? Hay là nói, cũng có ảnh hình người ta cũng như thế đang bảo vệ Nhị Cầu. Gặp hắn trọng thương đem hắn đưa đến Biên Quang tự nơi này. Diệp Thanh Vân đầu nhưng so sánh Thiên Giác Hòa Thượng mấy người bọn hắn mạnh hơn rất rất nhiều. Trong nháy mắt liền có thể từ đó suy đoán ra rất nhiều chuyện. Nhị Cầu, Nhị Cầu. Diệp Thanh Vân hạ giọng, nếm thử tỉnh lại Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu con mắt mở ra, nhưng rất nhanh lại đóng lại, trong miệng vẫn tại lẩm bẩm cái gì. Diệp Thanh Vân trong lòng hơi động, xích lại gần nghe chút. Kinh văn. Diệp Thanh Vân không khỏi ngạc nhiên. Vương Nhị Cầu trong miệng lẩm bẩm chính là kinh văn, mà lại là một loại cực kỳ tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Cho dù là đối với Phật học rất có nghiên cứu Diệp Thanh Vân, trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu kinh văn này đến cùng là xuất từ thế nào. Cũng không biết là kinh văn nguyên nhân, hay là Vương Nhị Cầu bản thân thể chất đặc thù, trên người hắn các loại cắn xé gặm ăn thương thế cũng không chuyển biến xấu, lại một chút thương thế hơi nhẹ địa phương đã có dấu hiệu khép lại. Diệp Thanh Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Vương Nhị Cầu tính mệnh hẳn là không ngại. Chỉ là Vương Nhị Cầu tại sao lại thụ như vậy thương thế, còn phải đợi Vương Nhị Cầu tỉnh táo lại mới có thể biết được. Diệp Thanh Vân thi triển y thuật của mình, rất nhanh chính là xử lý tốt Vương Nhị Cầu thương thế trên người. Nên khâu lại, nên bó thuốc, nên băng bó, chữa trị thủ đoạn đương nhiên không cần phải nói, là 10 năm kia đi theo hệ thống ma luyện đi ra. Dù tuyệt thế danh ý để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Nhìn xem bị băng bó lại cùng xác ướp không sai biệt lắm Vương Nhị Cầu, Diệp Thanh Vân trong lòng một trận phức tạp. Dứt bỏ Phật tổ chuyển thế thân phận này, Diệp Thanh Vân thật đúng là thật thưởng thức cái này Vương Nhị Cầu. Tâm địa thuần thiện, từ trước tới giờ không phàn nàn chính mình chịu cực khổ. Có thể cùng bất luận kẻ nào thân mật ở chung. Như Vương Nhị Cầu là một phàm nhân bình thường thiếu niên, cái kia Diệp Thanh Vân là thật muốn đem hắn thu làm đệ tử, truyền thụ cho hắn một chút sống yên phận bản lĩnh. Chỉ tiếc Vương Nhị Cầu là Phật tổ chuyển thế. Làm phiền phương trượng, đi Nhị Cầu trong thôn nhìn xem tình huống. Diệp Thanh Vân nhìn trời cảm giác hòa thượng nói ra. A Di Đà Phật, Bần tăng nghĩa bất dung tử. Bần tăng cùng Phật bạn cùng đi. Tịnh Xuyên thiền sư xung phong nhận việc, cùng trời cảm giác hòa thượng cùng nhau đi hướng Vương Nhị Cầu thôn xem xét tình huống. Không đến nửa ngày, Tịnh Xuyên thiền sư cùng trời cảm giác hòa thượng liền trở về Viên Quang tự. Tình huống thế nào? Diệp Thanh Vân nhìn xem hai người cái kia sắc mặt nghiêm trọng, liền biết Vương Nhị Cầu thôn khẳng định cũng sẽ ra chuyện. Tịnh Xuyên thiền sư cùng trời cảm giác hòa thượng liếc nhau. Hai người chắp tay trước ngực, mặt lộ bi thống vẻ không đành lòng. Sai lầm, sai lầm. Diệp Thanh Vân có chút gấp. Đến cùng kiểu gì? Mau nói nha. Thiên Giác Hòa Thượng nhìn về phía Tịnh Xuyên Thiền Sư, thở dài nói, Bần tăng miệng kém cỏi, hay là Phật bạn ngươi nói đi. Tịnh Xuyên Thiền Sư cũng đồng dạng thở dài, khắp khuôn mặt là không đành lòng. Nhị Cầu thí chủ nên là trong thôn thụ thương, nơi đó còn lưu lại Nhị Cầu thí chủ máu tươi. Ở trong thôn thụ thương. Diệp Thanh Vân nao nao, có chút ngoài ý muốn. Mà lại Tịnh Xuyên Thiền Sư muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là đem chính mình tất cả những gì chứng kiến nói ra. Mà lại đem Nhị Cầu thí chủ bị thương thành dạng này, chính là trong thôn bách tính. Cái gì? Diệp Thanh Vân sắc mặt kỳ biến. Lại là trong thôn bách tính đem Vương Nhị Cầu biến thành dạng này. Chẳng lẽ nói Vương Nhị Cầu trên thân những cái kia gặm cắn xé rách thương thế đều là người trong thôn cách làm? Bọn hắn gặm ăn Vương Nhị Cầu trên người mới đủ. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi nổi lên thấy lạnh cả người. Ăn người? Đáng sợ như vậy sự tình, vậy mà phát sinh ở Vương Nhị Cầu trên thân. Có thể bình thường bách tính, làm sao có thể làm ra ăn người loại này làm trái nhân luân điên cuồng tiến hành? Các ngươi có thể có trông thấy những thôn dân kia? Diệp Thanh Vân hỏi. Tịnh Xuyên Tiền Sư gật gật đầu. Một tôn máu tượng Quan Âm đứng sừng sững ở trong thôn, những thôn dân kia từng cái giống như ma, vì lại lấy cái kia máu tượng Quan Âm. Bởi vì kiêng kỵ cái kia máu tượng Quan Âm, Vân Tăng hai người không dám tới gần, chỉ có thể là từ đằng xa quan sát. Nghe Tịnh Xuyên Tiền Sư kiểu nói này, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng minh bạch cái đại khái. Vương Nhị Cầu chỗ cái thôn kia đã nhận lấy máu Quan Âm ảnh hưởng, mà lại so với bình thường tín đồ ảnh hưởng càng thêm kịch liệt, thậm chí làm ra ăn người hành vi. Về phần vì sao muốn gặp ăn Vương Nhị Cầu huyết đục, chỉ sợ là cùng Phật tổ chuyển thế linh thân có quan hệ. Về phần Vương Nhị Cầu vì sao có thể giữ được tính mạng, dưới mắt vẫn chưa biết được. Đi, các ngươi cùng ta lại đi một chuyến. Lần này, Diệp Thanh Vân muốn đích thân xuất mã, dùng địa tạng bảo châu đi đối phó cái kia máu tượng Quan Âm, khiến cái này bị mê hoặc thôn dân khôi phục lại. Tịnh Xuyên Tiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng lúc này cùng Diệp Thanh Vân đồng hành. Có thể chờ bọn hắn ba người đến thôn xem xét, tất cả thôn dân đều đã biến mất không thấy, chỉ để lại một tôn quỷ dị máu tượng Quan Âm. Diệp Thanh Vân chau mày, trực tiếp ném ra cục gạch, đem cái kia máu tượng Quan Âm đập đến phá thành mảnh nhỏ. Trong đó cũng không có huyết hồng sợi tơ bay ra, hiển nhiên chỉ là một tôn bình thường pho tượng. Tới chậm, Diệp Thanh Vân thở dài nói ra. Thiên Giác Hòa Thượng mặt lộ vẻ sầu lo, A Di Đà Phật, nơi đây dân chúng hẳn là đã gặp bất chắc. Diệp Thanh Vân không có trả lời, quay người rời đi. Hai tên hòa thượng cũng chỉ có thể đi theo Diệp Thanh Vân trở về Viên Quang tự. Ban đêm hôm ấy, Diệp Thanh Vân nằm tại trên giường của mình, tâm tư có chút nặng nề. Hắn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thánh Tâm tự, Vương Nhị Cầu, mất tích thôn dân, cùng những thôn dân này ăn người khác thường tiến hành. Để Diệp Thanh Vân ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Có thể trước mắt hắn biết sự tình hay là quá ít, nếu là có thể biết càng nhiều manh mối, có lẽ là có thể đem hết thảy đều muốn minh bạch. Không chết huyền xà, ngươi hóa thành nhân hình đi ra một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Thanh Vân nghĩ đến không chết huyền xà, lúc này liền là hướng về phía mặt đất hô một tiếng. Sau một khắc, một bóng người chính là độn địa mà ra, xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trong phòng. Diệp Thanh Vân dương mắt nhìn lại, dọa đến trực tiếp từ trên giường lăn xuống tới. Ngoa tào, ngươi làm gì không mặc quần áo a? Chương 2180 để tiểu yêu trợ đại nhân tu hành, chương 2180 để tiểu yêu trợ đại nhân tu hành, một vệt ánh sáng linh lợi thân thể cứ như vậy đường hoàng đứng tại Diệp Thanh Vân trước mặt. Đừng nói y phục, ngay cả đầu quần cục đều không có. Yêu mị động lòng người gương mặt, lại thêm thân thể này, đối với luôn luôn cương trực công chính Diệp tiên nhân tạo thành đả kích cường liệt. Cơ hồ đạo tâm thất thủ, kém chút luôn hãm. Diệp Thanh Vân ngơ ngác ngồi dưới đất, ánh mắt từ nguyên bản chấn kinh dần dần biến thành ngốc trệ. Hắn một đôi mắt đều nhìn thẳng. Con mắt kia còn kém từ trong hốc mắt bay ra ngoài, trực tiếp dán tại trên người nàng. Đáng chết. Diệp Thanh Vân trong lòng một trận thầm mắng. Hẳn là đây là xà yêu yêu thuật. Con mắt của ta vì sao không rời ra? Quét sạch linh lợi đứng ở nơi đó không chết huyền xà, ngược lại là mười phần bằng thẳng. Mắt thấy Diệp Thanh Vân trực câu câu nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn mịn nhưng cười một tiếng, biểu hiện ra bình thường chập chờn dáng người. Diệp Thanh Vân chợt cảm thấy hoa mắt, miệng đắng lưỡi khô. Khó đỉnh, rất khó khăn đỉnh. Cái này đáng giận xà yêu, lại có loại này ti tiện phương pháp tới đối phó ta. Đơn giản hèn hạ. Đối với bực này ti tiện chi pháp, ta Diệp mỗ người chỉ muốn nói một câu tăng lớn cường độ. Phi phi phi. Cái gì tăng lớn cường độ? Rõ ràng là hèn hạ vô sỉ. Diệp Thanh Vân có thể nói là dùng ra suốt đời cường đại nhất ý chí lực, cắn răng nghiến lợi đem ánh mắt của mình lạnh sinh sinh rời đi. Khá lắm. Chỉ là rời đi ánh mắt, liền để Diệp Thanh Vân rất cảm thấy cố hết sức. Quá khó khăn. Ngươi làm gì đổ chơi đâu? Thế nào ánh sáng không trượt chân liền xuất hiện? Diệp Thanh Vân rất là bất đắc dĩ nói. Vì không để cho mình bản năng chiến thắng lý trí, Diệp Thanh Vân còn cố ý lấy tay che mắt. Chỉ là ngón tay không hiểu thấu liền muốn mở ra. Không chết huyền xà nghe được Diệp Thanh Vân phàn nàn, trong lòng cũng là có chút im lặng. Ngươi gặp qua đầu nào rắn sẽ còn mặc quần áo? Không đều là trần trùng trục trên mặt đất bò qua bò lại sao? Huống hồ ngươi cũng chỉ là để cho ta biến thành hình người đi ra, lại không nói muốn để ta mặc quần áo. Ta đúng vậy đến biến thành người trần trùng trục đi ra sao? Ngươi muốn để cho ta mặc quần áo đi ra, ngươi nói sớm không được sao? Hừ, mà lại ngươi cái này xú nam nhân không phải mới vừa nhìn rất khởi kình sao? Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Còn có ngươi phản ứng kia, đều kích động thành dạng gì còn không có điểm bức số. Rõ ràng rất muốn nhìn, còn không phải phàn nàn ta không mặc quần áo. Không chết huyền xà kiểu mị cười một tiếng. Không bằng liền để tiểu yêu đến chợ đại nhân tu hành đi. Nói đi, không chết huyền xà vặn bẹo vòng eo, liền muốn hướng Diệp Thanh Vân trên thân dán đi. Dừng lại dừng lại. Diệp Thanh Vân liền cùng bị sợ hãi một dạng, lập tức liền nhảy tới trên giường. Không chết huyền xà ngây ra một lúc. Không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ phản ứng lớn như vậy. Trước đừng kéo mặt khác, mau đem ý phục mặc lên. Không chết huyền xà hơi bĩu môi, nên cũng không dám vi phạm Diệp Thanh Vân phân phó. Lúc này thi triển pháp lực, một bộ đơn giản quần áo liền bao lại nàng. Bất quá tuy nói mặc vào quần áo, nhưng tựa hồ kích thước không quá phù hợp, có chút gấp. Đến mức không chết huyền xà thân thể tại quần áo phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ uyển chuyển chặt chẽ. Đại nhân, tiểu yêu mặc xong. Không chết huyền xà nhẹ nhàng nói ra. Ngươi thật mặc xong. Diệp Thanh Vân đứng ở trên giường, ánh mắt vẫn như cũ không dám nhìn đi. Thật. Ta không tin. Tại không chết huyền xà liên tục cam đoan phía dưới, Diệp Thanh Vân mới cẩn thận từng ly từng tí xoay đầu lại. Vừa nhìn xuống này, Diệp Thanh Vân lại suýt chút nữa không kiềm được. Khá lắm. Mặc là xuyên qua. Có thể vóc người này là chuyện gì xảy ra? Ngươi cố ý đúng không hả? Liền không thể mặc điểm rộng rãi đắc thể sao? Nhất định phải mặc chặt như vậy làm gì đồ chơi? Liền lấy khảo nghiệm này ta Diệp tiên nhân sao? Ngươi đừng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Xuyên qua so không mặc càng có mùi vị kia. Mặc dù Diệp tiên nhân trong đầu có điểm tâm thần dập dờn, nhưng ít ra có thể giả bộ ra trước trạc đàng hoàng dáng vẻ nhìn xem không chết huyền xà. Đại nhân, tiểu yêu cái này một thân còn hài lòng không? Không chết huyền xà khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt mềm mại đáng yêu nhìn xem Diệp Thanh Vân. Khụ khụ. Diệp Thanh Vân ho khan một tiếng, cố ý tấm lấy khuôn mặt. Ở trước mặt ta, cũng đừng có làm trò này. Ta Diệp mỗ người vào nam ra bắc, lên trời xuống đất kiến thức rộng rãi, như ngươi loại này ta Diệp mỗ người kẹp gặp quá nhiều. Đối với ta Diệp mỗ người mà nói, sắc đẹp sớm đã không đáng giá nhắc tới, căn bản là không có cách gây nên ta Diệp mỗ người nửa điểm bận sóng. Diệp Thanh Vân gọi là một cái quang minh lẫm liệt, ánh mắt đều phảng phất tràn đầy trầm ổn như núi quan mang. Không chết huyền xà lại là ánh mắt rời xuống, liếc nhìn Diệp Thanh Vân đúng quần. Thế nhưng là đại nhân, ngay phía dưới này Diệp Thanh Vân túi đầu một nhìn. Dựa vào, không có tiền đồ đồ chơi. Diệp Thanh Vân mặt mo đỏ ửng, đội vàng xoay người sang chỗ khác, muốn điều chỉnh một chút chính mình hảo huynh đệ vị trí. Không bằng liền để tiểu yêu đến làm thay đi. Không chết huyền xà thanh âm lại lần nữa truyền đến. Không có việc gì, ta rất nhanh. Diệp Thanh Vân lại lần nữa xoay người lại, tựa hồ đã khôi phục bình thường. Tốt ngươi cái xà yêu, tại ta Diệp tiên nhân trước mặt cũng dám như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ thụ ngươi mê hoặc sao? Diệp Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm không chết huyền xà. Không chết huyền xà cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên trở mặt, trong lòng lập tức run lên, vội vàng bị trên mặt đất. Đại nhân thứ tội. Hừ. Diệp Thanh Vân trùng điệp hừ một tiếng, một luồng áp lực vô hình tự phát hiện ra đến. Trong nháy mắt đặt ở không chết huyền xà trên thân. Không chết huyền xà bỗng cảm giác thân thể siết chặt, khó mà động đậy mảy may, liền tựa như có một tấm bàn tay vô hình đem thân thể của mình tóm chặt lấy. Phản phất sau một khắc, thân thể của mình liền sẽ bị nghiền vỡ nát. Vị đại nhân này uy áp lại có như thế khủng bố. Không chết huyền xà trong lòng hãi nhiên không gì sánh được. Liền xem như đối mặt thánh tâm tự đương đại phương trước lúc, nàng đều chưa từng cảm thụ qua cường đại như vậy uy áp. Phản phất tại vị đại nhân này trong mắt, chính mình cái này cái gọi là cổ lão đại yêu, chính là một cái có thể tùy thời bóp chết sâu kiến thôi. Ta căn bản không có tư cách tại vị này trước mặt đại nhân làm điệu làm bộ. Không chết huyền xà đã ý thức được chính mình vừa rồi trêu chọc hành vi, thuần túy là tại chính mình muốn chết. Vị đại nhân này biểu hiện ra hết thảy, tất nhiên đều là cố ý, hắn là đang tận lực gõ chính mình, để cho mình về sau đừng lại làm ra như vậy hành vi. Như còn dám có bất kỳ vượt qua tiến hành, vậy mình hạ chẳng chỉ sợ là sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Thanh Vân kỳ thật cũng không thả ra bất luận cái gì uy áp, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không một chiêu này. Về phần cố uy áp này từ đâu mà đến, vậy liền không được biết rồi. Hiện tại, ngẩng đầu lên, Diệp Thanh Vân lại lần nữa mở miệng. Tiểu yêu không dám. Nâng lên. Là. Không chết huyền xà cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Ta hỏi ngươi, Thánh Tâm tự trừ Bạch Xà Tôn giả bên ngoài, còn có cái gì đáng giá chú ý cao thủ? Cùng Phật bảo, thần thông loại hình. Diệp Thanh Vân đem Không chết huyền xà kêu đi ra, chính là vì nhiều hỏi thăm một chút Thánh Tâm tự tình huống. Vũ Đại Thiền Sư mặc dù cũng biết Thánh Tâm tự, nhưng khẳng định không bằng Không chết huyền xà. Dù sao Không chết huyền xà tại Thánh Tâm tự chờ đợi mấy ngàn năm. Về phần Bạch Xà Tôn giả, Diệp Thanh Vân cũng lời hỏi hắn, gia hỏa này khẳng định là sẽ không phối hợp chính mình. Gặp Diệp Thanh Vân hỏi Thánh Tâm tự, Không chết huyền xà trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tự nhiên không dám có bất kỳ dấu diếm, lúc này nói rõ sự thật. Hồi bẩm đại nhân, Thánh Tâm tự có hơn vạn tăng nhân, thực lực cao cường tăng nhân rất nhiều, nhưng nhất là cao minh tự nhiên là Lục Đại Tôn giả, cùng Thánh Tâm tự bây giờ Phương Trượng Tuyết ẩn thần tăng. Chương 2181 ta thật có thể chương 2181 ta thật có thể dựa theo Không chết huyền xà thuyết pháp, Thánh Tâm tự chân chính được xưng tụng cường giả, chính là Lục Đại Tôn giả, cùng Thánh Tâm tự Phương Trượng Tuyết ẩn thần tăng. Lục Đại Tôn giả bên trong, trong đó bốn vị tôn giả cũng là không thể so với Bạch Xà Tôn giả càng mạnh, nhưng có một vị tôn giả lại càng áp đảo Bạch Xà Tôn giả. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân hơi nhướng mày. Bạch Xà Tôn giả không phải Lục Đại Tôn giả bên trong lợi hại nhất. Không chết huyền xà lắc đầu. Hoàn toàn chính xác không phải, nếu bàn về hàng yêu trừ ma, sát phạt quả quyết, Bạch Xà Tôn giả xác thực là nhất. Nhưng nếu bàn về tu vi cùng thực lực, Bạch Xà Tôn giả chỉ có thể coi là thứ hai. Diệp Thanh Vân không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái kia đầu tiên là ai? Tịnh Bình Tôn giả. Nên nói lên Tịnh Bình Tôn giả xưng hô thế này lúc, Không chết huyền xà thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hình như có tôn trọng, cũng có mấy phần cảm kích. Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng đem Không chết huyền xà thần sắc để ở trong mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì Không chết huyền xà đối với Thánh Tâm tự tăng nhân tựa hồ cũng rất oán hận, liền liền thân là chủ nhân Bạch Xà Tôn giả, đều bị Không chết huyền xà một trận đánh tơi bời. Nhưng vì sao nhắc lên Tịnh Bình Tôn giả thời điểm, cái này Không chết huyền xà hình như có ý tôn trọng. Lọ sạch này tôn giả có cái gì thuyết pháp sao? Diệp Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng bất động thanh sắc hỏi. Tịnh Bình Tôn giả chính là Lục Đại Tôn giả đứng đầu, đồng thời cũng là Thánh Tâm tự đời tiếp theo phương trượng, người này Phật pháp cao thâm, càng là nhân từ thương xót, khiêm tốn thân mật. Tiểu yêu bị ép quy thuận Thánh Tâm tự những năm này, Thánh Tâm tự rất nhiều tăng nhân đều ước hiếp tiểu yêu, chỉ có Tịnh Bình Tôn giả từ trước tới giờ không như vậy, đợi tiểu yêu mười phần tôn trọng, từng nhiều lần trợ giúp tiểu yêu. Nghe được, Không chết huyền xà đúng là đối với vị này Tịnh Bình Tôn giả có chút kính trọng. Thì ra là thế. Diệp Thanh Vân khẽ bước cảm. Lọ sạch này tôn giả nghe ngược lại là một tốt hòa thượng. Lọ sạch kia tôn giả thực lực so với Bạch Xà Tôn giả như thế nào? Diệp Thanh Vân lại hỏi. Tịnh Bình Tôn giả thắng qua Bạch Xà Tôn giả rất nhiều, mà lại Bạch Xà Tôn giả từng có lời oán giận, nói là Phương Trượng Tuyết ẩn thần tăng đem Thánh Tâm tự đời đời truyền lại cổ lao thần thông truyền thụ cho Tịnh Bình Tôn giả. Bây giờ Thánh Tâm tự nên chỉ có Tịnh Bình Tôn giả cùng Tuyết ẩn thần tăng có thể thi triển cái kia cổ lao thần thông. Không chết huyền xà như nói thật đạo. Cổ lao thần thông nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Diệp Thanh Vân trong lòng hơi động. Cái kia cổ lao thần thông lại là cái gì? Không chết huyền xà lắc đầu, tiểu yêu cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói tựa hồ chính là Phật tổ truyền thừa xuống thần thông, cực kỳ ghê gớm, có thể xưng uy chấn bốn bờ ra mạ. Sâu như vậy, Phật tổ truyền thừa, uy chấn bốn bờ ra mạ. Cái kia Thánh Tâm tự cổ lão thần thông là Phật tổ truyền thừa xuống. Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi chấn kinh. Muốn thật sự là Phật tổ truyền thừa xuống, vậy nhưng thật sự không giống với lúc trước. Chán, đại nhân hẳn là không biết Thánh Tâm tự lai lịch sao? Không chết huyền xà thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ta biết còn phải hỏi ngươi sao? Diệp Thanh Vân trừng mắt. Không chết huyền xà lập tức liền sợ hãi. Mau nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đúng đúng đúng. Mắt thấy Diệp Thanh Vân không kiên nhẫn được nữa, Không chết huyền xà cũng không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian tiếp tục bàn giao. Ngươi lai, năm đó Phật tổ hóa phàm giáng lâm bốn bờ gia mạ, truyền tụng Phật pháp đồng thời, nhận lấy ba vị đệ tử. Trong đó nhị đệ tử Kim Tiền pháp sư sống được lâu nhất, đồng thời lại thu bốn vị đệ tử, truyền thừa từ thân Phật pháp. Bốn vị này đệ tử về sau riêng phần mình phát dương Phật pháp, một người trong đó cắm rễ Tây Phạm Hạ Châu, thành lập Thánh Tâm tự. Nói cách khác, Thánh Tâm tự sáng tạo người chính là Phật tổ Đồ Tôn. Cho nên Thánh Tâm tự tự xưng Phật tổ nhất mạch, có được cái gọi là Phật tổ thần thông, tự nhiên cũng là nói qua được. Không nghĩ tới cái này Thánh Tâm tự còn có như vậy lai lịch. Diệp Thanh Vân âm thầm nói ra. Hắn vốn cho rằng cái này Thánh Tâm tự trừ thực lực mạnh hơn một chút, ra đời một chút ra, không có gì đặc biệt. Không nghĩ tới còn có tầng này lai lịch. Nhưng phàm là cùng Phật tổ dính vào điểm quan hệ, đều không thể khinh thường. Đại nhân, có kiện sự tình tiểu yêu nhất định phải bẩm báo đại nhân. Ngay tại Diệp Thanh Vân suy tư thời khắc, Không chết huyền xà bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Diệp Thanh Vân nhìn về phía Không chết huyền xà. Không chết huyền xà mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Cái kia Thánh Tâm tự Phương Trượng Tuyết ẩn thần tăng, phi thường quỷ dị. Quỷ dị? Diệp Thanh Vân nghi hoặc nhìn Không chết huyền xà. Tiểu yêu đã từng thấy qua hai lần tuyết này ẩn thần tăng, trước sau cách xa nhau không hơn trăm năm, nhưng hai lần nhìn thấy tuyết ẩn thần tăng, lại phảng phất là hai cái người khác nhau. Không chỉ có như vậy, tiểu yêu chính là trời sinh loài rắn, đối với khí tức càng mẫn cảm, Cái kia Tuyết Ẩn Thần Tăng trên thân không chỉ có một cỗ khí tức, tựa hồ có rất nhiều khí tức lộn xộn cùng một chỗ. Loại cảm giác này không chết Huyền Xà dừng lại một chút, hẳn là nghĩ đến như thế nào hình dung. Tựa như là có thật nhiều người dung nhập vào một bộ trong thân thể. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân trong đầu cũng là nổi lên một tia kinh nghi. Mặc dù không chết Huyền Xà nói có chút chịu tượng, bất quá Diệp Thanh Vân nhưng vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Cái này Thánh Tâm Tự Phương Trượng Tuyết Ẩn Thần Tăng, chỉ sợ thật có vấn đề. Bất quá dưới mắt chưa nhìn thấy vị này Tuyết Ẩn Thần Tăng, cho nên không chết Huyền Xà lời nói cũng không thể nào nghiệm chứng. Thánh Tâm Tự Phật Bảo đâu? Thánh Tâm Tự còn có 3 kiện Phật Bảo, so với Diệt Yêu Kim Bắt cùng Hàng Ma Tràng Hạt mạnh không được quá nhiều, lấy đại nhân có bảo vật, hoàn toàn có thể ứng phó. Không chết Huyền Xà nói ra. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, hắn đã đại khái nắm giữ Thánh Tâm Tự tình báo, trong đầu xem như có chút đến. Tịnh Bình Tôn giả Tuyết Ẩn Thần Tăng Diệp Thanh Vân thì thầm hai câu. Người coi như tương đối trung thực, lần này liền cho người điểm chỗ tốt. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thanh Vân liền bắt đầu lật lên túi trữ vật. Không chết Huyền Xà nghe chút, trong lòng lập tức cuồng hỉ, tràn ngập mong đợi nhìn qua Diệp Thanh Vân. Cái này không được. Diệp Thanh Vân cầm lên một quả táo, sau đó lại bỏ vào. Không chết Huyền Xà trong lòng cuồng loạn, kém chút kinh hô lên. Cái kia có thể a? Cái này cũng không được. Diệp Thanh Vân lấy ra một cây dưa chuột, lại vội vàng lấp trở về. Không chết Huyền Xà thân thể run rẩy. Ta có thể, ta thật có thể. Món đồ kia ta thật có thể a? Ta sát, thế nào đều là những thứ vô dụng này đồ chơi. Diệp Thanh Vân lại thuận tay đái cái cả tím đi ra, hết sức khó xử. Không chết Huyền Xà há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ khát vọng. Vô luận là quả táo, dưa chuột hay là cả tím, tại Không chết Huyền Xà trong mắt đều là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh vật, có thể làm cho mình sinh ra trước nay chưa có thể biến. Không chết Huyền Xà đều nhanh kích động kêu lên. Lão nhân gia ngài cất giấu nhiều như vậy đồ tốt đâu, ngươi tùy tiện cho ta cái gì đều được a, làm gì như thế chọn lựa lựa đâu. Ta thật cái gì đều có thể. Ngươi muốn làm sao ban thưởng ta đều được a. Diệp Thanh Vân đúng vậy cho rằng như vậy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lấy ra đồ vật đều lên không được mặt bàn, nói thế nào cũng muốn lấy chút đồ vật ra hồn mới được. Không phải vậy chẳng phải là rất mất mặt. Có. Rút nửa ngày, Diệp Thanh Vân cuối cùng là từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gấm. Mở ra xem, bên trong rõ ràng là một gốc như là bạch ngọc trái cây. Cái này tựa như là ngũ trang đồ vật. Diệp Thanh Vân cũng không quá nhớ kỹ cái đồ chơi này là thế nào tới, đại khái là từ ngũ trang lấy được, xem như đại hoàng tiên vực tương đối đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Cái này cho ngươi. Diệp Thanh Vân đem bạch ngọc này trái cây đưa cho Không chết Huyền Xà. Không chết Huyền Xà tranh thủ thời gian lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Trong đấy lòng lại là một trận oán thầm. Thật là keo kiệt. Cái đồ chơi này nhìn xem là tốt, nhưng so với lão nhân gia ngài vừa rồi lấy ra mấy kiện đồ vật, vậy coi như kém xa. Có thể lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ mình còn có tư cách kén cá chọn canh sao? Có ban thưởng cũng không tệ rồi. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi đã nói, tại Thánh Tâm Tự nhiều năm như vậy chưa từng ăn thịt đúng không? Diệp Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Không chết Huyền Xà khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Nàng xác thực mấy ngàn năm chưa từng ăn thịt. Thân là một đầu xà yêu, mấy ngàn năm không ăn thịt quả thực là có chút khó chịu. Phải biết nàng chưa từng quy thuận Thánh Tâm Tự trước, đây chính là 3 ngày 2 đầu muốn ăn điểm manh thú đánh một chút nhà tế. Mấy ngàn năm không ra thịt, nhưng làm nàng nhịn gần chết. Đây cũng là Không chết Huyền Xà đối với Thánh Tâm Tự oán niệm sâu như vậy nặng nguyên nhân một trong. Vậy được, vừa bạn ta chỗ này có ăn ngon, cho ngươi giải thèm một chút đi. Diệp Thanh Vân thuận tay liền từ trong túi trữ vật móc ra một cây lớn giỏ, hơn nữa còn là đã đốt tốt loại kia. Chương 2182 một cây lớn giỏ, chương 2182 một cây lớn giỏ, ngươi đừng nhìn vật này bình thường, nhưng trải qua ta Diệp mẫu người tự mình chế biến thức ăn, hương vị gọi là một cái tuyệt. Diệp Thanh Vân mang theo lớn giỏ, lộ ra một mặt vẻ kiêu ngạo. Phản phất đối với Diệp Thanh Vân mà nói, tu luyện tới cảnh giới gì, tay cầm cỡ nào bảo vật cũng không tính là cái gì, chỉ có nấu nướng ra đạo này mỹ vị tuyệt luân lớn giỏ, mới thật sự là đáng giá chính mình kiêu ngạo sự tình. Cái này cũng có trách. Đối với Diệp Thanh Vân mà nói, hắn chân chính nguyện vọng căn bản cũng không phải là tu luyện thành cái gì kinh thiên động địa đại năng. Hắn chỉ muốn an an ổn 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 tại Phù Vân Sơn một mẫu 3 phần đất kia, đủ loại, dưỡng dưỡng gà cái gì, không có việc gì tự mình làm điểm ăn ngon. Không cần để ý tới ngoại giới hỗn loạn. Tiêu giao tự tại. Gọi là một cái thoải mái. Đương nhiên, có thể có 1-2 cái đại mỹ nữ bồi tiếp chính mình thì tốt hơn. Chỉ tiếc, mệnh không do người. Chỉ muốn làm cái cá ướp muối Diệp tiên nhân, bây giờ cũng là bị bách cuốn vào những này hỗn loạn bên trong. Khó mà bước ra. Chỉ có thể là kiên trì đi xuống. Sớm một chút giải quyết những sự tình phiền toái này tỉnh, sau đó nghĩ biện pháp trở lại hạ giới Phù Vân Sơn, đây chính là một mực chống đỡ lấy Diệp Thanh Vân đi xuống tín nhiệm. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Không chết Huyền Xà nhìn xem đưa tới trước chân cây kêu bóng nhây lớn rõ, thần sắc một trận cổ quái. Lão nhân gia ngài trong túi nhiều như vậy đồ tốt, thế nào liền cho ta cái đồ chơi này? Ta đúng là rất muốn ăn thịt, nhưng ta tùy tiện đi bên ngoài tiền thối lại lợn rừng, trâu rừng cái gì, một dạng có thể bữa ăn ngon. Lão nhân gia ngài còn không bằng giúp vừa rồi cây kia vừa to vừa dài đồ vật ban thưởng cho ta đây. Cái kia thật dài thô thô đồ chơi nhìn mang nhiều kình á, đa tạ đại nhân ban thưởng. Trong lòng mặc dù lẩm bẩm, Không chết Huyền Xà vẫn là phải đầy cõi lòng mừng rỡ ngỏ ý cảm ơn. Đi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, chờ ta bảo ngươi thời điểm ngươi trở ra. Là, đợi lát nữa, lần sau lúc đi ra nhớ kỹ mặc quần áo, đừng có lại trần trùng trục xuất hiện, quá dọa người. Chán, là, Không chết Huyền Xà lúc này lại trốn vào dưới nền đất. Diệp Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, muốn nằm ở trên giường ngủ một hồi. Có thể nhắm mắt lại, đầy đầu đều là vừa rồi Không chết Huyền Xà không mặc quần áo tình hình. Tâm phiền ý loạn. không cách nào chấn định. Diệp Thanh Vân trên giường lăn qua lộn lại một lúc lâu, thật sự là không cách nào định thần. Bực bội ngồi dậy. Ai, ta vừa rồi giả trang cái gì đứng đắn đâu? Mặc dù là con rắn, nhưng biến thành người thời điểm đẹp như thế, ta làm gì không trực tiếp cầm xuống đâu? Người ta Ninh Thải Thần, Hứa Tiên mỗi một cái đều là mẫu mực a. Bọn hắn tài giỏi, ta vì sao không thể làm? Có lẽ là ta Diệp Mẫu người quá quang minh lẫm liệt, không thể làm loại sự tình bẩn thỉu này. Ai dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Thanh Vân liền đi ra sương phòng, dự định đi chung quanh một chút giải sầu một chút. Cùng lúc đó, dưới nền đất vẫn như cũ bảo trì thân người không chết huyền xà ngay tại hưởng dụng Diệp Thanh Vân ban thưởng đồ vật. Cái kia xanh ngọc trái cây đã là bị không chết huyền xà nuốt vào, hiệu quả sát thực bất phàm. Từng đợt tinh thuần thiên địa chi khí tại không chết huyền xà thể nội tan ra, rèn luyện không chết huyền xà thân thể, đồng thời khiến cho không chết huyền xà yêu lực tăng cường không ít. Đây cũng là tiên môn chi địa mới có thể mọc ra linh vật, cùng Phật môn chi địa thiên tài địa bảo rất là khác biệt. Không chết huyền xà cảm thụ được thể nội thiên địa chi khí, trong lòng âm thầm nói ra: thân là tại bốn vợ già mà đản sinh cổ lão đại yêu, lại là trời sinh loài rắn, đối với thiên địa khí tức cảm thụ tự nhiên cũng cực kỳ nhạy cảm. Ngọc này sắc trái cây ẩn chứa thiên địa khí tức, rõ ràng không phải đến từ bốn vợ già mà, tất nhiên là đến từ thiên địa khác, rất có thể là tiên môn chi địa. Vị cao nhân này hẳn là cũng là đến từ bốn vợ già mà bên ngoài nơi nào đó tiên vực. Nhưng hắn nếu là tiên nhân, lại vì sao đi vào cái này bốn vợ già mà? Không chết huyền xà trong đầu không khỏi đối với Diệp Thanh Vân lai lịch có chút hiếu kỳ đứng lên. Đương nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, muốn nói chủ động đi dò xét Diệp Thanh Vân lai lịch, không chết huyền xà hay là tuyệt đối không dám. Vừa rồi nàng cố ý không mặc quần áo xuất hiện, kỳ thật đã là một loại thăm dò. Kết quả lại là bị Diệp Thanh Vân hung hăng gõ một phen. Không chết huyền xà tự nhiên là không còn dám có bất kỳ vượt qua suy nghĩ. Xanh ngọc trái cây hiệu lực cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền dần dần rút đi. Không chết huyền xà thể phách, yêu lực đều có chỗ tăng lên, nhưng cũng không để không chết huyền xà có đột phá tính cải biến. Bản thân nó liền thập phần cường đại, càng là thân kiêm chân long cùng huyền vũ hai loại thánh thú huyết mạch. Mặc dù là tạp giao, nhưng cũng coi là được trời ưu ái. Cho nên muốn để không chết huyền xà có chỗ đột phá, viên này xanh ngọc trái cây vẫn có chút không đáng chú ý hiệu lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không chết huyền xà thở dài một tiếng, tiểu mị trên gương mặt có mấy phần thất vọng. Nàng muốn đột phá, bị ép thần phục thánh tâm tự cái này mấy ngàn năm, không chết huyền xà tu vi liền lâm vào đỉnh trệ bên trong. Nếu là cái này mấy ngàn năm thời gian chưa từng lãng phí, không chết huyền xà có thể không chút kiêng kỵ hấp thụ thiên địa linh khí, có thể nuốt ăn mặt khác yêu thú, có thể đi tìm kiếm các nơi thiên tài địa bảo. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là bị thánh tâm tự trói buộc, cái gì đều không làm được, còn hết lần này tới lần khác muốn đi theo đám kia hòa thượng mỗi ngày tụng kinh niệm Phật. Ngẫm lại đều tức giận đến lao nương ngực đều đau. Nếu không phải cái này mấy ngàn năm thời gian lãng phí, lao nương hoàn toàn có thể nâng cao một bước, trở thành cái này Tây Phạm Hạ Châu cường đại nhất yêu. Chính là bị bọn này đáng chết xú hòa thượng không thể chậm trễ. Cái gọi là một bước rất lại phía sau, từng bước rất lại phía sau. Cái này mấy ngàn năm lãng phí thời gian, sợ là phải kể tới lần thời gian mới có thể bù đắp lại. Lao nương hiện tại đi theo vị đại nhân này, cũng không biết về sau còn có hay không cái gì cơ duyên. Vị đại nhân này có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, lão nương ta nếu là nhiều hơn định mọn, rồi đến vị đại nhân này vui vẻ, có lẽ có thể lần nữa một chút ban thưởng. Đáng tiếc vị đại nhân này tâm tư thâm trầm, lão nương đoán không ra hắn tâm tư, không phải vậy liền có thể hợp ý. Như vị đại nhân này muốn cùng thánh tâm tự là địch, vậy lão nương sợ là cũng muốn xuất lực mới được. Cái này có thể không ổn, thánh tâm tự mặt khác con lửa chọc thì cũng thôi đi, cái kia Tuyết Ẩn Thần tăng quả thực quỷ dị lợi hại, lão nương cũng không dám đối đầu hắn nha. Hừ, hay là đều do những con lửa chọc này, đem lão nương làm trễ mãi lâu như vậy. Không chết huyền xà càng nghĩ càng giận, tiện tay liền nắm lên Diệp Thanh Vân ban thưởng cho nàng lớn rõ. Ấp úng chính là một ngụm. Ân. Một ngụm này xuống dưới, nguyên bản còn tại nổi nóng không chết huyền xà lập tức liền ngây ngẩn cả người. Một cỗ không cách nào hình dung mỹ vị ở tại trong miệng tỏa ra. Để luôn luôn ưa thích ăn sống không chết huyền xà, cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm. Nhất là cái này lớn giò bên trên da, không chỉ có mặn ngọt nồng đậm, càng là chân mềm ngon miệng, hướng trong miệng một khoan khoái liền trực tiếp trượt vào đi. Gọi là một cái thoải mái. Không chết huyền xà từ xuất sinh đến bây giờ, căn bản là chưa từng hưởng qua mỹ vị như vậy. Một ngụm này liền tựa như mở ra thế giới mới cửa lớn, lập tức liền đem không chết huyền xà cho bắt làm tù binh. Nàng cầm giữ không được, đột nhiên mở cái miệng rộng, đem toàn bộ lớn giò ngay cả thịt mang xương cho nhét vào trong miệng. Răng rắc răng rắc, xương cốt đều bị nhai nát, một mạch nuốt xuống. Lập tức một vòng thật sâu cảm giác thỏa mãn hiện lên tại không chết huyền xà trong lòng. Ăn ngon thật a. Không chết huyền xà một mặt sảng khoái chi sắc, ánh mắt đều trở nên mê ly lên. Nàng cảm giác mình dĩ vãng ăn thịt đều ăn không, cùng cái này lớn giò so ra, đơn giản chính là rất rưởi. Ngay tại không chết huyền xà trở về chỗ lớn giò mỹ vị thời điểm, một cỗ không hiểu khô nóng cảm giác đột nhiên liền từ trước tới giờ không chết huyền xà thể nội chỗ sâu tràn ngập ra. Nóng quá không chết huyền xà lập tức cảm giác được không thích hợp, khuôn mặt đều phiếm hồng đi lên, toàn thân chỉ cảm thấy như là như thiêu như đốt bình thường, mặc dù không đến mức thống khổ, nhưng cũng để nàng có chút khó chịu. Chẳng lẽ là vừa rồi ăn bậc kia? Không chết huyền xà không khỏi nghĩ đến vừa rồi ăn hết lớn giò, lúc này hoài nghi là cái đồ chơi này tại quấy phá. Nhưng bây giờ tình hình đã không cho phép không chết huyền xà đi tỉnh táo suy tư. Khô nóng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù là không chết huyền xà chủ động vận chuyển yêu lực hóa giải cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí tại không chết huyền xà vận chuyển yêu lực phía dưới, cái này khô nóng cảm giác phần phật lập tức liền mãnh liệt lên. A, từ trong ra ngoài thiêu đốt cảm giác, để không chết huyền xà lúc này phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mắt trần có thể thấy, không chết huyền xà từ đầu đến chân trở nên đỏ ngầu, từng luồng bạch liên từ nàng quanh thân xông ra. Loại cảm giác này, tựa như là thân ở lồng hấp bên trong, muốn đem không chết huyền xà toàn bộ cho chương chín. A, lại là một tiếng thống khổ gầm nhẹ, không chết huyền xà không cách nào lại duy trì thân người, trực tiếp biến thành nguyên bản bộ dáng. Nguyên bản to lớn màu trắng thân thể, giờ phút này đỏ như là than lửa bình thường. Chẳng lẽ ta liền muốn thống khổ như vậy chết đi sao? Không chết huyền xà trong lòng dâng lên bi phẫn cùng tuyệt vọng, nàng còn tưởng rằng là Diệp Thanh Vân cố ý muốn giết chết chính mình. Nhưng ngay lúc không chết huyền xà cảm thấy mình muốn thống khổ như vậy mà chết thời điểm, nóng dực cảm giác lập tức liền hóa giải, thay vào đó thì là thuế biến. Một tầng thật dày da rắn, từ trước tới giờ không chết huyền xà trong thân thể thuế xuống dưới, tân sinh thân thể từ vỏ rắn lột bên trong nhúc nhích mà ra, lại không phải là nguyên bản màu trắng, mà là biến thành vàng nhạt chi sắc. Mỗi một phiến bảy rắn đều tản ra nhàn nhạt kim mang, liền ngay cả nguyên bản nhất thanh nhất bạch hai viên đầu rắn cũng lần nữa khôi phục thành một viên màu vàng nhạt đầu rắn. Một đôi xà nhãn càng là thiếu đi mấy phần xà tộc cú ám lanh gốc, mà nhiều chân long bộ tộc uy nghiêm. Nói cách khác, thời khắc này không chết huyền xà biến thành thân rắn mắt rộng, ta vậy mà đột phá. Không chết huyền xà khó có thể tin cảm thụ được tự thân biến hóa, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, ngược lại chính là kinh hỉ. Nàng lúc đầu đều cho là mình muốn treo, còn muốn lấy trước khi chết muốn hay không xông đi lên tìm họ Diệp kia liều mạng. Kết quả không nghĩ tới, cứ như vậy không hiểu thấu đột phá. Lột xác chính là loài rắn đột phá phương thức, nhưng lần này đột phá rõ ràng cùng dị vãng khác biệt, có thể nói là thoát thai hoàn cốt, làm cho tự thân yêu tộc huyết mạch cũng không giống nhau. Không đối, huyết mạch của ta hoàn toàn dung hợp, không còn như lúc trước như thế, một mực tụ hai cỗ thánh huyết xung đột nỗi khổ. Không chết huyền xà đặc biệt kích động, nàng vốn là chân long huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch kết hợp, lại thêm bản thân xà tộc huyết mạch, có thể nói là ba loại huyết mạch tập trung vào một thân. Có được thánh thú huyết mạch đối với yêu quái tầm thường mà nói chính là chuyện tốt, nhưng giống không chết huyền xà loại tình huống này lại không phải như vậy. Chân long huyết mạch, huyền vũ huyết mạch cùng nàng bản thân xà tộc huyết mạch vẫn luôn chưa từng hoàn toàn dung hợp, bởi vì chân long huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch đều thập phần cường đại, cả hai cùng tồn tại thể nội, không ngừng xung đột. Mà xà tộc huyết mạch mặc dù yếu, nhưng cũng là không chết huyền xà bản thân huyết mạch, chỉ có thể là kẹp ở hai cỗ thánh thú huyết mạch ở giữa, có thể nói là khổ không thể tả. Cho nên, không chết huyền xà tuy mạnh, nhưng nàng thường xuyên lại nhận huyết mạch xung đột ảnh hưởng. Lại càng là tu luyện, cái này xung đột ảnh hưởng cũng sẽ dần dần nghiêm trọng. Trừ phi là nàng về sau tại chân long huyết mạch hoặc là huyền vũ trong huyết mạch làm ra lựa chọn, cưỡng ép bóc ra trong đó một đạo thánh thú huyết mạch, mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhưng kể từ đó, không chỉ có sẽ để cho không chết huyền xà nguyên khí đại thương, thậm chí có thể sẽ để nàng bản thân căn cơ tổn hại. Tốt nhất giải quyết chi pháp, liền để cho thể nội ba cỗ huyết mạch triệt để dung hợp, đã không còn bất kỳ xung đột. Có thể nghĩ muốn làm đến điểm này, thật sự là quá mức khó khăn. Không chết huyền xà cũng không phải không có nghĩ qua biện pháp, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Tại không chết huyền xà nghĩ đến, chính mình trừ phi là có thể tìm tới trong truyền thuyết vị kia kỳ lân tiền tôn lưu lại Phật môn thánh dược, có lẽ có thể làm cho chính mình huyết mạch triệt để dung hợp. Đáng tiếc, kỳ lân tiền tôn uy tên xa xưa, nó có Phật môn thánh dược cũng một mực lưu truyền rộng rãi, nhưng căn bản không chỗ có thể tìm ra. Liền xem như tại thánh tâm tự, cũng hoàn toàn không có Phật môn thánh dược manh mối. Lại không nghĩ rằng, hóa giải huyết mạch vấn đề cơ duyên, cứ như vậy không hiểu thấu tới. Đội vàng không kịp chuẩn bị, một cây bóng nhây lớn rõ, liền trực tiếp đem khốn nhiều không chết huyền xà nhiều năm như vậy vấn đề giải quyết. Không chết huyền xà kinh hỉ sau khi, đồng thời trong lòng đối với Diệp Thanh Vân càng kính sợ hơn. Hẳn là vị cao nhân này nhìn thấy ta lần đầu tiên, liền đã nhìn ra trong cơ thể ta huyết mạch thai hoàng ẩm, cho nên mới sẽ dùng phương thức như vậy, giúp ta hóa giải huyết mạch chi hoạn. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Chương 2183 Tịnh Bình Tôn Giả, chương 2183 Tịnh Bình Tôn Giả viên quang tự bên ngoài. Tâm phiền ý loạn Diệp Thanh Vân ngay tại tản bộ. Sắc mặt của hắn có chút nặng nề, lông mày càng là nhíu chặt, hiển nhiên là trong lòng có chuyện. Tại đi ra tản bộ trước đó, Diệp Thanh Vân vẫn ăn một chút Vương Nhị Cầu. Vừa lúc khi đó Vương Nhị Cầu đã triệt để thanh tỉnh. Diệp Thanh Vân cũng coi như là từ Vương Nhị Cầu trong miệng biết được chuyện xảy ra. Nguyên lai là Vương Nhị Cầu trong thôn một cái thân thích đi tới viên quang tự, nói là Vương Nhị Cầu trong nhà phòng ở xảy ra chút việc, để Vương Nhị Cầu về nhà một chuyến. Vương Nhị Cầu liền đi theo cái này thân thích đi. Viên quang tự cũng không có phái dù là một vị tăng nhân đi theo. Kết quả Vương Nhị Cầu trở lại trong thôn, liền bị các thôn dân vây công. Những này ngày bình thường mười phần thuần phát hiền lành các thôn dân tựa như là như bị điên, mặt lộ dữ tợn, cực kỳ hung tàn. Vương Nhị Cầu vội vàng không kịp chuẩn bị mấy cái thôn dân ở trên người cắn mấy cái. Bị kinh sợ Vương Nhị Cầu cũng là tranh thủ thời gian hướng ngoài thôn chạy tới. Có thể những thôn dân này không chỉ có trở nên điên cuồng, tựa hồ liền thân thể đều có chỗ biến hóa, chạy cực nhanh, khí lực rất lớn. Vương Nhị Cầu cũng không kịp chạy mất, liền bị đông đảo thôn dân ngã nhào xuống đất. Bọn hắn điên cuồng gặm ăn Vương Nhị Cầu huyết đủ, từng cái phấn khởi không thôi. Vương Nhị Cầu không có biện pháp, cho là mình liền muốn chết thảm tại các thôn dân trong miệng. Nhưng lại tại Vương Nhị Cầu ý thức mơ hồ thời điểm, trước mắt lại xuất hiện hai đạo quen thuộc kim quang, tựa hồ là hai đạo hồ điệp màu vàng tại Vương Nhị Cầu trước mắt bay qua. Tại sau này, Vương Nhị Cầu liền lâm vào trong hôn mê. Lại thanh tỉnh thời điểm, người khác cũng đã là tại viên quang tự bên trong. Tuy nói nguyên bản liền có chỗ suy đoán, nhưng từ Vương Nhị Cầu trong miệng nói ra được thời điểm, vẫn như cũng là để Diệp Thanh Vân trong lòng có chút kinh hãi. Nhưng càng làm cho Diệp Thanh Vân không tưởng tượng được, lại là Vương Nhị Cầu thái độ. Vương Nhị Cầu không để ý chút nào chính mình chỗ gặp phải khó xử, ngược lại là cực kỳ lo lắng các thôn dân tình huống. Bởi vì Diệp Thanh Vân đã nói cho Vương Nhị Cầu, người trong thôn đều biến mất không thấy. Vương Nhị Cầu rất là lo lắng, sợ các thôn dân xảy ra điều gì ngoài ý muốn. mà lại Vương Nhị Cầu trong đầu rất rõ ràng, các thôn dân nhất định là bị ảnh hưởng gì mới có thể biến thành cái dạng này. Sai lầm cũng không phải là thôn dân, mà là đem các thôn dân biến thành dạng này hắc thủ phía sau màn. Vương Nhị Cầu tâm địa thiện lương, nghĩ tương đối đơn giản, có thể Diệp Thanh Vân thì không giống với lúc trước. Diệp Thanh Vân đương nhiên biết những thôn dân này là bị huyết quan âm chỗ mê hoặc, về phần vì sao muốn đối với Vương Nhị Cầu làm ra như vậy hành vi, chỉ sợ cùng Vương Nhị Cầu thân là Phật tổ chuyển thế có quan hệ. Rất có thể, huyết quan âm muốn thông qua loại phương thức này, từ Vương Nhị Cầu trên thân được cái gì. Cho nên Diệp Thanh Vân trong lòng có chút sầu lo. Diệp Thanh Vân còn không rõ ràng lắm cái này huyết quan âm đến cùng là tồn tại dạng gì. Đến cùng là thật hay không chính Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là cùng Quan Thế Âm Bồ Tát có nguồn gốc, cũng hoặc là căn bản chính là một cái giả ta quan âm tên tuyệt thế yêu ma. Cho tới bây giờ, Diệp Thanh Vân cũng vẫn là không có biết rõ ràng cái kia huyết quan âm đến cùng là thứ lộ gì, vẫn giấu kín tại phía sau màn, phản phất không có bất kỳ người nào có thể để lộ diện mục thật của nàng. Đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi cũng không biết mình tại cùng ai giao chiến. Muốn lấy rõ ràng đây hết thảy, Thánh Tâm Tự nhất định phải đi một chuyến mới được, nơi đó nên tính là huyết quan âm một cái hang ổ. Diệp Thanh Vân đi tới một cây đại thụ dưới đáy, chợt thấy mắt tiểu đột kích. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Thanh Vân chính là thuần thục giải khai dây lưng quần, thuần thục móc ra tiểu tử sự tình. Thuần thục bắt đầu đổ nước. Không biết vì sao, tại loại dã ngoại hoang vu này nước tiểu cái nước tiểu chính là đặc biệt dễ chịu. Đang lúc Diệp Thanh Vân chuyên tâm đổ nước thời khắc, sau lưng thình lình lại xuất hiện một bàn tay, đặt tại Diệp Thanh Vân trên đầu vai. "Mẹ a." Diệp Thanh Vân giật mình kêu lên, cả người đều run run một chút. Càng là không thể tránh khỏi nước tiểu đến chân mình trên mặt. Diệp Thanh Vân nhấc lên quần bỗng nhiên quay người. Sau lưng lại là không có một ai. Diệp Thanh Vân một mặt ngộp bức. Vừa rồi rõ ràng cảm giác có người vỗ một cái bờ vai của mình, làm sao quay tới ngay cả cái bóng người đều không có? Chẳng lẽ lại là gặp quỷ? A Di Đà Phật. Một đạo giọng ôn hòa đột nhiên lại từ Diệp Thanh Vân sau lưng vang lên. Diệp Thanh Vân lại lần nữa quay người, chỉ thấy một cái khuôn mặt bình thường tăng nhân trung niên, tay nâng một cái thuần trắng bình ngọc, chính diện lộ kính sắc đứng tại trước chân. Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người này, một bàn tay càng là trực tiếp đặt ở trên túi trữ vật. Người là ai? Vân Tăng pháp danh Lọ Sạch. Lọ Sạch. Diệp Thanh Vân nghe vậy khẽ giật mình. Ngươi là Thánh Tâm Tự Lục Đại Tôn giả bên trong Tịnh Bình Tôn giả? Thật là Bần Tăng. Diệp Thanh Vân lúc này như lâm đại địch. Khá lắm. Thánh Tâm Tự Tịnh Bình Tôn giả thế mà lặng lẽ mẹ mẹ sờ đến nơi này tới, còn thừa dịp chính mình nửa đêm đi ra đi tiểu thời điểm trộm đạo đứng ở phía sau mình. Cái này còn phải. Vừa rồi nếu là gia hỏa này xuất thủ đánh lén mình lời nói, sợ là chính mình tại chỗ liền muốn ở ra rắm. Ngươi muốn làm gì? Muốn ở chỗ này cùng ta động thủ sao? Diệp Thanh Vân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Thí chủ hiểu lầm. Tịnh Bình Tôn giả khẽ lắc đầu. Bần Tăng cũng không phải là đến động thủ, càng đối với thí chủ không có bất kỳ cái gì ác ý. Diệp Thanh Vân nhíu mày. Cái kia Thánh Tâm Tự phái ngươi tới làm cái gì? Không đến mức là đến cùng ta chào hỏi đi. Tịnh Bình Tôn giả vẫn như cũ lắc đầu. Không phải là Thánh Tâm Tự phái Bần Tăng đến đây, mà là Bần Tăng chính mình tới. Chính mình tới? Diệp Thanh Vân càng thêm kinh ngạc. Lọ Sạch này Tôn giả rốt cuộc là ý gì? Bần Tăng cả gan, xin hỏi thí chủ Bạch Xà Tôn giả cùng Không Chết Huyền Xà còn sống? Tịnh Bình Tôn giả chắp tay trước ngực, hướng về Diệp Thanh Vân không người cúi đầu. Diệp Thanh Vân cũng không có giấu giếm, đều còn sống. Tịnh Bình Tôn giả lộ ra một vòng như chút được gánh nặng chi sắc. A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ hạ thủ lưu tình. Diệp Thanh Vân thần sắc cổ quái, nghĩ thầm ngươi như thế có lễ phép, ta đều không có ý tứ chủ động xuất thủ đánh ngươi nữa. Ngươi phạm là nếu là thái độ ngang ngược một chút, khí diễm phách lối một chút, ta Diệp mẫu người chỉ định muốn bắt cục gạch cho ngươi đến hai lần. Sa yêu kia nói Lọ Sạch này Tôn giả cùng Thánh Tâm Tự những tăng nhân khác khác biệt, xem ra thật là có mấy phần đặc biệt. Diệp Thanh Vân nhớ tới trước đó Không Chết Huyền Xà đối với Tịnh Bình Tôn giả miêu tả, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người tới nơi này chính là muốn xác nhận Bạch Xà Tôn giả cùng Không Chết Huyền Xà còn sống hay không. Diệp Thanh Vân hỏi như thế đạo. Tịnh Bình Tôn giả thở dài, lập tức tay giơ lên. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một đạo chữ vạn Phật ấn, kim quang sáng chói, ẩn chứa cực kỳ bất phàm Phật lực. Mà tại cái này chữ vạn Phật ấn bên trong, vậy mà phong ấn một đạo huyết hồng sợi tơ, huyết quan âm pháp lực. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, lập tức kinh hãi. Ngươi chẳng lẽ không có bị huyết quan âm pháp lực khống chế? Tịnh Bình Tôn giả khẽ bước cằm, cũng đồng thời đã vận hành lên tự thân Phật lực. Quả nhiên, Tịnh Bình Tôn giả Phật lực cũng không phải là huyết quan âm Phật lực, mà là hắn tự thân tu luyện ra được thuần khiết Phật lực. Gặp tình hình này, Diệp Thanh Vân khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng đã thả lỏng một chút. Tịnh Bình Tôn giả không có bị huyết quan âm pháp lực khống chế, vậy liền đại biểu hắn cũng không phải là địch nhân của mình. Ngươi là như thế nào làm được? Diệp Thanh Vân rất là trực tiếp hỏi. Dù sao đây là Diệp Thanh Vân lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem huyết quan âm pháp lực phong ấn tăng nhân. Bởi vì bảo vật này, Tịnh Bình Tôn giả nhìn về hướng trong tay mình nắm lấy thuần trắng bình ngọc. Đây là vị Lai Phật ban tặng đồ vật. Vị Lai Phật? Diệp Thanh Vân con người co rụt lại. Ngươi nói là gì là Phật? Chương 2184 vị Lai Phật bảo vật. Chương 2184 vị Lai Phật bảo vật Tây Thiên Cực Lạc, cũng không phải là chỉ có Như Lai như thế một vị Phật tổ. Dựa theo Phật gia nhất quán thuyết pháp, Phật tổ tồn tại ở quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Đi qua chi Phật chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Hiện thế chi Phật chính là Như Lai, mà tương lai chi Phật thì là Di Lặc. Tịnh Bình Tôn giả lời nói vị Lai Phật, tự nhiên là để Diệp Thanh Vân lập tức liền nghĩ đến Di Lặc Phật. A Di Đà Phật, bảo bình này xác thực là Di Lặc Phật ban tặng. Tịnh Bình Tôn giả như nói thật đạo. Vị Lai Phật sở ban tặng bảo vật, biết được bảo vật này lại là đến từ Di Lặc Phật, Diệp Thanh Vân lập tức cũng không dám kinh thường, trong lòng càng là dâng lên một vòng kính sợ. Kể từ đó, Tịnh Bình Tôn giả có thể không nhận máu quan âm ảnh hưởng, lại có thể phong ấn lại một đạo máu quan âm pháp lực, cũng liền cũng không là lạ. Dù sao tay cầm vị Lai Phật bảo vật, có thể làm được điểm này cũng coi là chuyện đương nhiên. Diệp Thanh Vân càng hiếu kỳ hơn, là lọ sạch này Tôn giả vì sao có thể được đến vị Lai Phật ban thưởng bảo? Chán, đại sư hẳn là cùng vị Lai Phật có chỗ nguồn gốc sao? Diệp Thanh Vân còn tính là tương đối luyện chuyển hỏi một câu. Bần tăng còn nhỏ thời khắc, từng đang ngồi thời điểm tiến vào mộng cảnh, nhìn thấy vị Lai Phật ban cho món bảo vật này. Tịnh Bình Tôn giả cũng không có giấu giếm chi ý trong mộng cảnh, vị Lai Phật từng chỉ điểm bần tăng, vị Lai Phật giới có lẽ có đại nạn, để bần tăng tuân thủ nghiêm ngặt Phật tâm, chờ đợi một vị người tương lai đến đây cứu vãn Phật giới. Đến lúc đó, bần tăng phải tất yếu kiệt lực tương trợ vị này người tương lai. Nói đến đây, Tịnh Bình Tôn giả ánh mắt thâm thúy nhìn xem Diệp Thanh Vân. Cái này nhưng làm Diệp Thanh Vân chỉnh có chút sẽ không. Thứ đồ chơi gì? Gia hỏa này nói tới người tương lai, chẳng lẽ là ta Diệp Thanh Vân? Không thể nào. Không thể nào. Ta Diệp Mỗ Nhân có lớn như vậy bài diện, có thể làm cho đường đường vị Lai Phật báo ngộng căn dặn lọ sạch này Tôn giả. Khá lắm. Chính ta cũng không biết chính mình có lai lịch như vậy đâu. Khu khu, đại sư sẽ không muốn nói, ta chính là tương lai kia người đi. Diệp Thanh Vân thần sắc có chút xấu hổ. A Di Đà Phật, thí chủ chính là vị Lai Phật báo ngộng lời nói người. Tịnh Bình Tôn giả lại đối Diệp Thanh Vân thật sâu cúi đầu. Cái này Diệp Thanh Vân thần sắc càng cổ quái. Này làm sao nghe mơ hồ như vậy đâu? Ta ngay cả hòa thượng đều không phải là, làm sao lại thành tương lai có thể cứu vãn Phật giới người? Ngươi phải nói Vương Nhị Cẩu là tương lai này người còn tạm được, dù sao Vương Nhị Cẩu hắn là Phật tổ chuyển thế nha. Ta Diệp Thanh Vân thì xem là cái gì? Nhiều lắm là xem như một cái ngộ nhập tứ phạm thiên nho nhỏ tiên nhân thôi. Ta cũng không phải cái gì người tương lai, càng không có năng lực lớn như vậy đi cứu vãn Phật giới. Nói bừa đều không có như thế không hợp thói thường. Diệp Thanh Vân vốn định nói thẳng Vương Nhị Cẩu khả năng mới là kia cái gọi là người tương lai, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên cảnh giác. Vạn nhất lọ sạch này Tôn giả là đến cố ý lừa gạt chính mình đây này. Nếu là tùy tiện đem Vương Nhị Cẩu sự tình nói ra, chỉ sợ sẽ còn cho Vương Nhị Cẩu dẫn tới càng lớn mầm thai bạn. Hay là trước ổn một tay lại nói, ngươi nói ta là tương lai cứu vãn Phật giới người, có gì bằng chứng sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải trực giác của ngươi đi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Tịnh Bình Tôn giả mỉm cười. Bần tăng trong tay bảo bình, liền sẽ chỉ dẫn bần tăng tìm người tương lai. Nói đi, Tịnh Bình Tôn giả trong tay bảo bình chính là phóng xuất ra một vòng ánh sáng, đồng thời tự hành phiêu động đứng lên. Thân bình nghiêng, miệng bình tựa hồ liền muốn chỉ hướng Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân trong lòng căng thẳng, sẽ không thật sự là ta đi. Nhưng vào lúc này, đã thấy bảo bình đột nhiên xoay tròn. Miệng bình không có nhắm ngay Diệp Thanh Vân, cũng không có nhắm ngay bất luận cái gì một chỗ phương hướng. Cứ như vậy nguyên địa xoay tròn. Diệp Thanh Vân ngây ngẩn cả người. Nguyên bản tràn đầy tự tin Tịnh Bình Tôn giả cũng ngây ngẩn cả người. Cái này Tịnh Bình Tôn giả quá sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua bảo bình xuất hiện như vậy tình huống. Nhanh đừng để nó vòng vo, cái này thế nào còn dừng lại không được đâu. Diệp Thanh Vân vội vàng nói. Tịnh Bình Tôn giả cũng là vội vàng thi pháp, muốn để bảo bình dừng lại, nhưng thử mấy lần, bảo bình nhưng như cũng là chuyện không ngừng. Tựa như đã thoát ly Tịnh Bình Tôn giả khống chế. Làm sao lại thành như vậy a? Lần này, Tịnh Bình Tôn giả cũng là triệt để trợn tròn mắt. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy bảo bình chỉ dẫn, có thể xác nhận trước mắt vị này chính là Di Lặc Phật ở trong mộng cảnh lời nói người tương lai. Kết quả đến trước mặt, bảo bình này liền cùng như bị điên xoay tròn, hoàn toàn không cách nào để nó bình tĩnh trở lại. Cái này còn thế nào chứng minh Diệp Thanh Vân chính là người tương lai? Gấp đến độ Tịnh Bình Tôn giả sắc mặt cũng thay đổi. Trong màn đêm, đại thụ bên cạnh, một không ngừng tự chuyện bảo bình. Hai đạo hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao thân ảnh. Trang diện này có thể nói là tương đương quỷ dị lại xấu hổ. Cũng không biết bảo bình này vòng vo bao nhiêu vòng, dù sao nhìn chằm chằm vào nó nhìn Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy con mắt đều nhìn bỏ ra. Đầu óc choáng váng, tựa như là chính mình nguyên địa vòng vo mấy trăm vòng. Tại chỗ liền muốn cho nôn. Không được. Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian quay đầu đi, sau đó hít sâu một hơi, lúc này mới dễ chịu một chút. Phải làm sao mới ổn đây a? Tịnh Bình Tôn giả mặt rất lo lắng, căn bản không có chỗ xuống tay. Ta tới giúp ngươi. Diệp Thanh Vân trực tiếp móc ra truy cùng cục gạch, muốn cưỡng ép để bảo bình này dừng lại. Về phần phương pháp, khả năng liền tương đối thô bạo. Bất quá tại Diệp Thanh Vân nghĩ đến, bảo bình này dù sao cũng là Di Lặc Phật tặng cho, mình coi như là dùng ngang ngược phương thức để nó dừng lại, hẳn là cũng không đến mức sẽ làm bị thương đến nó. Thí chủ đây là làm gì? Nhìn xem cầm trong tay cục gạch cùng truy Diệp Thanh Vân, Tịnh Bình Tôn giả một mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết Diệp Thanh Vân muốn làm gì. Nhưng trong lòng đã là có một tia cảm giác không ổn. Đương nhiên là giúp ngươi. Diệp Thanh Vân một bộ lấy giúp người làm niềm vui dáng vẻ, lập tức cục gạch truy cùng nhau đối với bảo bình mà đến. Chỉ gặp cục gạch cùng truy một trái một phải, tại Diệp Thanh Vân cầm giữ phía dưới đem bảo bình trực tiếp kẹp ở chính giữa, nhưng cũng vang lên một trận tiếng cọ sát chói tai. Tịnh Bình Tôn giả trong lòng hãi nhiên, mỹ mắt càng là cuồng loạn không chỉ. Phương pháp kia cũng quá thô bạo đi, mà lại cái này nhìn cũng hoàn toàn không đáng tin cậy. A bảo bình xoay tròn không chỉ, rõ ràng là có huyền cơ ở bên trong, tất nhiên là muốn để chúng ta ngộ ra huyền cơ mới có thể lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Có thể ngươi cứng như vậy để nó dừng lại, cái này không thuần túy kéo con bê sao? Thí chủ không thể, không thể a. Tịnh Bình Tôn giả vội vàng mở miệng ngăn cản. Có thể Diệp Thanh Vân đã vào tay, càng là tuân theo đại lực xuất kỳ tích chuẩn tắc, trực tiếp vận chuyển thể nội tiên khí. Ông, cục gạch, truy cùng nhau đạt được Diệp Thanh Vân tiên khí quan chú, lập tức khí tức bạo tăng. ánh sáng cũng là so ngày xưa lóa mắt không chỉ gấp 10 lần. Vâng anh. Lực đạo kinh khủng, lúc này khiến cho tự quay không ngừng bảo bình im bặt mà dừng. Bị cục gạch cùng truy một mực khóa lại. Thành. Diệp Thanh Vân lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Tịnh Bình Tôn giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật dừng lại. Đây chính là đại lực xuất kỳ tích sao? Thật thần kỳ. Thí chủ, đa tạ đang lúc Tịnh Bình Tôn giả nhẹ nhàng thở ra, muốn hướng Diệp Thanh Vân nói lời cảm tạ thời khắc. Răng rắc răng rắc răng rắc. Làm cho người ra đầu tê dại thanh âm vỡ vụn đống nhiên vang lên. Tịnh Bình Tôn giả thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, rầm rầm. Bảo bình kia tại cục gạch cùng truy áp lực phía dưới, tại chỗ vỡ vụn ra. Mảnh vỡ rơi xuống một chỗ, gọi là một cái nát bét. Tịnh Bình Tôn giả đầu ông tắc hưởng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ muốn làm trận ngã quỵ. Diệp Thanh Vân cũng làm ngộng. Ngoa tạo. Đây chính là vị Lai Phật ban tặng bảo vật ta, theo lý thuyết cũng không khả năng tổn hại nha. Làm sao lại yếu ớt như vậy nha? Ta cũng không có làm bao lớn kỳ nha. Nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đã lung lay sắp đổ Tịnh Bình Tôn giả, Diệp Thanh Vân rất là cười cười xấu hổ. Kia cái gì sức lực giống như làm lớn. Chương 2185 Phật tổ thân truyền, vô thượng thần thông. Chương 2185 Phật tổ thân truyền, vô thượng thần thông. Sức lực làm lớn. Diệp Thanh Vân chính mình cũng cảm thấy mình lý do này mười phần vô nghĩa. Hắn kỳ thật rất muốn nói, ngươi thứ này giống như không được nha. Thế nào yếu ớt như vậy đâu? Thời hai lần liền nát, không phải là hàng giả đi. Đặt chỗ nào cái hàng vỉa hè đãi tới đi. Nhưng nghĩ đến nói như vậy, lọ sạch này tôn giả có thể sẽ dưới sự phẫn nộ xông lại cho mình bang bang hai quyền. Diệp Thanh Vân cũng liền đem lời cho đình chỉ. Đồng thời trong lòng cũng có chút áy náy. Cái này có thể làm thế nào? Tuy nói là hảo tâm, nhưng cũng làm chuyện xấu. Không hiểu thấu liền đem người ta bảo bối làm hỏng rồi. Bất quá Diệp Thanh Vân trong lòng cũng có chút kỳ quái. Bảo bình này làm sao lại cùng động kinh giống như chuyển đi lên? Chính mình rõ ràng cũng không có ra sao dùng sức, liền hơi vận dụng một chút tiên khí mà thôi, thế nào liền trực tiếp đem nó làm nát? Cái này hơi một suy nghĩ, thế nào có điểm giống người già bị đụng nữa nha. Ta không phải là chúng tiên nhân kiêu đi. Rất không có khả năng, gia hỏa này thật xa chạy tới cùng ta chơi tiên nhân kiêu. Thủ đoạn còn như thế cấp thấp, cũng không đến mức. Bằng không là ta cái này hai bảo bối quá mạnh. Bình nhỏ kia bình quá mạnh mai, không chịu nổi hai bọn nó mãnh liệt trùng kích. Lọ sạch này tôn giả sẽ không cần ta bồi đi. Ta đây cầm cái gì bồi nha? Bằng không ta trực tiếp một cái búa đem nó cũng đánh ngất xỉu, sau đó tranh thủ thời gian chạy. Tịnh Bình Tôn giả sớm đã nghe không được mặt khác thanh âm. Hắn ngơ ngác nhìn qua trên đất bảo bình mảnh vỡ, cả người mở mịt luống cuống. Bảo bình này chính là hắn còn nhỏ ngồi xuống tụng kinh nhập mộng mà đến, đôi bạn Tịnh Bình Tôn giả nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối đều chưa từng có nửa phần quyết tổn. Càng làm cho Tịnh Bình Tôn giả có thể tại máu quan âm ảnh hưởng phía dưới tránh ra, bảo trì chính mình Phật tâm. Có thể nói, không có tôn này bảo bình, cũng không có ngày hôm nay Tịnh Bình Tôn giả. Nhưng Tịnh Bình Tôn giả tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bồi bạn chính mình nhiều năm như vậy bảo bình, hôm nay cứ như vậy bể nát, hay là lấy bực này không hợp thói thường phương thức. Tịnh Bình Tôn giả trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, trọn vẹn đứng hứa cửu, Tịnh Bình Tôn giả mới chậm rãi ngồi xuống, đem bảo bình mảnh vỡ từng khối nhặt lên. Diệp Thanh Vân thấy thế, cũng là mau tới trước hỗ trợ, trong miệng cũng là không được biểu thị ấy nấy. Tịnh Bình Tôn giả không nói gì thêm, tựa hồ cũng không có cái gì oán trách Diệp Thanh Vân ý tứ, thậm chí còn đầy cõi lòng thiện ý hướng về Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cái này chỉnh Diệp Thanh Vân trong lòng càng thêm băn khoăn, chính mình để người ta đổ vật làm hỏng, người ta cũng không có cùng mình so đo cái gì. Cái này lộ ra ta Diệp Mỗ Nhân rất như là người xấu. Không được, ta Diệp Mỗ Nhân mặc dù là đầu cá ướp muối, nhưng tuyệt không thể khi một đầu sú ngư. Nhất định phải xuất ra chính mình thành khẩn thái độ mới được. Việc này là ta không đối, mặc dù ta không cách nào tu bổ lại món bảo vật này, nhưng ta nguyện ý xuất ra thành ý đến bồi thường. Diệp Thanh Vân diện có thành ý nhìn xem Tịnh Bình Tôn giả. Đã thấy Tịnh Bình Tôn giả khẽ lắc đầu, mặt lộ một tia thoải mái dáng tươi cười. Nhất ẩm nhất chắc, nhân quả tuần hoàn, đều có định số. Có lẽ hôm nay chi quả, liền nhất định là bảo vật này kết cục. Thiện hai thiện hai, mong rằng thí chủ cũng chớ có để ở trong lòng, bần tăng cũng không cái gì trách cứ thí chủ chi ý. Tịnh Bình Tôn giả đem bảo bình mảnh vỡ đều đã cất kỹ, lại hướng về Diệp Thanh Vân thật sâu cúi đầu. Bần tăng sẽ ở thánh tâm tự tương trợ thí chủ một chút sức lực, vô luận như thế nào, mong rằng thí chủ có thể lấy Phật giới chúng sinh làm trọng. Nói xong, Tịnh Bình Tôn giả lại lấy ra một viên ngọc giản, giao cho Diệp Thanh Vân trong tay, sau đó liền quay người rời đi. Tịnh Bình Tôn giả thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, tựa hồ chưa từng tới bao giờ. Nhìn qua Tịnh Bình Tôn giả thân ảnh đi xa, Diệp Thanh Vân đứng tại chỗ kinh ngạc sững sờ. Hứa Cửu đều chưa lấy lại tinh thần đến, tại cái này bốn bờ ra mạ, Diệp Thanh Vân kiến thức rất nhiều hòa thượng, nhưng giống Tịnh Bình Tôn giả dạng này hay là lần đầu nhìn thấy. Từ Tịnh Bình Tôn giả trên thân, Diệp Thanh Vân nhìn thấy một vị chân chính đắc đạo cao tăng, mà lại Tịnh Bình Tôn giả cũng là cho đến trước mắt, một cái duy nhất có thể dựa vào tự thân chi lực chống cự máu quan âm pháp lực tăng nhân. Cái này cũng có thể nổi bật ra Tịnh Bình Tôn giả bất phàm. Chỉ là đánh nát Tịnh Bình Tôn giả bảo vật, để Diệp Thanh Vân trong lòng rất là ấy náy, muốn đền bù một chút cũng không thể nào hạ thủ. Nhìn xem ngọc giản trong tay, Diệp Thanh Vân thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể là quay người trở về Viên Quang Tự. Khi Diệp Thanh Vân trở lại Viên Quang Tự sau, liền lập tức tìm tới Ngũ Đại Thiền Sư cùng trời cảm giác hòa thượng. Bọn hắn sáu cái ngày bình thường không có chuyện làm, cũng sẽ chỉ tại Phật đường bên trong tụng kinh ngồi xuống, căn bản sẽ không đi địa phương khác. Muốn tìm bọn hắn phi thường dễ dàng. Đối với Phật đường phương hướng giống một cuốn học là có thể đem bọn hắn sáu cái kêu đi ra. Sáu người đều là nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Vân, bọn hắn không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt này Diệp Thanh Vân thế mà lại còn xuất hiện. Ta vừa rồi gặp Tịnh Bình tôn giả. Diệp Thanh Vân một câu, liền đem cái này sáu cái hòa thượng chấn trực tiếp lây dại. Sáu song ánh mắt khiếp sợ cùng nhau nhìn xem Diệp Thanh Vân. Tịnh Bình tôn giả hẳn là tới. Càng như thế đột nhiên, chẳng lẽ là Thánh Tâm tự đột nhiên tập kích? A Di Đà Phật, chúng ta sẽ không đã bị trùng điệp vây khốn đi. Vũ Đại Thiền Sư cùng trời cảm giác hòa thượng còn tưởng rằng là Thánh Tâm tự đánh tới, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Không phải không phải, không có khoa trương như vậy, cũng chỉ có Tịnh Bình tôn giả một người. Diệp Thanh Vân vội vàng nói, không phải vậy cái này sau cái hòa thượng sợ là có thể đem chính bọn hắn dọa quá sức. Tịnh Bình tôn giả cho ta vật này, các ngươi nhìn xem đây là thứ đồ chơi gì. Diệp Thanh Vân đem Tịnh Bình tôn giả đưa cho Ngọc Giản, giao cho bọn hắn sáu người xem xét. Dù sao cũng là Phật môn đồ vật, Diệp Thanh Vân cảm thấy hay là để bọn hắn sáu cái xem trước một chút lại nói. Mà lại tuy nói ý nghĩ có chút thất đức, nhưng bạn nhất Ngọc Giản này có cái gì không thích hợp, chính mình cũng có thể trốn qua một kiếp. So sánh dưới, Ngũ Đại Thiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng gọi là một cái đơn thuần. Không để phòng chút nào liền xem xét lên Ngọc Giản. Ngay từ đầu, trên mặt mấy người đều là mang theo nghi hoặc vẻ mờ mịt. Nhưng một lát sau, Ngũ Đại Thiền Sư thần sắc đều là xuất hiện biến hóa, mà lại biến hóa càng lúc càng lớn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Cái này đây chẳng lẽ là không có khả năng? Cái này sao có thể? Tịnh Bình tôn giả làm sao lại đem nó giao ra? Vũ Đại Thiền Sư liên tiếp mở miệng, trong giọng nói đều là mang theo hãi nhiên. Ngược lại là một bên Thiên Giác Hòa Thượng hay là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn theo không kịp Vũ Đại Thiền Sư tiết tấu. Đến cùng thứ đồ chơi gì nha? Diệp Thanh Vân cũng rất là hiếu kỳ, vội vàng hỏi đạo. Đây là Thánh Tâm Tự vô thượng thần thông a. Nghe nói là Phật tổ thân truyền, chính là bốn bờ dạ mạ cao cấp nhất Phật môn kinh văn. Toàn bộ Thánh Tâm Tự nên chỉ có Tuyết Tần Thần Tăng cùng Tịnh Bình tôn giả hai người nắm giữ. Tuyệt đối là nó. Tuyệt đối là nó. Vũ Đại Thiền Sư mừng rỡ như điên, kích động đều muốn rơi lệ. Liên cùng lúc trước kiến thức đến hoàn chỉnh đại nhật Như Lai chân kinh một dạng. Thứ đồ chơi gì mà cứ như vậy kích động? Diệp Thanh Vân một mặt hoang mang, cũng cầm qua ngọc giản đến xem xét. Vừa nhìn xuống này, Diệp Thanh Vân cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải lăng giả trải qua sao? Thế nào còn thiếu nhiều như vậy? Tàn khuyết không đầy đủ lăng giả trải qua. Chương 2186 lăng giả trải qua. Chương 2186 lăng giả trải qua. Nhìn xem trước mặt mừng rỡ kích động Ngũ Đại Thiền Sư, Diệp Thanh Vân thần sắc một trận cổ quái. Mấy tên này chuyện ra sao? Nhìn thấy một thiên như vậy không chọn bện lăng giả trải qua, đều cao hứng đến cái dạng này. Mừng rỡ bong bóng nước mũi đều muốn đi ra. Chẳng lẽ cái này lăng giả trải qua, tại cái này bốn vợ dạ mạ thuộc về vô cùng hiếm có đồ vật sao? Rất nhanh, Diệp Thanh Vân liền hiểu rõ. Cái đồ chơi này thật đúng là vô cùng vô cùng hiếm có. Ngày xưa Phật tổ hóa phàm giáng lâm bốn vợ dạ mạ, chỗ thu tam đại đệ tử bên trong Kim Thiền pháp sư, đem lăng giả kinh truyện nhận cho bốn vị đồ đệ, sau bốn vị đồ đệ riêng phần mình thành lập Phật tự. Thánh Tâm tự chính là Kim Thiền pháp sư bốn vị đệ tử một trong tạo dựng, cái này lăng giả trải qua cũng bởi vậy truyền thừa xuống. Chỉ là năm đó Kim Thiền pháp sư truyền cho tứ đại đệ tử lăng giả trải qua, liền cũng không phải là hoàn chỉnh. Mà trải qua nhiều năm như vậy, Thánh Tâm tự truyền thừa xuống lăng giả trải qua, tự nhiên trở nên càng không trọn vẹn. Nhưng mặc dù là như thế tàn khuyết không đầy đủ lăng giả trải qua, nhưng cũng là Thánh Tâm tự vô thượng thần thông. Nếu có thể lĩnh hội cái này không trọn vẹn lăng giả trải qua, liền có thể đem ẩn chứa trong đó tuyệt đỉnh thần thông nắm giữ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quả nhiên là Phật tổ phù hộ, chúng ta tam sinh hữu hạnh, có thể được thấy như thế vô thượng kinh văn. Năm đó ở Thánh Tâm tự, Tuyết Ẩn Thần Tăng vẹn vẹn chỉ là tụng niệm một đoạn ngắn kinh văn, liền để cho chúng ta như si như say, thật lâu khó mà quên. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chúng ta có thể có cơ duyên này. Nhìn ra được, Ngũ Đại Thiền Sư là thật phi thường kích động, Hứa Cửu cũng không từng bình tĩnh trở lại. Một bên Thiên Giác Hòa Thượng tựa hồ phản ứng tương đối trì độn, giờ phút này mới hiểu được tới kinh văn này chân quý tính, lúc này cũng biến thành vui vẻ kích động lên. Thanh này Diệp Thanh Vân làm cho có chút xấu hổ. Nhìn xem mấy người bọn hắn kích động vui vẻ dáng vẻ, Diệp Thanh Vân cảm thấy mình có phải hay không cũng muốn khoa tay múa chân một chút. Không phải vậy ra vẻ mình có chút không thích sống chung. Chán, ta nói các ngươi mấy vị trước thu một chút. Gặp bọn họ càng phát ra hưng phấn, đã phải quỳ khấu tạ Phật tổ, Diệp Thanh Vân nhịn không được nói ra. Hắn lời nói này nói, Ngũ Đại Thiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng tề nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Ngũ Đại Thiền Sư dẫn đầu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cùng nhau đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Sau đó trực tiếp đối với Diệp Thanh Vân liền quỳ xuống. Ai ai ai, đây là làm gì? Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc, đều không có kịp phản ứng, cái này Ngũ Đại Thiền Sư liền đã quỳ rạp xuống đất. Nếu không có Diệp cao nhân ở đây, bần tăng bọn người làm sao có thể có cơ hội thấy cái này vô thượng kinh văn a? Đúng vậy a, Diệp cao nhân thủ đoạn có lượng, có thể để lọ sạch kia tôn giả chủ động đưa tới cái này vô thượng kinh văn, quả thật thiên đại công đức. Còn xin cao nhân thụ bần tăng bọn người cúi đầu. Phanh phanh phanh, Ngũ Đại Thiền Sư đều nhịp, thần sắc gọi là một cái rõ ràng. Đối với Diệp Thanh Vân đông 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 chính là ba cái cấu đầu. Diệp Thanh Vân một mặt bất đắc dĩ, kết quả không đợi Diệp Thanh Vân nói chuyện, phản ứng chậm nửa nhịp Thiên Giác Hòa Thượng cũng tranh thủ thời gian lao đến, học Ngũ Đại Thiền Sư dáng vẻ quỳ trên mặt đất. Đông đông đông. Cũng đã làm giòn lưu loát đối với Diệp Thanh Vân dập đầu lại ba cái liên tiếp. Diệp Thanh Vân, ngươi nói ngươi ngày bình thường đầu óc đần một chút cũng thì thôi, làm sao dập đầu liên tiếp đầu đều so với người ta chậm một nhịp đâu? Các ngươi trước đứng lên lại nói. Diệp Thanh Vân đúng vậy thói quen như thế cùng người nói chuyện, tranh thủ thời gian chào hỏi mấy người bọn hắn đứng dậy. Mấy người đứng dậy đằng sau, từng cái vẫn như cũng là mang theo thật sâu vẻ kính sợ. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Diệp Thanh Vân đến cùng là thi triển thủ đoạn gì, mới có thể để cho Tịnh Bình Tôn giả chủ động đem cái này vô thượng kinh văn đưa tới. Này làm sao muốn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nha. Kỳ thật Diệp Thanh Vân chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu thấu Tịnh Bình Tôn giả ngay tại chính mình đi tiểu thời điểm xuất hiện. Không hiểu thấu bảo bình kia liền chính mình quay vòng lên. Không hiểu thấu liền đem bảo bình kia cho làm nát. Không hiểu thấu Tịnh Bình Tôn giả liền đem ngọc giản này cho mình. Đi tiểu công phu, phát sinh như vậy ly kỳ khúc chết sự tình. Diệp Thanh Vân nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá mức. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân cũng lười đối bọn hắn mấy cái làm nhiều giải thích, cho bọn hắn chữa chút cảm giác thần bí cũng rất tốt. Chán, các ngươi biết đây là kinh văn gì sao? Diệp Thanh Vân chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được nói ra. Đây là Thánh Tâm Tự Vô Thượng Phật Kinh a. Mục Linh Thiền Sư dẫn đầu nói. Chán, tên của nó liền gọi Vô Thượng Phật Kinh sao? Cái này cũng là không phải, Phật gia cổ tịch từng có đề cập, cái này Thánh Tâm Tự Vô Thượng Kinh văn, tên là Lăng Già Trải Qua. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình cũng không có nhìn lầm, trong ngọc giản này không chọn vẹn kinh văn, đúng là Lăng Già Trải Qua. Cái này Lăng Già Trải Qua thiếu thốn nhiều như thế, còn có thể xưng là Vô Thượng Kinh văn, còn có thể tìm hiểu ra Phật môn thần thông. Diệp Thanh Vân trong giọng nói mang theo chất vấn. Ngũ Đại Thiền Sư cùng nhau gật đầu. Mặc dù không chọn vẹn, nhưng cũng ẩn chứa vô thượng chân lý, Thánh Tâm Tự cũng là dựa vào kinh văn này, từ đầu tới cuối duy trì lấy Tây Phạm Hạ Châu đệ nhất Phật chùa địa vị. Mà lại, nghe nói năm đó Kim Tiền Pháp Sư truyền cho tứ đại đệ tử Lăng Già Trải Qua, chính là như vậy không chọn vẹn. Vân Phong Thiền Sư nói như thế. Đúng vậy a, như vậy Vô Thượng Phật Kinh, phàm trần người há có thể dòm ngó toàn cảnh. Có thể được không chọn vẹn kinh văn, cũng đã là cái này bốn vợ giả mạ vinh hạnh. Chỉ sợ cho dù là Kim Tiền Pháp Sư, cũng không biết được hoàn chỉnh Lăng Già Trải Qua. Chân chính hoàn chỉnh Lăng Già Trải Qua, chỉ ở Tây Thiên Cực Lạc, sẽ không xuất hiện tại phàm trần. Ngũ Đại Thiền Sư lần lượt mở miệng, đều không cảm thấy kinh văn không chọn vẹn có vấn đề gì. Tương phản, bọn hắn cảm thấy cái này Lăng Già Trải Qua có chỗ không chọn vẹn mới là bình thường. Cao thâm mạt chắc như vậy Vô Thượng Phật Kinh, căn bản không nên xuất hiện tại phàm trần tục thế. Có thể có không chọn vẹn kinh văn lưu tồn ở thế, đã coi như là Tây Thiên chư Phật đối với cái này bốn vợ giả mạ lớn nhất ban ân. Muốn đội ơn, không cần chất vấn. Diệp Thanh Vân nhíu mày, gãi đầu một cái. Chán, vậy nếu như ta nói, kỳ thật ta biết cái này Lăng Già Trải Qua hoàn chỉnh kinh văn, các ngươi sẽ làm cảm tưởng gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ Phật đường lập tức yên lặng lại. Liền âm thanh hô hấp đều rất giống im bặt mà dừng. Ngũ Đại Tiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng đều là lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân có chút xấu hổ, lúc này ho khan một tiếng. Một tiếng này ho khan, mới xem như phá vỡ Phật đường yên tĩnh, cũng làm cho Ngũ Đại Tiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng tỉnh táo lại. Diệp cao nhân mới vừa nói cái gì? Vân Phong Tiền Sư tựa hồ cảm thấy mình khả năng nghe lầm, có chút không thể tin được lại hỏi một tiếng. Chán, không dối gạt các ngươi mấy vị, kỳ thật ta Diệp Mỗ Nhân biết được cái này Lăng Già Trải Qua hoàn chỉnh kinh văn. Diệp Thanh Vân lại trong nháy mắt nắm ra cao nhân tư thái, thần sắc cử chỉ cùng vừa rồi tưởng như hai người. Ngũ Đại Tiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng thần sắc hoảng hốt. Cao nhân, chuyện này là thật, cũng không dám đánh lừa dối a. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Diệp Thanh Vân gặp bọn họ cả đám đều có chút không thể tin được, dứt khoát cũng liền không che giấu. Vô thượng quá sâu vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó gặp phải. Ta nay kiến thức đến thủ cẩm, nguyện giải như lai trần đường nghĩa. Diệp Thanh Vân há mồm liền ra, Lăng Già Trải Qua mở trải qua kệ nói lúc này vang vọng Phật đường bên trong. Ông, giờ khắc này, giữa thiên địa tựa như lâm vào trước nay chưa có trong yên tĩnh, chỉ có Diệp Thanh Vân mở trải qua kệ nói quanh quẩn ở giữa thiên địa, càng quanh quẩn tại cái này viên quang tự Phật đường bên trong. Viên quang tự cùng xung quanh ngũ đại Phật tự, giờ phút này tất cả tăng nhân đều rất giống nghe được một trận hồng lã chuông lớn thanh âm, chấn động tinh thần, rèn luyện Phật tâm, như là Phật đã khai ngộ. Mà sáu tòa Phật tự bên trong tất cả Phật tượng cũng đều rào rạt ra màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, tựa như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó, khiến cho những Phật tượng này đều có mới Phật lực gia trì, từng đạo kim quang lóe ánh từ viên quang tự thậm chí ngũ đại Phật tự bên trong bay lên, chiếu rọi bầu trời đêm, giống như ban ngày. Liền ngay cả dưới nền đất không chết huyền xà cũng cảm nhận được cỗ này dị biến, từ trong đất ló đầu ra đến, cực kỳ kinh khủng Tây Thiên Phật lực. Không chết huyền xà mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt có thật sâu vẻ kính sợ. Trong mắt của nàng, viên quang tự cùng ngũ đại Phật tự cùng một chỗ thả ra Phật quang, đã là siêu việt cái kia danh xưng Tây Phạm Hạ Châu đệ nhất Phật chùa Thánh Tâm Tự. Chỉ sợ cái này cũng cùng bị cao nhân kia có quan hệ. Không chết huyền xà trong lòng âm thầm nói ra, nàng cũng không dám nhìn nhiều. Cái kia thuần khiết không gì sánh được Tây Thiên Phật Quang, để Không Chết Huyền Xà rất cảm thấy kiềm chế. Tranh thủ thời gian lại rút về dưới nền đất. Mà lúc này đang nằm tại viên quang tự trong xương phòng ngủ say Vương Nhị Cầu, quanh thân cũng đồng dạng xuất hiện vàng nóng ánh Phật Quang. Phật Quang lượn lờ ở giữa, lại có một đạo ngồi xếp bằng Phật Tổ hư ảnh xuất hiện. Sau một khắc, cái này Phật Tổ hư ảnh trực tiếp chui vào Vương Nhị Cầu trong mi tâm. Không cần một lát, Vương Nhị Cầu thương thế trên người đều khỏi hẳn, ngay cả một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Nhưng Vương Nhị Cầu cũng không trực tiếp tỉnh lại, nó quanh thân Phật Quang cũng chưa từng tán đi, vẫn như cũ lượn lờ không chỉ. Cơ hồ là đồng thời, xếp bằng ở một chỗ đồi hoang phía dưới Tịnh Bình Tôn giả đang thần tình mờ mịt nhìn xem trước mặt bảo bình mảnh vỡ. Hắn không có trực tiếp trở về Thánh Tâm Tự, mà là tìm như thế một chỗ thanh tĩnh chi địa, cứ như vậy nhìn xem bảo bình mảnh vỡ, tâm tình tương đương phức tạp hoang mang. Tịnh Bình Tôn giả vốn định dựa vào bảo bình chỉ dẫn tìm có thể cứu vãn Phật giới người tương lai, thật không nghĩ đến bảo bình chỉ dẫn lấy chính mình tìm được Diệp Thanh Vân, lại không nghĩ rằng bảo bình cũng bởi vì Diệp Thanh Vân mà nát. Quả nhiên là nhất ẩm nhất trác, đều có nhân quả sao? Hay là từ đầu tới đuôi đều là chính mình nghĩ sai sao? Tịnh Bình Tôn giả trong lòng chưa bao giờ giống giờ phút này giống như mê mang, đã là không biết mình nên làm thế nào cho phải. Nhất là những này bảo bình mảnh vỡ, Tịnh Bình Tôn giả càng là không biết nên xử trí như thế nào. Đã thành mảnh vỡ, lại khó khôi phục, liền như là một đống phàm tục đồ vật. Ai? Thở dài một tiếng, Tịnh Bình Tôn giả liền muốn thu hồi mảnh vỡ, dù sao cũng là từ chính mình còn nhỏ liền bồi bạn bảo vật, mặc dù nát cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Nhưng lại tại lúc này, Tịnh Bình Tôn giả hình như có nhận thấy, hướng phía nơi xa nhìn lại. Đó là Tịnh Bình Tôn giả mặt lộ kinh sợ. Hắn nhìn thấy nơi xa chân trời xuất hiện nồng đậm vật quang, càng cảm nhận được cái kia từ bốn phương tám hướng hiện lên mà đến thuần khiết Phật khí. Không chỉ có như vậy, Tịnh Bình Tôn giả bên hai cũng đồng thời vang lên một đạo mịt mở thanh âm. Đó là Diệp Thanh Vân tụng niệm mở trải qua kệ nói thanh âm. Lăng giả trải qua. Tịnh Bình Tôn giả chấn động vô cùng. Thân là thánh tâm tự duy hai tìm hiểu Lăng giả trải qua người, Tịnh Bình Tôn giả nghe được đạo thanh âm này, liền biết đây là Lăng giả trải qua mở trải qua kệ nói. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Người nào tại tụng niệm mở trải qua kệ nói, có thể có bực này dị tượng xuất hiện. Tịnh Bình Tôn giả dưới khiếp sợ, liền muốn nhịn không được tiến về Phật quang hiện lên chi địa. Nhưng Tịnh Bình Tôn giả cúi đầu xuống, đã thấy trên đất bảo bình mảnh vỡ, vậy mà cũng xuất hiện từng tia từng sợi Phật quang màu vàng. Cái gì? Tịnh Bình Tôn giả khẽ giật mình, lập tức nhìn chăm chú hướng phía bảo bình mảnh vỡ nhìn lại. Vừa nhìn xuống này, chết để Tịnh Bình Tôn giả lâm vào ngốc trệ bên trong. Chỉ gặp bảo bình mảnh vỡ phía trên, vậy mà nổi lên từng đạo huyền diệu tối nghĩa Phật gia văn tự. Mỗi một mảnh vụn phía trên đều có văn tự. Phật quang sáng chói, nối thành một mảnh. Đồng thời trong mơ hồ, tựa hồ cùng nơi xa dâng lên lóa mắt Phật quang kêu gọi kết nối với nhau. Chẳng lẽ nói Tịnh Bình Tôn giả con ngươi co rụt lại, trong lòng đã ý thức được cái gì? Tranh thủ thời gian nhìn kỹ lên trên những mảnh vỡ này văn tự. Sau một lát, Tịnh Bình Tôn giả đầu ông một chút. Cái này lại là Lăng giả trải qua thiếu thốn những kinh văn kia. Chương 2187 Bồ Đề Đại Thừa Cảnh. Chương 2187 Bồ Đề Đại Thừa Cảnh. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Tịnh Bình Tôn giả hai tay run rẩy cầm lấy bảo bình mảnh vỡ, nhìn xem phía trên từng cái dễ thấy văn tự màu vàng, trong lòng rung động đã tột đỉnh. Mặc dù còn không dám xác định, nhưng Tịnh Bình Tôn giả đã mơ hồ phát giác ra được, trên những mảnh vỡ này văn tự nên là cùng Lăng giả trải qua có quan hệ. Bởi vì Tịnh Bình Tôn giả tìm hiểu tới không trọn vẹn Lăng giả trải qua, đồng thời đã lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Mà giờ khắc này, Tịnh Bình Tôn giả nhìn xem bảo bình trên mảnh vỡ văn tự, thể nội Phật lực ẩn ẩn có chỗ sôi trào, trong đôi mắt đều hiện lên ra mười phần đặc biệt ánh sáng. Chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh trên mảnh vỡ xuất hiện văn tự cùng Lăng giả trải qua có lớn lao quan hệ. Tịnh Bình Tôn giả hai tay run rẩy, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, bắt đầu văn tự chỉnh tự sắp xếp mảnh vỡ. Một bên sắp xếp, Tịnh Bình Tôn giả một bên miệng tụng Lăng giả trải qua. Đối chiếu Tịnh Bình Tôn giả tự thân lĩnh ngộ không trọn vẹn Lăng giả trải qua. Trong lúc nhất thời trong lòng minh ngộ liên tục, mảnh vỡ cũng dần dần bị Tịnh Bình Tôn giả có thứ tự sắp hàng. Người thời đại tôn tại đại chúng bên trong, thư màu vàng cánh tay, Ma A Nan đỉnh, Bố Cao A Nan, cùng chư đại chúng duyên tại Như Lai 32 cùng nhau, đem chỗ nào gặp, ai là yêu vui như là phát âm, nộ biết ta tâm, thực ở ngoài thân bất tri bất giác. Tịnh Bình Tôn giả trước mặt mảnh vỡ đã dựa theo kinh văn chính tự, dần dần sắp xếp rõ ràng. Mà Tịnh Bình Tôn giả gương mặt phía trên, cũng là vô thanh vô tức chảy xuống hai hàng nước mắt. Đây cũng không phải là bi thống nước mắt, mà là vui vẻ đến khó lấy tự kiềm chế vui vẻ chi lệ. Phật tổ ở trên, Bần tăng đời này có thể như vậy may mắn, đến dòm hoàn chỉnh không thiếu sót Lăng giả trải qua. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đến lúc cuối cùng một mảnh vụn buông xuống thời khắc, Lăng giả trải qua không trọn vẹn tất cả kinh văn, đã bày tại Tịnh Bình Tôn giả trước mặt. Kết hợp Tịnh Bình Tôn giả tự thân biết không trọn vẹn Lăng giả trải qua, cả hai lẫn nhau kết hợp phía dưới, Tịnh Bình Tôn giả đã đạt được hoàn chỉnh không thiếu sót Lăng giả trải qua. Đây cũng là Tịnh Bình Tôn giả kích động như thế vui vẻ nguyên nhân. Hắn trở thành thánh tâm tự từ trước tới nay, vị thứ nhất đạt được hoàn chỉnh Lăng giả trải qua tăng nhân. Cổ kim đệ nhất vị. Tịnh Bình Tôn giả quay đầu nhìn về hướng nơi xa dần dần thu liễm Phật quang, hiểu ý cười một tiếng, đã minh bạch. Đó là viên quang tự phương hướng. Mà cố này Phật quang, cùng bảo bình mảnh vỡ Phật quang không có sai biệt. Hiển nhiên là viên quang tự nơi đó, cũng có hoàn chỉnh Lăng giả trải qua xuất thế. A Di Đà Phật. Tịnh Bình Tôn giả đối với nơi xa thật sâu cúi đầu. Giờ khắc này, Tịnh Bình Tôn giả tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Dùng Phật ra lời nói tới nói, đó chính là hắn hiểu. Tịnh Bình Tôn giả ngộ tính rất tốt, càng là trời sinh cùng Phật hữu duyên, bằng không hắn ha có thể tại trở thành thánh tâm tự đời tiếp theo phương trượng trước đó, liền đã lĩnh ngộ không trọn vẹn Lăng giả trải qua. Mà tối nay phát sinh đây hết thảy, nguyên bản tại Tịnh Bình Tôn giả xem ra có thể nói là ly kỳ không gì sánh được. Nhưng bây giờ, Tịnh Bình Tôn giả đã tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Đây hết thảy, tất nhiên đều là họ Diệp kia cao nhân thủ bút á vị này Diệp thí chủ, tất nhiên chính là vị Lai Phật tại Bần Tăng trong mộng nói tới vị kia cứu vãn Phật giới người. Đối với điểm này, lúc này Tịnh Bình Tôn giả có thể nói là mười phần chắc chắn, không có chút nào hoài nghi. Bảo bình chính là vị Lai Phật tặng cho, chỉ dẫn Bần Tăng tìm đến vị này Diệp thí chủ. Mà Diệp thí chủ cũng một chút nhìn ra trong bảo bình có dấu Lăng giả trải qua thiếu thốn bộ phận kia kinh văn, cho nên cô ý đem bảo bình đánh bỡ, vì cái gì liền để cho Bần Tăng có thể biết được trong bảo bình bí mật. Diệp thí chủ, a Diệp thí chủ, người rõ ràng liền hiểu hết thảy, nhưng lại chưa trực tiếp nói cho Bần Tăng, ngược lại là để Bần Tăng tự hành đến lĩnh ngộ. Dũng tâm như vậy lương khổ, Bần Tăng quả nhiên là nhận lấy thì ngại a. Tịnh Bình Tôn giả bùi ngùi mãi thôi, đối với Diệp Thanh Vân đã là tràn đầy kính nể. Chính mình đạt được bảo bình nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn chưa từng biết được trong bảo bình ẩn dấu kinh văn. Mà vị này Diệp thí chủ, vẹn vẹn lần thứ nhất gặp mặt, liền có thể xuyên thủng chính mình bao nhiêu năm cũng không từng chạm tới bí ẩn. Cao thấp lập kiến, chính mình căn bản kém xa Diệp thí chủ ra lông a. A Di Đà Phật, cái này thiếu thốn kinh văn chính là Diệp thí chủ tương trợ phía dưới để bần tăng đoạt được, như thế ân đức, bần tăng tất nhiên nhớ kỹ trong lòng. Nhất định kiệt lực tương trợ Diệp thí chủ, cứu vãn Phật giới. Dù cho là liều lên bần tăng chi tính mệnh, cũng ở đây không tiếc. Tịnh Bình Tôn giả mặt lộ vẻ kiên định, trong đôi mắt càng là có dứt khoát quyết nhiên tín niệm. Tựa hồ là nhận lấy Tịnh Bình Tôn giả trong lòng tín niệm tác động, chỉ gặp những mảnh vỡ kia vậy mà cùng nhau bay múa, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt, hoàn chỉnh bảo bình lại lần nữa xuất hiện. Trên đó một tia kẽ nước đều khó mà trông thấy, hoàn chỉnh như lúc ban đầu, quang trạch như mới. Tịnh Bình Tôn giả cảm động phía dưới, lại lần nữa rơi lệ. Cái này hẳn là cũng là Diệp thí chủ ân tình sao? Mặc dù không biết bảo bình này khôi phục có phải hay không cùng Diệp Thanh Vân có quan hệ, nhưng đây đối với Tịnh Bình Tôn giả mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bảo bình trên mảnh vỡ kinh văn, hắn đều đã ghi tạc trong lòng. Mà bảo bình cũng khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũng là Tịnh Bình Tôn giả nhất là dựa vào Phật bảo. Mang theo bảo bình, mang theo hoàn chỉnh lăng giả trải qua, cùng vô cùng kiên định tín niệm. Tịnh Bình Tôn giả dứt khoát quyết nhiên vãng thánh tâm chùa mà đi. Hắn xuất thân từ thánh tâm tự, cũng là công nhận đời tiếp theo thánh tâm tự phương trượng. Nhưng lần này, Tịnh Bình Tôn giả lại muốn lấy phương thức của mình đi cải biến thánh tâm tự. Viên quang tự bên trong, Diệp Thanh Vân nói xong mở trải qua kệ nói đằng sau, chính là đọc thuộc lòng lên lăng giả trải qua. Cái này lăng giả trải qua tương đối dài, ngay từ đầu Diệp Thanh Vân đọc thuộc lòng thời điểm còn có chút nói lắp, nhưng con cóng, liền dần dần thư sướng. Thậm chí đọc thuộc lòng thời điểm, còn không hiểu có mấy phần cảm giác tiết tấu. Nghe được ngũ đại thiền sư cùng trời cảm giác hòa thượng sửng sốt một chút. Bất quá mặc dù bọn hắn nghe không hiểu nhiều, nhưng chỉ là cái này lăng giả kinh qua thân cũng đã đầy đủ để ngũ đại thiền sư, thiên giác hòa thượng phát sinh biến hóa. Trong cơ thể của bọn hắn vật lực đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên, mà lại tăng lên tốc độ tương đương nhanh chóng. Thẳng đến Diệp Thanh Vân đọc xong lăng giả trải qua một câu cuối cùng lúc, ầm 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 ầm, ngũ đại thiền sư thể nội Phật lực đã là tăng trưởng đến cực hạn, lập tức không phân tuần tự sinh ra đột phá. Năm người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hỉ sau khi tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, khai thông tự thân Phật lực, cùng nhau ngồi xếp bằng xuống. Mà Thiên Giác Hòa Thượng cũng rất nhanh liền đạt đến đột phá trạng thái, vội vàng ổn thủ tâm thần ở trên mặt đất ngồi xuống. Diệp Thanh Vân gặp tình hình này, lúc này cũng minh bạch là lương mình tụng ra hoàn chỉnh lăng giả trải qua nguyên nhân. Khá lắm, lăng giả trải qua như thế có hiệu quả sao? Diệp Thanh Vân âm thầm sợ hãi thán phục. Trong chốc lát, ngũ đại thiền sư tuần tự đột phá, trong cơ thể của bọn hắn Phật lực trở nên cực kỳ nồng đậm, riêng phần mình bước vào độ cao mới. Phật môn tăng nhân, cảnh giới tu hành cùng tiên nhân có sự bất đồng rất lớn. Tại trong Phật môn, tuyệt đại đa số tăng nhân cảnh giới đều ở vào phàm tu bát cảnh bên trong. Cái gọi là phàm tu bát cảnh, đối ứng chính là thế gian tu sĩ từ khai linh cảnh mãi cho đến vấn đỉnh cảnh. Bất quá phàm tu bát cảnh các tăng nhân, thực lực cũng không phải là giống cảnh giới một dạng giới hạn rõ ràng, sẽ theo tự thân Phật pháp, Phật tâm trạng thái mà có chỗ cải biến. Một khi minh ngộ, cho dù là phàm tu nhất cảnh tăng nhân, đều có thể phát huy ra phàm tu 7, 8 cảnh tăng nhân thực lực. Đây cũng là người Phật môn chỗ đặc biệt, coi trọng nội tính, càng coi trọng một viên Phật tâm. Mà lại Tây Thiên Cực Lạc những cái kia Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cái gì, động một chút lại sau đó phàm lịch luyện, đối với thế gian tăng nhân ảnh hưởng tương đương to lớn. Một khi đột phá phàm tu bát cảnh, chính là âm thanh nghe tiểu thừa cảnh. Âm thanh nghe tiểu thừa cảnh tổng cộng có thập trọng cảnh giới, trước ngũ trọng tương đương với địa tiên chi cảnh. Sau ngũ trọng thì có thể so với thiên tiên. Ở hạ giới, từ xưa đến nay đột phá đến âm thanh nghe tiểu thừa cảnh tăng nhân cực ít, đồng thời sau khi đột phá phần lớn đều phi thăng đến Phật giới tam trọng thiên, không còn lưu lại hạ giới. Mà tại âm thanh nghe tiểu thừa cảnh phía trên, chính là duyên giác trung thừa cảnh. Cùng âm thanh nghe tiểu thừa cảnh một dạng, duyên giác trung thừa cảnh cũng có thập trọng cảnh giới. Trước ngũ trọng nhưng so sánh huyền tiên, sau ngũ trọng thì có thể cùng kim tiên phân cao thấp. Ngũ đại thiền sư trước đó chính là ở vào duyên giác trung thừa cảnh, mà thiên giác hòa thượng thì là âm thanh nghe tiểu thừa cảnh. Hiện nay, ngũ đại thiền sư tại lắng nghe hoàn chỉnh lăng giả trải qua sau, tại chỗ đột phá gông cùng xiềng xích, cùng nhau bước vào cảnh giới mới bồ đề đại thừa cảnh. Cảnh này cũng chỉ có cựu trọng cảnh giới, đối ứng tự nhiên là thái ớt cựu trọng tiên. Nói cách khác, ngũ đại thiền sư thời khắc này tu vi, nếu là đặt ở đại hoang tiên vực lời nói, chính là năm vị hàng thật giá thật thái ớt kim tiên. Thiên giác hòa thượng thì phải kém một chút, hắn dù sao bản thân liền cùng ngũ đại thiền sư chênh lệch không nhỏ, lại thêm bản thân ngộ tính có chút kém cỏi, cho nên cho dù là lắng nghe hoàn chỉnh lăng giả trải qua, cũng không có khả năng đuổi kịp ngũ đại thiền sư. Bây giờ thiên giác hòa thượng như trước vẫn là ở vào duyên giác trung thừa cảnh, nhưng đã là đi tới sau ngũ trọng cảnh giới, nhưng so sánh huyền tiên đỉnh phong. A Di Đà Phật, ngũ đại thiền sư cảm thụ được tự thân biến hóa, giờ phút này đều là không gì sánh được động dung. Nghĩ không ra, chúng ta lại có bước vào bồ đề đại thành cảnh một ngày này. Đời này là đủ. Đây cũng là lăng giả trải qua huyền diệu chỗ. Ngũ đại thiền sư không khỏi cùng nhau nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân thì là mỉm cười gật đầu. Đa tạ Diệp cao nhân chỉ điểm, mới có thể để cho bần tăng 5 người có thể đột phá. 5 người cùng nhau hành lễ, đối với Diệp Thanh Vân có thể nói là tâm phục khẩu phục. Triệt triệt để phục. Đem Diệp Thanh Vân coi là so Vương Nhị Cầu cái này Phật tổ chuyển thế càng cao thâm hơn khó lường tồn tại. Không có Diệp Thanh Vân, liền không có bọn hắn hiện tại. Ân này lúc này, ngũ đại thiền sư chỉ cảm thấy đời này đều khó mà báo đáp. Khu khu, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, trùng hợp biết lăng giả trải qua thiếu thốn bộ phận. Diệp Thanh Vân cười nhạt nói ra, không có chút nào dành công tự ngạo ý tứ. Hắn cũng không có cảm thấy mình có cái gì công lao. càng không cho rằng là chính mình nguyên nhân mới có thể để cho ngũ đại thiền sư đột phá. Thuần túy là chính mình mèo mù gặp cá rán, bù đắp lăng giả trải qua thiếu thốn bộ phận, mới có thể để cho ngũ đại thiền sư cùng trời cảm giác hòa thượng có thể đột phá. Đây là hoàn chỉnh lăng giả trải qua công hiệu, cũng không phải ta Diệp mỗi người công hiệu. Không có khả năng nói nhập là một. Đương nhiên, đây là Diệp Thanh Vân chính mình cho là. Về phần đến tuột cùng là lăng giả trải qua nguyên nhân, hay là Diệp Thanh Vân bản thân nguyên nhân, vậy liền không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vũ đại thiền sư từ lâu quen thuộc Diệp Thanh Vân thái độ, trong lòng minh bạch vị cao nhân này luôn luôn như vậy, cũng không cần nhiều lời. Đem cao nhân ân tình một mực để ở trong lòng liền có thể. Đúng rồi, các ngươi năm vị thực lực bây giờ như thế nào? So ra mà vượt Bạch Xà Tôn giả sao? Diệp Thanh Vân đột nhiên hỏi. Đã thấy Vân Phong thiền sư mỉm cười, không dám giấu giếm cao nhân, Vân Tăng 5 người liên thủ, có thể tùy tiện trấn áp Bạch Xà Tôn giả. Thánh Tâm Tự còn lại ngũ đại tôn giả bên trong, trừ Tịnh Bình Tôn giả bên ngoài, bốn người khác nên đều không phải là Vân Tăng 5 người đối thủ. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân trước mắt lập tức sáng lên. Vậy còn các loại cái gì a? Trực tiếp cùng ta cầm vũ khí, đi xốp Thánh Tâm Tự. Đảo máu tượng quan âm. Chương 2188 Diệp Thanh Vân quyết tâm chương 2188 Diệp Thanh Vân quyết tâm xốp Thánh Tâm Tự. Phá hủy huyết quan âm giống. Diệp Thanh Vân lời nói, lập tức liền để ngũ đại thiền sư cùng trời cảm giác hòa thượng đều ngẩn ở đây nguyên địa. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, nhóm người mình vừa có chỗ đột phá, Diệp Thanh Vân liền trực tiếp muốn dẫn lấy bọn hắn đi tiến đánh Thánh Tâm Tự. Cứ như vậy trực tiếp làm sao? Tuyệt không bàn bạc kỹ hơn. Tuy nói ngũ đại thiền sư cùng trời cảm giác hòa thượng đều có chỗ đột phá, nhưng Diệp Thanh Vân nói chuyện muốn tiến đánh Thánh Tâm Tự, vẫn là đem mấy người bọn hắn cho chỉnh trầm mặc. Dù sao, Thánh Tâm Tự thủy chung là Tây Phạm Hạ Châu đệ nhất Phật tự, xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau, thủy chung là đặt ở bọn hắn trong lòng một toàn núi lớn. Cho dù là bây giờ bọn hắn có chỗ đột phá, thực lực cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nhưng muốn nói trực tiếp đi tiến đánh Thánh Tâm Tự, trong đầu vẫn có chút phạm sợ. Không có cách nào, Thánh Tâm Tự tên tuổi bày ở nơi này, cũng không phải một hai ngày liền có thể cải biến. Làm sao cả đám đều không nói? Vừa rồi từng cái không cũng còn rất hưng phấn sao? Mắt thấy mấy người trầm mặc không nói, Diệp Thanh Vân khỏe miệng lúc này cong lên. Cao nhân thứ tội. Vân Phong Thiền sư tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực hành lễ, sợ để Diệp Thanh Vân có chỗ bất mãn. Không phải là Bần Tăng bọn người không muốn, mà là tiến đánh Thánh Tâm Tự không thể coi thường, lấy Bần Tăng ngu kiến, nên bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Vân Phong Thiền sư cẩn thận từng ly từng tí nói ra. A Di Đà Phật, Vân Phong Phật bạn nói cực phải, Bần Tăng cũng cho là việc này không thể liều lĩnh, nên chậm chậm lưu toan. Diệp cao nhân yên tâm, Bần Tăng mấy người cũng muốn mau sớm giải cứu Thánh Tâm Tự Phật bạn, nhưng nếu là tùy tiện hành động, không những khó mà thành công, chỉ sợ sẽ còn lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Ngũ đại thiền sư ngươi một lời ta một câu, nói rất là náo nhiệt, nhưng bọn hắn năm cái ý kiến cũng là coi như nhất trí, chính là cảm thấy không có khả năng tùy tiện đi tiến đánh Thánh Tâm Tự, cho dù muốn đánh, cũng hẳn là cẩn thận mưu đồ một phen, đem các loại tình huống đều dự đoán ở bên trong, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, như vậy mới có thể ổn bên trong cầu thắng. Về phần Thiên Giác Hòa Thượng, hắn vẫn luôn không nói gì, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn không biết nên nói cái gì. Giống như mỗi người bọn họ phản ứng đều nhanh hơn chính mình một bước, chính mình vừa định nói chút gì, người khác trước hết đem lời đem nói ra. Lộng Đắc Thiên Giác Hòa Thượng vẫn muốn há mồm, nhưng vẫn không cái gì có thể nói. Cứ như vậy, thì càng lộ ra Thiên Giác Hòa Thượng phản ứng có chút trì độn. Diệp Thanh Vân cũng chú ý tới Thiên Giác Hòa Thượng vẫn luôn tại há mồm, nhưng vẫn không có nói, trong lòng không khỏi mừng thầm. Mạc Phi Thiên cảm giác có khác ý nghĩ. Hắn lúc này liền là ra hiệu Thiên Giác Hòa Thượng mở miệng. Thiên Giác Phương Trượng, ngươi có phải hay không có cái gì cái nhìn bất đồng? Thiên Giác Hòa Thượng há to miệng, lại sờ lên đầu của mình. Sau đó, Vân Tăng muốn nói, đều bị năm vị Phật bạn nói xong. Diệp Thanh Vân, Vũ Đại Thiền Sư, thật sao? Cái này có ngươi không có ngươi giống như đều không có cái gì khác nhau. Diệp Thanh Vân cũng lười lý hội Thiên Cảm Giác Hòa Thượng, gia hỏa này quả thực là đần có thể. Liền ngay cả đầu óc phản ứng đều so người khác chậm một nhịp. Liên bực này nộ tính, nếu không phải gặp chính mình, cái này Viên Quang Tự không biết muốn bị Thiên Giác Hòa Thượng mang thành bộ dáng gì. Trừ Phật tâm kiên định bên ngoài, Diệp Thanh Vân tại ngày này Cảm Giác Hòa Thượng trên thân cơ hồ không nhìn thấy mặt khác sở trường. Ngược lại là ngu rốt điểm này, tương đương đột xuất. Diệp Thanh Vân thở dài. Hắn muốn tiến đánh Thánh Tâm Tự, có thể cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, càng thêm không phải nhất thời cao hứng. Mà là cũng sớm đã nghĩ tới chuyện này. Đối với Diệp Thanh Vân mà nói, huyết quan âm bí ẩn thật sự là nhiều lắm. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, tận khả năng đi để lộ huyết quan âm trên thân bao phủ mê bụ. Thánh Tâm Tự chính là trước mắt đầu mối duy nhất. Vô luận như thế nào, Thánh Tâm Tự đều là nhất định phải đi. Cho dù là tại Ngũ Đại Thiền Sư đột phá trước đó, Diệp Thanh Vân trong đầu liền đã có muốn tập kích bất ngờ Thánh Tâm Tự dự định. Hiện nay, hắn cùng Lọ Sạch Tôn giả đã gặp mặt, cũng đối Thánh Tâm Tự thực lực có chỗ nắm giữ. Tập kích bất ngờ suy nghĩ tự nhiên manh liệt hơn. Có nội ứng tại Thánh Tâm Tự, lại ngũ đại thiền sư đều đã thực lực đại tăng, lại thêm Diệp Thanh Vân chính mình, hoàn toàn có cơ hội có thể cầm xuống Thánh Tâm Tự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thánh Tâm Tự sẽ không xuất hiện ngoài dự liệu tình huống. Muốn một kích chiến thắng, vậy thì nhất định phải muốn làm giòn lưu loát, tuyệt không thể dây dưa dài dòng. Cái gì bàn bạc kỹ hơn, cái gì ổn thỏa chu toàn, đều mẹ nó là vô nghĩa. Càng là đơn giản thô bạo kế hoạch, chấp hành đứng lên thì càng thuận lợi. Ngược lại là kín đáo chu toàn, càng thêm dễ dàng xuất hiện không tưởng tượng được tình huống. Ta quyết định. Diệp Thanh Vân cũng lời nhiều lời nói nhảm, trực tiếp liền biểu lộ thái độ của mình. Tập kích bất ngờ Thánh Tâm Tự, ngay tại ngày mai vào đêm. A, ngũ đại thiền sư cùng nhau mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh đi. coi như lão nhân gia ngài không muốn từ giải thương nghị, thế nhưng không cần thiết gấp gáp như vậy đi. Hôm nay làm quyết định, ngày mai sẽ phải xuất động. Tuyệt không mang rẽ ngoặt. Diệp cao nhân, cái này không khỏi quá gấp một chút đi. Diễn Khổ Thiền Sư một mặt cười khổ. Diệp Thanh Vân quả quyết lắc đầu, một mặt vẻ kiên định. Ta đây không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà là nói cho các ngươi biết ta muốn làm gì. Các ngươi nếu là nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ngày mai liền cùng một chỗ cùng ta đi Thánh Tâm Tự. Nhược Tâm có lo lắng, vậy coi như ta không nói. Bất quá ngày mai vào đêm thời khắc, ta nhất định sẽ tiến về Thánh Tâm Tự. Trước nay chưa có kiên quyết ngữ khí, để Ngũ Đại Thiền Sư quả nhiên là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng bọn hắn năm người cũng không có quá nhiều do dự, rất nhanh liền biểu lộ quyết định. Năm người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, nguyện vì cao nhân ra roi. Bọn hắn năm cái đều rất rõ ràng, nhóm người mình có thể có được cơ duyên, đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, đều là Diệp Thanh Vân ban ân. Bây giờ cần bọn hắn xuất lực, há có thể lo trước lo sau. Lúc này, liền nên kiên định đi theo tại Diệp Thanh Vân tả hữu. Cho dù là đối mặt Thánh Tâm Tự, cũng muốn kiên trì xông đi lên. Giờ phút này nếu là do dự không tiến, thậm chí không nguyện ý nghe từ Diệp Thanh Vân hiệu lệnh, hậu quả kia mới là thật không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ bọn họ bây giờ lấy được cơ duyên, sẽ thoáng qua tức thì. Rất tốt. Diệp Thanh Vân lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, tự tay đem Ngũ Đại Thiền Sư dịu dắt đứng lên. Lần này tập kích bất ngờ Thánh Tâm Tự, không làm mặt khác, chỉ vì đem Thánh Tâm Tự từ huyết quan âm trong tay giải cứu ra. Cũng không phải là vì diệt đi Thánh Tâm Tự, càng không phải là vì xương bá Tây Phạm Hạ Châu. Năm vị đại sư hẳn là minh bạch điểm này. Ngũ Đại Thiền Sư cùng nhau gật đầu. Cao nhân yên tâm, bần tăng bọn người minh bạch. Diệp Thanh Vân lừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Giác Hòa Thượng. Thiên Giác Hòa Thượng hậu chi hậu giác, cũng nội vàng vì trên mặt đất. Bần tăng mặc dù năng lực có hạn, nhưng cũng nguyện ý vì giải cứu Thánh Tâm Tự mà kính dâng một phần lực. Diệp Thanh Vân vô vỗ Thiên Giác Hòa Thượng bả vai. Lần này ngươi thì không đi được, lưu tại Viên Quang Tự bảo vệ tốt nơi này, nhất là Vương Nhị Cầu. Diệp Thanh Vân trên mặt vẻ thận trọng. Vương Nhị Cầu tầm quan trọng, nghĩ đến không cần ta lại nhiều nói, chỉ cần bảo vệ cẩn thận Vương Nhị Cầu, trọng trấn Phật giới liền còn có hy vọng. Thiên Giác Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Diệp cao nhân yên tâm, Bần tăng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt Nhị Cầu thí chủ. Nếu là người khác nói như vậy, Diệp Thanh Vân thật đúng là rất yên tâm. Khả Thiên cảm giác Hòa Thượng nói như vậy, Diệp Thanh Vân trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm. Chủ yếu gia hỏa này thật sự là có chút đần. Nhất là nhìn Thiên Giác Hòa Thượng quyển này nghiêm chỉnh bộ dáng, Diệp Thanh Vân luôn cảm giác gia hỏa này lại đột nhiên cho mình toàn bộ việc lớn mà. Diệp Thanh Vân nghĩ nghĩ, hay là quyết định nói thêm nữa hai câu. Chán, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đừng cho Vương Nhị Cầu đi ra Viên Quan Tự, cũng đừng để trừ chùa miếu tăng nhân bên ngoài những người khác tiếp cận Vương Nhị Cầu. Có thể làm được sao? Thiên Giác Hòa Thượng liên tục gật đầu. Chỉ cần có Bần tăng tại, Nhị Cầu thí chủ tuyệt đối vạn vô nhất thất. Chương 2189 trong lòng bàn tay Phật Quốc. Chương 2189 trong lòng bàn tay Phật Quốc thoáng qua. Đến ngày thứ hai, Diệp Thanh Vân đứng tại Viên Quang Tự cửa lớn chỗ, ánh mắt nóng về nơi xa xăm chân trời, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Đối với người khác xem ra, Diệp Thanh Vân bực này tư thái không thể nghi ngờ là cao thâm mặt chắc, như cùng ở tại phòng đoán thiên địa vận chuyển vô thượng đại đạo. Có thể Diệp Thanh Vân trên thực tế chính là đang ngẩn người mà thôi. Đem đầu chạy không, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không đi làm, cho nên nhìn có chút ngơ ngác. Ngẩn người hồi lâu, sắc trời dần dần tối xuống, bắt đầu đêm xuống. Vũ Đại Thiền Sư đã xuất hiện ở Diệp Thanh Vân sau lưng, chỉ gặp năm người đều là thần sắc nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, đứng tại Diệp Thanh Vân phía sau như là năm tôn nhập định lão Phật. Liên đợi đến Diệp Thanh Vân ra lệnh một tiếng, xuất phát. Diệp Thanh Vân cũng không do dự, lúc này quyết định lên đường tiến về Thánh Tâm Tự. Siêu, một đầu màu vàng nhạt đại xà từ nơi không xa trong lòng đất bay ra, chính là thuê biến đằng sau Không Chết Huyền Xà. Không Chết Huyền Xà hiện thân đằng sau, cũng là đối với Diệp Thanh Vân lộ ra vẻ cung kính, đầu rắn phủ phục tại Diệp Thanh Vân trước mặt. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lúc này liền là phi thân đi tới Không Chết Huyền Xà trên thân, tư thế mười phần tiêu sái, kết quả không có đứng vững, đúng chít chít, trực tiếp trượt ngã nhào một cái, trang diện có chút xấu hổ, nhất là Không Chết Huyền Xà càng là xấu hổ, cũng không dám động, hoàn toàn không biết vị này sâu không lường được Diệp cao nhân đến cùng đang làm trò gì. Khu cụ, ngươi rắn này ra thật là trượt. Diệp Thanh Vân mặt mo đỏ ửng, đội vàng bỏ người lên, nghĩ thầm cái này thật là mẹ nó mất mặt, còn không có xuất phát đâu, trước ngã cái té ngã, điểm xấu, quả nhiên là điểm xấu. Không Chết Huyền Xà có chút ủy khuất, nghĩ thầm ta là một con rắn a, rắn da chẳng lẽ không trượt sao? Lại nói, lão nhân gia ngài cũng không có giẫm tại ta trên da rắn nha, trên đầu ta còn có vảy rắn đâu. Tất cả lên, chúng ta độn địa mà đi, cho Thánh Tâm Tự tới một cái xuất kỳ bất ý. Diệp Thanh Vân không muốn chỉ hoãn thời gian, tranh thủ thời gian chào hỏi Ngũ Đại Thiền Sư cùng tiến lên đến. Ngũ Đại Thiền Sư đều là hai mắt tỏa sáng. Diệp cao nhân quả nhiên là trí tuệ phi phàm a, lại muốn đến lợi dụng Không Chết Huyền Xà thiên phú độ thuận, trực tiếp độn địa tập kích bất ngờ Thánh Tâm Tự. Kể từ đó, Thánh Tâm Tự tất nhiên không có chút nào phòng bị, nhóm người mình cũng có thể đánh Thánh Tâm Tự một trở tay không kịp. Ngũ Đại Thiền Sư lúc này cũng là phi thân đi tới Không Chết Huyền Xà trên thân. Đối với cái này, Không Chết Huyền Xà mặc dù trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng có Diệp Thanh Vân ở chỗ này, nàng cũng là không dám có nửa điểm lỗ mãng. Lập tức lên đường. Là Không Chết Huyền Xà lên tiếng, lúc này liền là thi triển yêu lực, đem Diệp Thanh Vân, Ngũ Đại Thiền Sư vây kín mít tại yêu lực bên trong. Ngay sau đó, Không Chết Huyền Xà lập tức trốn vào trong lòng đất, cứ thế biến mất không thấy. Thiên Giác Hòa Thượng cùng người khác tăng thấy thế, cùng nhau chắp tay trước ngực, hy vọng Diệp cao nhân cùng năm vị Phật bạn có thể thành công giải cứu Thánh Tâm Tự. Không Chết Huyền Xà thuật độn địa cực kỳ ghê gớm, đây không phải nàng hậu thiên tu luyện mà đến, mà là bẩm sinh thiên phú, là không chết huyền xà bực này kỳ dị sinh linh sinh ra đã có năng lực. Vạn trượng phía dưới mặt đất, không chết huyền xà thân thể cao lớn kia lại như là cá trạch một dạng không gì sánh được linh hoạt. Mặt đất phá thạch cực kỳ nhẹ nhõm, tốc độ không thể so với ở trên lục địa tới chậm. Lợi hại nhất là cái này không chết huyền xà quanh thân yêu lực trong khi phun trào, có thể làm cho nàng độn địa ghé qua không có thanh âm gì phát ra. Mười phần an tĩnh, cái này cho Diệp Thanh Vân mấy người bọn hắn tập kích bất ngờ thánh tâm tự cơ hội. Nhớ kỹ, một khi chúng ta thành công xông vào thánh tâm tự, mấy người các ngươi liền cho ta sáng tạo cơ hội, để cho ta trước tiên đem thánh tâm tự tượng quan âm hủy. Không cần thiết ham chiến. Diệp Thanh Vân vẫn không quên căn dặn ngũ đại thiền sư cùng không chết huyền xà. A Di Đà Phật, bần tăng bọn người chắc chắn sẽ kiệt lực phối hợp cao nhân. Lời tuy như vậy, Diệp Thanh Vân cũng biết lần này muốn tập kích bất ngờ thành công, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Thành công hay không, chỉ sợ còn phải xem lọ sạch tôn giả nội ứng này có thể hay không phát huy ra cũng đủ lớn tác dụng. Một đường độn địa mà đi, ngược lại là mười phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không chết huyền xà tại thánh tâm tự chờ đợi mấy ngàn năm, lại hết sức thống hận thánh tâm tự hòa thượng, tự nhiên là đối với thánh tâm tự phương vị xe nhẹ đường quen. Mấy canh giờ đằng sau, đại nhân, còn có ngàn dặm chi địa, liền đến thánh tâm tự. Không chết huyền xà thanh âm vang lên. Tốt. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngũ đại thiền sư. Ngũ đại thiền sư đã là chuẩn bị kỹ càng, từng cái ngưng thần mà đợi, tùy thời chuẩn bị động thủ. Diệp Thanh Vân cũng là đưa tay đặt ở trên túi trữ vật. Lại một lát sau, không chết huyền xà đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Không tốt. Còn không đợi Diệp Thanh Vân cùng ngũ đại thiền sư kịp phản ứng, lòng đất bốn phía trong lúc đó rung động. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, bốn bề bùn đất lập tức hướng phía không chết huyền xà để ép tới. Thời khắc nguy cơ, không chết huyền xà phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức hướng phía trên nền đất phương vọt mạnh mà đi. Tình huống như thế nào a? Diệp Thanh Vân đã là đem truy móc ra, cảnh giác nhìn qua bốn phía, có thể trừ không ngừng để ép mà đến nham thạch bùn đất bên ngoài, không nhìn thấy những vật khác. Ngũ đại thiền sư lại không giống với, bọn hắn năm người đều cảm nhận được một cỗ tràn trề thâm thúy phật lực bao phủ bốn phương tám hướng đại địa. Những này để ép mà đến núi đá bùn đất, chính là cỗ phật lực này tại không chế. Có được kinh người như thế phật lực người, tất nhiên là thánh tâm tự cao tăng. Ngũ đại thiền sư trong lòng nghiêm nghị. Chúng ta bị phát hiện. Con 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 con. Bốn phía bùn đất nham thạch tại phật lực không chế phía dưới không ngừng để ép, lại là đem không chết huyền xà thân thể cho ngạnh sinh sinh cố trụ. Liên như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, để không chết huyền xà khốn tại dưới nền đất khó mà động đậy. Cứ như vậy muốn vây khốn lao đương. Không chết huyền xà tức giận, quanh thân yêu lực đột nhiên khuấy động. Vâng. Trong nháy mắt sông mở bốn phía để ép nham thạch bùn đất, mang theo Diệp Thanh Vân cùng ngũ đại thiền sư vọt thẳng ra đại địa, bay lên giữa không trung. Giống, tựa hồ là vì phát tiết đối với thánh tâm tự phẫn hận, không chết huyền xà lên tiếng gào thét. Xà minh dung chuyển bầu trời đêm, dẫn tới phương biên vạn dặm chi địa cùng nhau chấn động. Kinh khủng yêu lực càng là quanh quẩn ở giữa thiên địa, làm cho vô số sinh linh biến sắc. Vô hồ, thật là lợi hại a. Diệp Thanh Vân lên tiếng kinh hô, mà ngũ đại thiền sư cũng là trong lòng chấn kinh. Bọn hắn năm người rõ ràng cảm giác được, không chết huyền xà so với lúc trước muốn cường hãn rất nhiều. Tựa hồ mấy ngày nay ở giữa, một mực dấu ở phía dưới mặt đất không chết huyền xà cũng có chỗ đột phá, a hẳn là cái này không chết huyền xà đột phá, cũng cùng Diệp cao nhân có quan hệ. Vũ đại thiền sư không khỏi liền hướng Diệp Thanh Vân trên thân phỏng đoán. Dù sao không chết huyền xà đã nhận Diệp Thanh Vân làm chủ, mà không chết huyền xà bực này kỳ dị sinh linh, muốn đột phá cực kỳ gian nan. Trừ phi là Diệp Thanh Vân cho không chết huyền xà cái gì thiên đại cơ duyên, mới có thể để không chết huyền xà tại cái này trong mấy ngày rất có đột phá. A Di Đà Phật. Đột ngột ở giữa, một đạo thuần hậu êm tai Phật hiệu âm thanh, tại dưới bầu trời đêm vang vọng mà lên. Diệp Thanh Vân, ngũ đại thiền sư lập tức ngưng thần đứng lên, mà không chết huyền xà thì là một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm một chỗ phương hướng, xà nhãn bên trong toát ra một vòng kiên kỵ cùng bất an. Quan Thế Âm Bồ Tát khắp nghe tam giới lục đạo thanh âm, đã sớm biết các ngươi ý đồ. Thánh tâm tự cung phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, há có thể để các ngươi khinh nhẫn? Ông. Thuần hậu thanh âm chưa từng tiêu tán, quang hoa màu vàng chính là đống nhiên hiện hiện, đem không chết huyền xà tính cả Diệp Thanh Vân, ngũ đại thiền sư cùng một chỗ giam ở trong đó, như là một cái cự thủ màu vàng. Mà Diệp Thanh Vân bọn hắn liền thân ở cự thủ màu vàng này bên trong, nhận miểu miểu Phật lực kết thúc, tựa như vĩnh viễn cũng không trốn thoát được. Các ngươi khinh nhẫn Bồ Tát người, liền tại bản tọa trưởng này bên trong Phật quốc bên trong sám hối tội nghiệp đi. Chương 2190 Tuyết ẩn thần tăng, chương 2190 Tuyết ẩn thần tăng trong lòng bàn tay Phật quốc. To lớn màu vàng Phật thủ, như là một tòa vô biên vô tận lồng giam. Mà thân ở trong đó Diệp Thanh Vân, ngũ đại thiền sư cùng không chết huyền xà, đều là thành chim trong lồng, khó mà đào thoát. Tuyết ẩn lão lựa chọn. Không chết huyền xà gầm thét liên tục, ngang nhiên ở giữa chính là dùng chính mình thân thể cao lớn đi đối cứng trưởng này bên trong Phật quốc. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không chết huyền xà kinh khủng yêu lực phóng xuất ra, uy thế cực kỳ doan người. Cho dù là có một tòa vạn trượng cự sơn, cũng sẽ ở không chết huyền xà dưới sự va chạm này hóa thành một biển. Đúng vậy, chết huyền xà liên tiếp va chạm mấy lần, quanh thân yêu lực một lần so một lần tăng gọn, lại khó mà dung chuyển trưởng này bên trong Phật quốc. Lần này nguy rồi. Vân Phong Thiền sư mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trường này bên trong Phật quốc chính là Phật môn chí cao thần thông, tục truyền Như Lai Phật tổ từng dùng cái này thần thông chấn áp một tôn họa loạn tứ phạm thiên tuyệt thế hung ma, đến nay cũng không từng để tôn này tuyệt thế hung ma chạy trốn ra ngoài. Diệp Thanh Vân nghe chút lời này, trong lòng cũng là không khỏi siết chặt. Lợi hại như vậy, một bên Mục Linh thiền sư đồng dạng sắc mặt khó coi, Thánh tâm tự có thể thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc tăng nhân, chỉ có Tuyết ẩn thần tăng cùng Tịnh Bình tôn giả, nhưng từ thần thông này cấp độ đến xem, chỉ sợ Tịnh Bình tôn giả còn không đạt được trình độ như vậy. Nên là Tuyết ẩn thần tăng không thể nghi ngờ. Liên tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Không Chết Huyền Xà lại lần nữa thi triển thần thông. Giống. Trong chớp mắt, Không Chết Huyền Xà phun ra nuốt vào bàng bạc thiên địa chi lực, thân rắn đông nhiên tăng gọn. Tựa hồ là muốn phương thức như vậy, đến để trong lòng bàn tay Phật quốc sụp đổ. Nhưng này màu vàng Phật thủ cũng theo đó trở nên rộng lớn. Lão nương còn cũng không tin. Ầm 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 ầm. Vô luận Không Chết Huyền Xà như thế nào dày vò, cái này màu vàng Phật thủ hình thành trong lòng bàn tay Phật quốc, vẫn như cũng là vững như vậy cố. Người biến lớn, nó cũng đi theo biến lớn. Người hướng nơi nào chạy trốn, nó liền có thể hướng nơi nào kéo dài. Nhìn như là một tấc vuông, kỳ thực lại bao la vô biên. Đây cũng là trong lòng bàn tay Phật quốc. Như Lai thân truyền chi chiêu, Phật môn tuyệt đỉnh thần thông. Tuy nói Tuyết này ẩn thần tăng tự nhiên không có khả năng cùng Phật tổ đánh đồng, nhưng hắn chỗ thi triển ra trong lòng bàn tay Phật quốc, cũng vẫn như cũng là có thể tiếu ngạo toàn bộ tứ phạm thiên. Không cần hiện thân, chỉ là bằng vào chiêu này Phật môn thần thông, tựa hồ liền có thể đem Diệp Thanh Vân đám người tập kích bất ngờ trực tiếp bóp chết. A Di Đà Phật, chỉ cần nhĩ đẳng sám hối tội nghiệp, thành tâm ăn năn, liền có thể đi ra trưởng này bên trong Phật quốc. Như vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, vậy cái này trong lòng bàn tay Phật quốc chi địa, chính là nhĩ đẳng vĩnh viễn cũng trốn không thoát nghiệp chướng. Tuyết ẩn thần tăng miểu miểu thanh âm lại lần nữa từ bốn phương tám hướng vang lên. Diệp Thanh Vân lông mày lập tức nhăn lại. Mẹ nó, tập kích bất ngờ còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? Đây cũng quá biệt quất. Trường này bên trong Phật quốc liền không có phương pháp phá giải sao? Diệp Thanh Vân trực tiếp hỏi. Ngũ đại thiền sư cùng nhau khẽ giật mình. Nếu nói phương pháp phá giải, có lẽ chính là Lăng Già trải qua Vân Phong thiền sư tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt nổi lên hào quang. Bốn vị khác thiền sư cũng nhao nhao kịp phản ứng. Đúng thế, Lăng Già trải qua. Trong lòng bàn tay Phật quốc chính là Phật môn tuyệt đỉnh thần thông, mà Tuyết ẩn thần tăng có thể nắm giữ thần thông như thế, chỉ có một cái khả năng Lăng Già trải qua. Tuyết ẩn thần tăng tất nhiên là từ Lăng Già trong kinh lĩnh hội đến trong lòng bàn tay Phật quốc, đem nó tu luyện thành công. Nhưng Tuyết ẩn thánh tăng chỗ lĩnh hội, vẹn vẹn chỉ là tàn khuyết không đầy đủ Lăng Già trải qua. Mà bọn hắn ngũ đại thiền sư, hiện tại đã từ Diệp Thanh Vân nơi này lắng nghe hoàn chỉnh Lăng Già trải qua. Đây cũng là ưu thế của bọn hắn chỗ a. Muốn phá trong lòng bàn tay Phật quốc, tự nhiên là phải dựa vào hoàn chỉnh Lăng Già trải qua. Đa tạ cao nhân chỉ điểm, bần tăng bọn người hiểu. Vân Phong thiền sư vội vàng hướng Diệp Thanh Vân nói lời cảm tạ. Diệp Thanh Vân một mặt mở miệng. Thứ đồ chơi gì ta liền chỉ điểm. Ta liền hỏi một câu có hay không phương pháp phá giải mà thôi, vậy cũng là chỉ điểm sao? Vân Phong thiền sư lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy Diệp Thanh Vân là cố ý hỏi thăm chính mình năm người, sau đó để bọn hắn năm cái tự hành lĩnh ngộ phá giải trong lòng bàn tay Phật quốc phương pháp. Đây là đối bọn hắn năm người ma luyện a. Lấy Diệp cao nhân sâu không lường được, sao lại không biết phá giải trong lòng bàn tay Phật quốc phương pháp? Hắn cố ý không có xuất thủ, chính là muốn đem như vậy cơ hội quý giá lưu cho chúng ta năm cái a lúc này. Há có thể để Diệp cao nhân thất vọng, nhất định phải xuất ra chúng ta năm người năng lực mới được, nếu không há có thể xứng đáng Diệp cao nhân như vậy một phen khổ tâm. Vân Phong thiền sư lúc này chắp tay trước ngực, đang muốn miệng tụng Lăng Già trải qua, nhưng hắn lại nghĩ tới cái gì, đối với bốn vị khác thiền sư làm cái nháy mắt. Bốn người khác lập tức hiểu ý không có khả năng miệng tụng đi ra, để tránh bị cái kia nút trong bóng tối Tuyết ẩn thần tăng nghe được. Từ cái này đó có thể thấy được ngũ đại thiền sư có thể trở thành một đời cao tăng, đúng là rất có tuệ căn, so với Thiên Giác Hòa Thượng muốn mạnh hơn không ít. Ngũ đại thiền sư cùng nhau chắp tay trước ngực, mắt lộ ra vẻ kiên định. Đọc thầm Lăng Già trải qua, kinh văn trong lòng không tại miệng, tu Phật trong lòng cũng tại tốt. Diệp Thanh Vân xem xét cái này ngũ đại thiền sư tư thế, không khỏi ngây ra một lúc. Bọn hắn đây là đang làm gì? Không phải là tại hướng Phật tổ cầu nguyện đi? Sau một khắc, ngũ đại thiền sư trên thân, vậy mà cùng nhau nổi lên nhàn nhạt kim mang. Ngay sau đó, từng đạo chữ vạn Phật ấn từ ngũ đại thiền sư trong mi tâm lưu chuyển mà ra, xoay quanh mà lên, cấp tốc hội tụ ở cùng nhau. Ông, Phật ấn hội tụ, lại cũng xuất hiện cùng trong lòng bàn tay Phật quốc đồng dạng bảng bảng Phật khí, màu vàng Phật thủ. Đã thấy hình thức ban đầu. Cái gì? Cách đó không xa, dãy núi vây quanh bên trong một tòa nguy nga chùa cổ. Phật quang phổ chiếu, tiếng kinh liên miên. Đây là Tây Phạm Hạ Châu đệ nhất Phật chùa Thánh Tâm Tự. Mà tại Thánh Tâm Tự cao nhất trong Phật tháp một vị áo trắng tóc trắng tuấn tú tăng nhân, giờ phút này phát ra kinh nghi thanh âm. Làm sao lại thành như vậy? Bọn hắn năm người lại cũng tìm hiểu trong lòng bàn tay Phật quốc. Cái này áo trắng tóc trắng tuấn tú tăng nhân, nhìn tựa hồ chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tướng mạo càng là tuấn tú lãng giật. Để ở nơi đâu đều là nhất đẳng nam tử tuấn mỹ. Nhưng chính là dạng này một vị phi phàm tuấn mỹ nam tử, chính là Thánh Tâm Tự đương đại phương trượng Tuyết ẩn thần tăng. Cái kia vây khốn Diệp Thanh Vân đám người trong lòng bàn tay Phật quốc, chính là Tuyết ẩn thần tăng thi triển ra. Chiêu này vừa ra, Tây Phạm Hạ Châu không có bất kỳ người nào có thể đào thoát. Liền xem như chính mình dưới trướng mấy đại tôn giả liên thủ cũng tuyệt không có khả năng. Kỳ quái, lúc này Tuyết ẩn thần tăng, một đôi tuấn khí 10 phần chân mày hơi nhíu lại. Thanh tịnh trong đôi mắt càng có mấy phần nghi hoặc. Vì sao bọn hắn năm người có thể thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc? Đây là chỉ có lĩnh hội Lăng Già trải qua mới có thể có đến Phật môn thần thông. Nghĩ tới đây, Tuyết ẩn thần tăng ánh mắt có chút ngưng tụ. Chẳng lẽ lại bọn hắn năm người cũng đã nhận được Lăng Già trải qua? Tuyết ẩn thần tăng lúc này liền là ý thức được, có người đem chính mình Thánh Tâm Tự vô thượng bí điển Lăng Già trải qua tiết lộ ra ngoài. Mà tiết lộ Lăng Già trải qua người, Tuyết ẩn thần tăng cũng biết là ai. Tịnh Bình tôn giả. Toàn bộ Thánh Tâm Tự, bây giờ chỉ có hắn cùng Tịnh Bình tôn giả nhìn qua Lăng Già trải qua. Cái kia tiết lộ ra ngoài người, cũng chỉ có thể là Tịnh Bình tôn giả. Ha ha. Tuyết ẩn thần tăng mặt lộ một tia cười nhạt, tựa hồ cũng không tức giận. Chỉ gặp hắn quát tay, một cái đẹp đẽ bất phàm bảo bình xuất hiện ở Tuyết ẩn thần tăng trong tay. Đây là thuộc về Tịnh Bình tôn giả bảo bình. Bây giờ lại tại Tuyết ẩn thần tăng chi thủ. Đáng tiếc, ngươi làm những này đều là vô dụng công thôi. Chương 2191 đốn ngộ Phật tâm. Chương 2191 đốn ngộ Phật tâm. Dưới bầu trời đêm, màu vàng Phật thủ hình thành trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, Vũ Đại Thiền Sư vẫn như cũ là đang yên lặng tụng niệm lăng già trải qua. Chu thân dương tràn ra tới Phật quang càng phát ra nồng đậm. Con. Chữ vạn Phật ấn không ngừng hội tụ, cũng tạo thành một đạo màu vàng Phật thủ. Thình linh cũng là như Tuyết ẩn thần tăng thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc. Chỉ là nhìn quy mô ít đi một chút, nhưng khí tức lại là không khác nhau chút nào. Tựa hồ là hai cái trong lòng bàn tay Phật quốc lẫn nhau xung đột duyên cớ, vây khốn Diệp Thanh Vân đám người màu vàng Phật thủ lại là có chút lóe lên. Có cửa. Gặp tình hình này, Diệp Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng. Có thể sau một khắc, màu vàng Phật thủ lại lần nữa vững chắc xuống, đồng thời rất nhanh liền phóng xuất ra một cỗ tràn ngập uy áp Phật lực, muốn đem Ngũ Đại Thiền Sư diễn hóa đi ra màu vàng Phật thủ diệt đi. Mặc dù cũng lĩnh ngộ trong lòng bàn tay Phật quốc, nhưng bản tọa lĩnh hội pháp này đã gần đến vạn năm, tạo nghệ tại phía xa các ngươi phía trên, lại cho các ngươi khổ tu ngàn năm, chỉ sợ cũng khó có thể với tới bản tọa. Thánh tâm tự Phật tháp bên trong, Tuyết ẩn thần tăng mặt lộ cười khẽ, cũng không đem Ngũ Đại Thiền Sư thi triển ra trong lòng bàn tay Phật quốc để vào mắt. Bởi vì đồng dạng thần thông pháp thuật, tại khác biệt trong tay người thi triển đi ra, cũng sẽ có khác biệt uy lực. Tuyết ẩn thần tăng bản thân tu vi liền cực cao, nói là bây giờ Tây Phạm Hạ Châu thứ nhất cao tăng cũng không chút nào quá đáng. Lại thêm thật sự là hắn sớm đã tìm hiểu lăng già trải qua, tu luyện trong lòng bàn tay Phật quốc gần như vạn năm lâu. Hắn trong lòng bàn tay Phật quốc trên môn thần thông này tạo nghệ, tự nhiên không phải Ngũ Đại Thiền Sư loại này sơ quy môn kính người có thể so sánh được. Cho dù năm người thêm tại một khối, trong lòng bàn tay Phật quốc tạo nghệ cũng kém xa Tuyết ẩn thần tăng. Đây chính là Tuyết ẩn thần tăng tư không thèm để ý chút nào Ngũ Đại Thiền Sư cũng có thể thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc nguyên nhân. Coi như các ngươi năm người cũng có thể thi triển thì như thế nào? Ta hoàn toàn có thể bằng vào cao hơn tu vi cảnh giới đến cưỡng ép áp chế các ngươi trong lòng bàn tay Phật quốc. Sự thật cũng đúng là như thế. Ngũ Đại Thiền Sư cố nhiên lĩnh ngộ được trong lòng bàn tay Phật quốc, nhưng so với Tuyết ẩn thần tăng cao thâm tạo nghệ, bọn hắn năm cái hay là quá nông cạn một chút. Cái kia nho nhỏ màu vàng Phật thủ hoàn toàn bị áp chế lại. Cho dù không có làm tức tiêu tán, nhưng cũng không phát huy ra bất kỳ uy lực. Ngũ Đại Thiền Sư cũng không bối rối, thậm chí cũng không từng phát giác được nhóm người mình thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc bị áp chế. Giờ này khắc này, bọn hắn năm người hoàn toàn đắm chìm tại đọc thẩm lăng già trải qua huyền diệu bên trong, cảm thụ được trong kinh văn ẩn chứa cao thâm Phật pháp, thể xác tinh thần đều chiếm được cực lớn thăng hoa. Thậm chí, tại đọc thẩm đến trình độ nhất định thời khắc, tâm thần của bọn họ ở giữa vậy mà cùng nhau xuất hiện một đạo khác thanh âm. Đó là Diệp Thanh Vân thanh âm, là Diệp cao nhân. Ngũ Đại Thiền Sư trong đầu rất là kinh hỉ. Mà có Diệp Thanh Vân đạo này tiếng tụng kinh vang lên, Ngũ Đại Thiền Sư lại lập tức tiến vào một loại hoàn toàn mới trạng thái. Năm người phảng phất đưa thân vào Tây Thiên chúng Phật trước đó, trước mặt ngồi xếp bằng từng tôn Phật đà, từng vị Bồ Tát. Huyền diệu cảm giác, khó mà hình dung. Lăng giả trải qua mỗi một đoạn kinh văn, mỗi một đạo văn tự, đều vô cùng rõ ràng tại Ngũ Đại Thiền Sư trước mắt hiện hiện. Trong đó ẩn chứa Phật môn chân lý, cũng bị bọn hắn nhanh chóng lĩnh ngộ. Cái này đây là Phật tâm đốn ngộ. Cho đến giờ phút này, Ngũ Đại Thiền Sư mới rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Phật tâm đốn ngộ. Bọn hắn năm người lại là cùng nhau tiến vào Phật tâm đốn ngộ huyền diệu trong lĩnh vực. Phật môn cực kỳ coi trọng ngộ tính. Tu Phật dựa vào là tụng kinh ngồi xuống, dựa vào là làm việc thiện tích đức, càng dựa vào đốn ngộ. Một khi đốn ngộ gặp chân ngã, ngày xưa gông xiềng đều là mây khói. Phật tâm đốn ngộ, càng là tất cả Phật môn tăng nhân đều tha thiết ước mơ một loại trạng thái. Cho dù là đắc đạo cao tăng, cuối cùng cả đời cũng khó tiến vào một lần Phật tâm trạng thái đốn ngộ. Đây là hoàn toàn coi trọng cơ duyên một loại trạng thái, không phải dựa vào thiên phú hoặc là hậu thiên cố gắng có thể đạt tới. Mạng ngươi có, vậy liền sẽ có. Chúng mục tiêu không có, lại như thế nào cưỡng cầu cũng sẽ không xuất hiện. Tục truyền Phật tổ năm đó chưa thành Phật thời khắc, chính là một cái bình thường tăng nhân, tại dưới một gốc bồ đề thụ ngồi xuống. Từ đó một khi đốn ngộ, mới có về sau Tây Thiên Phật tổ. Ngũ Đại Thiền Sư nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn năm cái đời này lại còn có thể có như thế cơ duyên. Phật tâm đốn ngộ chi cảnh, có thể cho bọn hắn cấp tốc đem lăng giả trong kinh cao thâm Phật pháp đều hiểu thấu đáo. Nói cách khác, chỉ cần duy trì lấy Phật tâm trạng thái đốn ngộ, bọn hắn năm người liền có thể tại thời gian rất ngắn bên trong, thu nhỏ cùng Tuyết ẩn thần tăng ở giữa chênh lệch. Thậm chí tại lăng giả trải qua lĩnh ngộ phương diện, còn có thể có cơ hội siêu việt Tuyết ẩn thần tăng. Mấy hơi thở không đến công phu, Ngũ Đại Thiền Sư quanh thân hiện ra tới chữ vạn Phật ấn lập tức trở nên thịnh vượng đứng lên. Cái kia nguyên bản bị hoàn toàn áp chế màu vàng Phật thủ, cũng là bỗng nhiên uy lực tăng gấp bội. Vâng, Phật thủ tăng gọn. Uy thế như là núi lửa bộc phát bình thường không thể ngăn cản. Lại là cưỡng ép giải khai Tuyết ẩn thần tăng thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang rung trời, hai cái màu vàng Phật thủ đồng thời chốt bụi. Diệp Thanh Vân, không chết huyền xà cùng Ngũ Đại Thiền Sư có thể thoát khốn. Làm sao có thể? Ngồi một mình ở trong Phật tháp Tuyết ẩn thần tăng, một mực tự tin không màng danh lợi gương mặt phía trên, rốt cục nổi lên vẻ khiếp sợ. Hắn nóng nhìn bầu trời đêm, thanh tịnh đôi mắt nổi lên một tia khó mà hình dung lạnh lẽo. Bọn hắn năm người tại lăng già trên kinh tạo nghệ, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Tuyết ẩn thần tăng trong lúc đó ý thức được cái gì? Chẳng lẽ lại, bọn hắn năm cái vừa rồi đồng thời tiến vào có Phật tâm đốn ngộ, cho nên mới có thể tiến triển như vậy thần tốc? Nhưng cũng không thể sẽ như vậy khoa trương, Phật tâm đốn ngộ bản tọa đã từng có, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi kịp bản tọa mới là. Trừ phi là nghĩ tới đây, Tuyết ẩn thần tăng đột nhiên đứng dậy, một thân Phật lực trở nên mờ mẹo, ở sau lưng nó cũng giống như có một tôn huyết sắc quan âm hư ảnh hiện hiện. Mặt giận dữ, tà dị không gì sánh được. Sau một khắc, Tuyết ẩn thần tăng thân ảnh đã là biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Thanh Vân đám người phía trước đột ngột xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh, chính là từ Thánh Tâm Tự mà đến Tuyết ẩn thần tăng. Là hắn. Không Chết Huyền Xà dẫn đầu nhìn thấy Tuyết ẩn thần tăng, lúc này liền là co lại thành một đoàn, núp ở Diệp Thanh Vân sau lưng. Tựa hồ đối với Tuyết ẩn thần tăng càng kiêng kỵ, mà Ngũ Đại Thiền Sư cũng đều là mặt mũi tràn đầy nặng nề nhìn qua Tuyết ẩn thần tăng, trong lòng rất cảm thấy áp lực. Ngược lại là Diệp Thanh Vân, cái cuối cùng mới chú ý tới Tuyết ẩn thần tăng tồn tại. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân vừa nhìn thấy Tuyết ẩn thần tăng dáng vẻ lúc, cả người liền choáng váng. Ta mẹ nó, gia hỏa này dáng dấp cũng quá dễ nhìn đi. Mặt mũi này hình, cái này mặt mày, cái này ngũ quan, còn có da nhắn nhủi, cùng một đầu phiêu giật phong cách tóc trắng. Ngươi nói với ta đây là một đời cao tăng, không biết còn tưởng rằng là từ những tiểu thuyết khác bên trong chạy đến cuồng tranh khốc huyễn nhân vật nam chính đâu. Đây đối với ta Diệp mẫu người Mỹ nam tử địa vị, tạo thành nghiêm trọng trùng kích nha. Ân. Nhưng rất nhanh, Diệp Thanh Vân bắt đầu từ Tuyết ẩn thần tăng Mỹ mà bên trong giật mình tỉnh lại. Chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm Tuyết này ẩn thần tăng lúc, luôn cảm giác Tuyết này ẩn thần tăng thể nội, phản phất có càng nhiều con mắt cũng đang nhìn mình. Để Diệp Thanh Vân trong lòng một trận mao mao, rất không thoải mái. Tuyết ẩn thần tăng ánh mắt từ Diệp Thanh Vân, Ngũ Đại Thiền Sư cùng Không Chết Huyền Xà trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng đứng tại Ngũ Đại Thiền Sư trên thân. A Di Đà Phật. Tuyết ẩn thần tăng niệm một tiếng Phật hiệu, chỉ là thanh âm không có chút ba động nào, vô cùng băng lãnh, càng không có nửa điểm tu Phật người từ bi. Năm vị Phật hữu hảo sinh đến, có thể đồng thời tiến vào Phật tâm đốn ngộ chi cảnh. Bất quá, bản tọa càng hiếu kỳ hơn lúc, năm vị Phật bạn từ chỗ nào được đến hoàn chỉnh lăng giả trải qua. Chương 2192 miệng phun hương thơm, chương 2192 miệng phun hương thơm. Tuyết ẩn thần tăng vừa dứt lời, một cỗ khủng bố mà hít thở không thông kiềm chế cảm giác tràn ngập tại dưới bầu trời đêm, càng lạ như là dây leo bình thường quấn quanh ở Ngũ Đại Thiền Sư trên thân thể, làm cho Ngũ Đại Thiền Sư quanh thân Phật lực đều trở nên có chút đê mê đứng lên. Cỗ này thâm trầm cấp bách uy áp chính là đến từ Tuyết ẩn thần tăng. Tuyết ẩn thần tăng nổi giận, Phật tâm sinh giận, bởi vậy khiến cho Tuyết ẩn thần tăng Phật uy trở nên tràn ngập cảm giác cấp bách. Tuyết ẩn thần tăng sở dĩ sẽ giận là bởi vì hắn đã ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là Ngũ Đại Thiền Sư lĩnh ngộ cũng không phải là không chọn vẹn lăng giả trải qua, mà là hoàn chỉnh lăng giả trải qua, là ngay cả hắn Thánh Tâm Tự đều chưa bao giờ từng chiếm được hoàn chỉnh lăng giả trải qua. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Ta Thánh Tâm Tự thân là Phật tổ nhất mạch truyền thừa xuống Phật tự, lăng giả kinh qua thân chính là ta Thánh Tâm Tự độc hữu đồ vật, há có thể để ngoại nhân đoạt được? Huống chi là cái này hoàn chỉnh lăng giả trải qua nên thuộc về ta Thánh Tâm Tự mới đối, những tăng nhân khác căn bản không có tư cách nhúng chàm mảy may. Nhưng cho dù là lửa giận trong lòng bên trong đốt, Tuyết ẩn thần tăng giờ phút này vẫn như cũng là giữ vững khắc chế. Hắn không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là muốn xác nhận Ngũ Đại Thiền Sư có phải hay không có được hoàn chỉnh lăng giả trải qua. Cùng cái này hoàn chỉnh lăng giả trải qua, bọn hắn lại là từ đâu trở ra tới? Phật bạn, Vân Phong Thiền Sư chủ động đứng dậy, mặt có cung kính, hướng về Tuyết ẩn thần tăng không người cúi đầu. Bất kể nói thế nào, Tuyết ẩn thần tăng trung quy là Thánh Tâm Tự phương trượng, càng là Tây Phạm Hạ Châu tuyệt đỉnh cao tăng. Nhận được lên túi đầu này, bần tăng năm người hoàn toàn chính xác may mắn đạt được lăng giả trải qua hoàn chỉnh kinh văn. Lời vừa nói ra, Tuyết ẩn thần tăng một đôi trong mắt lập tức trở nên lăng lệ, nhưng hắn có thể ngạnh sinh sinh đem cái này một vòng lăng lệ đè xuống. Ánh mắt đều ở trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, vậy xem ra năm vị Phật bạn quả nhiên là cơ duyên thâm hậu, bản tọa cũng từ đáy lòng là năm vị Phật bạn cảm thấy cao hứng. Lời tuy như vậy, nhưng Tuyết ẩn thần tăng trên khuôn mặt lại nhìn không ra có nửa điểm vẻ cao hứng. Tương phản, Ngũ Đại Thiền Sư chỉ có thể từ Tuyết ẩn thần tăng thần sắc bên trong, nhìn thấy một cỗ không gì sánh được thâm trầm ấm lãnh. Bất quá, lăng giả trải qua chính là ta Thánh Tâm Tự đồ vật, nó tồn tại cũng không cần bản tọa nhiều lời. Quả nhiên, Tuyết ẩn thần tăng cũng không có nhiều hơn che giấu, chuyện lúc này nhất chuyện. Năm vị Phật bạn có thể được đến lăng giả trải qua hoàn chỉnh kinh văn, đây là lớn lao Phật duyên, càng là Bồ Tát phù hộ cho đến. Quan Thế Âm Bồ Tát đã hạ xuống pháp chỉ, nói cho bản tọa sẽ làm cho người hữu duyên đem hoàn chỉnh kinh văn đưa tới. Bây giờ xem ra, Bồ Tát pháp chỉ quả nhiên không sai, đa tạ năm vị Phật bạn đưa tới hoàn chỉnh kinh văn. Nghe nói như thế, Ngũ Đại Thiền Sư sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù Tuyết ẩn thần tăng ngữ khí 10 phần khách khí, nhưng nó ngụ ý đã là hết sức rõ ràng, chính là muốn để bọn hắn năm cái đem lăng giả trải qua hoàn chỉnh kinh văn giao cho Tuyết ẩn thần tăng. Hơn nữa còn dùng tới Quan Thế Âm Bồ Tát tên tuổi, đem việc này định nghĩa là Quan Âm Bồ Tát thụ ý, kể từ đó, Ngũ Đại Thiền Sư nếu là trả lại hoàn chỉnh kinh văn thì là danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu là không trả về, đó chính là chống lại Quan Âm pháp chỉ. Tuyết ẩn thần tăng tự nhiên có lý do trực tiếp đối với Ngũ Đại Thiền Sư động thủ, đem hoàn chỉnh kinh văn cướp đoạt trở về. Dù sao là trước tiên đem theo hầu đứng vững, đến lúc đó như thế nào vận hành liền đều xem Tuyết ẩn thần tăng ý tứ của mình. Phật bạn hiểu lầm, bần tăng bọn người không phải đến trả lại kinh văn. Vân Phong Thiền Sư lắc đầu nói ra. Tuyết ẩn thần tăng sắc mặt lập tức liền đóng trầm. Hẳn là năm vị Phật bạn muốn chống lại Quan Thế Âm Bồ Tát pháp chỉ sao? Hay là nói các ngươi năm người tham niệm quấy phá, muốn đem ta Thánh Tâm Tự vô thượng kinh văn chiếm làm của riêng? Nghe nói như thế, Ngũ Đại Thiền Sư đều có chút phẫn nộ. Bọn hắn chưa từng có qua tham niệm, ngược lại là Tuyết này ẩn thần tăng, từ vừa mới bắt đầu liền trong lời nói tiện thể nhắn, nó dụng ý chính là muốn từ bọn hắn nơi này đạt được hoàn chỉnh lăng giả trải qua. Đến cùng ai tại tham niệm quấy phá, có thể nói là liếc qua thấy ngay. Nếu như các ngươi năm người giao ra hoàn chỉnh kinh văn, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có Tuyết ẩn thần tăng ánh mắt chuyển hướng không chết huyền xà. Người sau vẫn như cũ là cuộn thành một đoàn, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở Diệp Thanh Vân sau lưng, cũng không dám cùng Tuyết ẩn thần tăng đối mặt. Người nghiệt xúc này, Tuyết ẩn thần tăng trong mắt sát ý lập tức nồng đậm lên. Phản bội thánh tâm tự, phản vệ ngươi chi chủ, đơn giản nghiệp chướng nặng nề. Của ngươi nghiệt xúc này, còn tại thánh tâm tự bên trong tu hành mấy ngàn năm, không nghĩ tới giá tính có thuần, vẫn như cũng là như vậy ngang bướng không chịu nổi. Bây giờ bản tọa đến, ngươi nghiệt xúc này còn không mau mau quỳ xuống đất thỉnh tội. Nghe nói như thế, nguyên bản còn run lẩy bẩy không chết huyền xà, lập tức hỏa khí liền lên tới. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Không chết huyền xà hóa thân nữ tử xinh đẹp, một tay chống lạnh, một ngón tay lấy Tuyết ẩn thần tăng, trực tiếp miệng phun hương thơm. Mọi người tại đây đều phủ, liền ngay cả Tuyết ẩn thần tăng cũng là tại chỗ sửng sốt. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới không chết huyền xà sẽ mắng khó nghe như vậy, còn cố ý biến thành thân người đến mắng. Tựa hồ cảm thấy dùng người dáng vẻ đến miệng phun hương thơm càng thêm có khí thế. Ngươi còn có mặt mũi nói? Ngươi còn có mặt mũi nói? Mấy ngàn năm, ngươi biết lão nương cái này mấy ngàn năm là thế nào tới sao? Nếu không phải lão nương thực lực còn chưa đủ, nhất định phải đem các ngươi những này chết con lửa chọc đầu từng cái toàn bộ cắn xuống đến, lại đem thi thể của các ngươi toàn bộ bắt đầu xuyên treo ở thánh tâm tự trên Phật tháp, đem các ngươi phơi thành người khô. Lão nương một ngày ăn một cái. Không chết huyền xà liền cùng miệng nhỏ lau mật giống như, lốt bốt điên cuồng chuyển vận. Nghe được ngũ đại thiền sư đã ngốc trệ, Diệp Thanh Vân cũng là một mặt mở mịt. Khá lắm. Xà yêu này mắng chửi người công lực, nhưng so sánh thực lực của nàng phải mạnh hơn. Miệng nhỏ này bà bá, nếu không phải biết giá hỏa này là cái yêu thú, Diệp Thanh Vân đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không từ tổ an bỏ ra tới. Liền ngay cả Diệp Thanh Vân cái này xuyên qua tới người, luôn luôn cho là mình mắng chửi người công lực có chút cao minh. Nhưng giờ phút này so với điên cuồng chuyển vận không chết huyền xà, Diệp Thanh Vân vẫn có chút cảm thấy không bằng. Chỉ ít đem các hòa thượng phơi thành người khô, một ngày ăn một cái loại chuyện này, Diệp Thanh Vân có thể hoàn toàn làm không được. Diêm Vương nghe đều muốn cho không chết huyền xà dựng thẳng cái ngón tay cái. Một phen kịch liệt miệng phun hương thơm đằng sau, không chết huyền xà từng ngụm mặc khí thô, trên khuôn mặt tiểu mị tràn đầy một bộ thoải mái sảng khoái thân sắc. Tựa hồ giờ khắc này, đối với nàng mà nói đã là đợi rất lâu. Đem chính mình mấy ngàn năm đối với thánh tâm tự oán hận phát tiết ra ngoài. Nghiệt xúc, nghiệt xúc, nghiệt xúc. Tuyết ẩn thần tăng giận không kềm được, một tấm gương mặt tuấn tú đều có chút bơ méo. Trong mắt tràn đầy xâm nhiên sát ý dám tại trước mặt bản tọa, nói ra như vậy cuồng bội không chịu nổi nói như vậy, căn bản cũng không có đem bản tọa để vào mắt. Ngươi nghiệt xúc này tội nghiệt quá mức sâu nặng, đã không có tất yếu cho ngươi sám hối chuộc tội cơ hội. Chỉ có rơi vào luân hồi, thu luân hồi dày vò nỗi khổ. Nói xong, Tuyết ẩn thần tăng liền muốn động thủ. Chấm đã. Diệp Thanh Vân giờ phút này rốt cục nói chuyện. Tuyết ẩn thần tăng nao nao, ánh mắt mười phần bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Vừa nhìn xuống này, Tuyết ẩn thần tăng giận quá thành cười. Bản tọa ngược lại là đem ngươi yêu ma này quên, khinh nhẫn Bồ Tát chi tội khó tiêu, ngươi cũng cùng nghiệt xúc này cùng một chỗ rơi vào luân hồi đi. Diệp Thanh Vân lúc này hừ lạnh một tiếng. Tại bản tiên nhân trước mặt, ngươi yêu tăng này cũng dám khẩu xuất của ngôn. Chương 2193 trượng 6 kim thân chương 2193 trượng 6 kim thân Diệp Thanh Vân tâm tình có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mình bị xem nhẹ. Rõ ràng ta Diệp tiên nhân mới là tập kích bất ngờ thánh tâm tự người đề xuất, kết quả Tuyết này ẩn thần tăng hiện thân đằng sau, căn bản cũng không có để ý chính mình. Hoặc là cùng ngũ đại thiền sư nói chuyện, hoặc là chính là giận dữ mắng mỏ không chết huyền xà. Đem ta Diệp tiên nhân trực tiếp làm như không thấy. Mẹ nó, tốt xấu đánh với ta cái bắt chuyện nha, vậy ta trong đầu cũng sẽ không như thế khó chịu. Ngươi như thế không nhìn ta, như thế không đem ta để vào mắt, chẳng phải là để cho ta Diệp tiên nhân rất xấu hổ. Rõ ràng là yêu ma, lại giả ta tiên nhân tên, quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Tuyết ẩn thần tăng thần sắc băng lãnh, trong lời nói càng là cực kỳ đạm mạc. Ha ha, Diệp Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi rõ ràng là cái yêu tăng, lại đỉnh lấy Bồ Tát tên tuổi, mới chính thức là mua danh chủ tiếng. Còn cái gì Tuyết ẩn thần tăng, ngươi cũng xứng xưng là thần tăng. Thần côn đều so ngươi muốn chút mặt mặt. Bất quá ta nhìn ngươi khuôn mặt dung mạo cũng không tồi, có hứng thu hay không hòa tụ? Ta giới thiệu ngươi đến Câu Lan chi địa đi phát triển một chút. Tuyết ẩn thần tăng mày nhăn lại. Cái gì gọi là Câu Lan chi địa? Diệp Thanh Vân bĩu môi một cái. Câu Lan chi địa thôi, chính là người khác dùng tiền để cho ngươi bồi tiếp chỗ ngủ. Lời vừa nói ra, ngũ đại thiền sư đều sợ ngây người. Không chết huyền xà cũng là mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Diệp Thanh Vân. Khá lắm, đây mới là cực hạn nhục nhã a, quả thực là không có chút nào đem Tuyết ẩn thần tăng mặt mũi coi ra gì. Quả nhiên, Diệp Thanh Vân lời nói khiến cho Tuyết ẩn thần tăng khuôn mặt trở nên càng khó coi, cái trán gân xanh đều nổi bật đi ra. Dám nhục nhã bản tọa, ngươi coi thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Bản tọa hôm nay nhất định phải ngoại trừ ngươi, miễn cho ngươi ma đầu này làm hại thương sinh. Lời còn chưa dứt, Tuyết ẩn thần tăng quanh thân Phật lực trong nháy mắt quấy động mà ra, ánh sáng màu đỏ thắm như là máu tươi bình thường, làm cho người không rét mà run. Xuất thủ. Ngũ đại thiền sư thấy thế, cũng là lúc này phi thân mà lên, riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, đem Tuyết ẩn thần tăng vây khốn ở trong. Tuyết ẩn thần tăng tư không sợ chút nào, thậm chí cũng không từng đem cái này ngũ đại thiền sư coi là chuyện đáng kể. A Di Đà Phật. Nương theo lấy một tiếng Phật hiệu, Tuyết ẩn thần tăng dưới chân hơi động một chút, chỉ thấy huyết sắc Phật lực trong khoảnh khắc ngưng tụ làm một đạo Phật trận, đem ngũ đại thiền sư đều khốn tại Phật trận bên trong. Ngũ đại thiền sư thái sợ hãi, bọn hắn căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Tuyết ẩn thần tăng thi triển Phật trận tốc độ quá nhanh, đồng thời cái này Phật trận chi uy càng là cường hãn kinh người, không chỉ có đồng thời khốn trụ bọn hắn năm cái, cũng áp chế bọn hắn 5 người quanh thân vật lực, khiến cho bọn hắn 5 cái hữu lực cũng không thi triển ra được. Lại có như thế cảnh giới lớn trên lại sao? Ngũ đại thiền sư trong lòng đều là hãi nhiên. Mặc dù bọn hắn 5 cái đều biết Tuyết Tần thần tăng cực kỳ ghê gớm, chính là Tây Phạm Hạ Châu thứ nhất cao tăng. Nếu là bọn họ 5 cái chưa từng quy thuận Diệp Thanh Vân trước đó, là căn bản không có tư cách cùng Tuyết Tần thần tăng va bảo. Liền ngay cả Tuyết Tần thần tăng dưới trướng mấy vị tôn giả, bọn hắn ngũ đại thiền sư đều không có đảm lượng đi khiêu chiến. Mà bây giờ ngũ đại thiền sư từ Diệp Thanh Vân nơi này nhiều lần lấy được cơ duyên, vô luận là cảnh giới hay là thực lực, đều có nhảy vọt tăng lên. Đã là xưa đâu bằng nay, hoàn toàn không phải lúc trước ngũ đại thiền sư có thể đánh đồng. Bọn hắn 5 người cũng có một chút lực lượng, dám cùng Tuyết Tần thần tăng va bảo. Kết quả hiện tại xem ra, bọn hắn cái gọi là lực lượng vẫn có chút buồn cười. Tuyết Ẩn Thần Tăng cường đại, vượt xa bọn hắn trước đó đón trước. Phật trận trong nháy mắt vây khốn ngũ đại thiền sư đồng thời, Tuyết Ẩn Thần Tăng ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Vân. Yêu ma, hiện ra nguyên hình. Một tiếng quát chói tai, Phật môn phản âm chi uy hiện lộ hoàn toàn. Trận trận phản âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, thật lâu không thôi. Vô số xích hồng sắc chữ vạn Phật ấn từ thiên địa bốn phương tám hướng cuốn tới, như là cuồng phong mưa rào bình thường ép hướng về phía Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân sừng sững bất động. Không phải là không muốn động, mà là không biết nên làm sao động. Người có chút ngộng. Mà trốn ở Diệp Thanh Vân sau lưng không chết huyền xà, giờ phút này lại là xoắn xuýt. Ta đến cùng muốn hay không hỗ trợ ngăn cản đâu? Lúc này ta hẳn là tranh thủ thời gian chạy, chạy xa xa mới tốt. Nhưng ta thật có thể chạy sao? Vạn nhất chọc giận tới vị này sâu không lường được đại nhân làm sao bây giờ? Mà lại ta phải hắn sợ bàn tặng cơ duyên, giờ phút này chính là nên xuất lực thời điểm, nếu là cứ như vậy chạy, vị đại nhân này sao lại buông tha ta? Nhưng ta nếu là không chạy, chẳng phải là muốn xuất lực? Lao nương nhưng đánh bất quá Tuyết này ẩn thần tăng á, cái này có thể làm thế nào? Ngay tại không chết huyền xà do dự thời khắc, bốn phía chữ vạn Phật tấn ầm vang giáng lâm. Lao nương liều mạng với ngươi. Không chết huyền xà cuối cùng vẫn là không có lựa chọn chạy trốn. Hét lớn một tiếng liền biến ra yêu thú bản thể, dùng thân thể của mình đem Diệp Thanh Vân bao quanh bao lấy. Chính mình tiếp nhận cái này đầy trời mà đến xích hồng Phật tấn. Xa xa ta nha, hôm nay liền muốn liều mạng nữa nha. Ầm 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 ầm. Chữ vạn Phật tấn không ngừng đánh vào không chết huyền xà trên thân thể. Ẩn chứa trong đó lăng lệ Phật lực càng là tại mãnh liệt đánh thẳng vào không chết huyền xà. Mắt trần có thể thấy, không chết huyền xà quanh thân vảy rắn vỡ nát tan rã. Nàng thân thể khổng lồ kia cũng biến thành máu thịt bé bét. Nhưng dù cho như thế, không chết huyền xà vẫn không có tối lui, từ đầu đến cuối tại lấy nục thân của mình bảo hộ lấy Diệp Thanh Vân. Thẳng đến chữ vạn Phật ấn thế công kết thúc, không chết huyền xà thân thể đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi không được chảy ra ngoài trôi. Liền ngay cả đầu rắn đều khuyết tổn rất lớn một khối. Bộ dáng nhìn càng thê thảm, mà bị không chết huyền xà bảo hộ ở bên trong Diệp Thanh Vân, tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì, chính là bị chen ở bên trong có chút không quá dễ chịu. Khá lắm nhiệt xúc. Tuyết Ẩn Thần Tăng thấy vậy một màn, trong lòng cũng là có chút giận mình. Cái này không chết huyền xà lại có thể bằng vào nhục thân ngạnh sinh sinh kháng trụ thần thông của mình. Muốn đổi làm là lúc trước không chết huyền xà, khẳng định không cách nào làm được. Nhưng là hiện tại, đã là đem huyết mạch trong người triệt để dung hợp không chết huyền xà, thể phách nâng cao một bước. Tuyết này Ẩn Thần Tăng thần thông tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào để nhục thân nó vẫn diệt. Giống. Không chết huyền xà nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bay lên mà lên. Trên người nàng thương thế cũng tại trong khoảnh khắc khỏi hẳn như lúc ban đầu. Tuyết Ẩn lão lựa chọn, lão nương nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Chỉ gặp không chết huyền xà há mồm phun một cái, màu đen độc hỏa đầy trời mà tới. Không chỉ có như vậy, không chết huyền xà đuôi rắn dương lên, đại địa cũng là ầm vang chấn động. Vô số cự nham từ trong lòng đất quần quần mà lên, hung hăng đánh tới hướng Tuyết Ẩn Thần Tăng. Tuyết Ẩn Thần Tăng mặt không biểu tình, thân hình đồng dạng sừng sững bất động. Thậm chí hắn cũng không từng thi triển thần thông gì. Ông, màu đen độc hỏa, đại địa cự nham tại tới gần Tuyết Ẩn Thần Tăng lúc nhao nhao tán loạn ra. Căn bản là không có cách tới gần hắn mảy may. Mắt trần có thể thấy, một tôn trượng 6 kim thân xuất hiện ở Tuyết Ẩn Thần Tăng quanh thân, đem nó bao phủ trong đó, như là Phật đã tại thế, lồng lộng không thể lay động. Bản tọa lĩnh hội lăng già trải qua nhiều năm, sớm đã lĩnh ngộ cái này trượng 6 kim thân chi pháp. Tuyết Ẩn Thần Tăng trầm thấp thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Thanh âm lại là từ cái kia trượng 6 kim thân bên trong truyền tới. Phóng nhãn Tây Phạm Hạ Châu, thậm chí toàn bộ bốn bờ ra mạ chi địa, không người có thể phá bản tọa trượng 6 kim thân. Chương 2194 ngươi dám tiếp ta một đao sao? Chương 2194 ngươi dám tiếp ta một đao sao? Trượng 6 kim thân cùng trong lòng bàn tay Phật quốc một dạng, đều là từ lăng giả trong kinh chỗ tìm hiểu ra tới Phật môn thần thông. Thần thông này một khi tu thành, liền có thể có được cùng Phật đà bình thường kim thân. Vạn pháp bất xâm, trừ tà lùi tránh. Trừ phi là tu vi cảnh giới chênh lệch cực lớn, nếu không hết thảy thần thông pháp thuật đều đối với trượng 6 kim thân khó có hiệu quả. Đồng thời, tại trượng 6 kim thân phía dưới, Phật lực liền có thể quần quần không dứt sinh sôi không ngừng, như đối thủ chạm đến trượng 6 kim thân, sẽ còn bị kim thân phía trên Phật khí dính vào, cuối cùng thân thể triệt để bị Phật khí chiếm cứ, khó mà hành động. Có thể nói cái này trượng 6 kim thân cực kỳ bá đạo lợi hại, được xưng tụng là Phật môn đứng đầu nhất thần thông, áp đảo hết thể Phật môn luyện thể thần thông. Tuyết Ẩn Thần Tăng tự thân cảnh giới vốn là cực cao, coi như hắn không có mặt khác thần thông, chỉ là bằng vào cái này trượng 6 kim thân cũng đủ để đứng ở thế bất bại, bất luận kẻ nào đều khó mà đem nó dung chuyển. Nghĩ không ra Tuyết này Ẩn Thần Tăng có thể từ không chọn vẹn lăng già trong kinh lĩnh ngộ được thần thông như thế. Trượng 6 kim thân, đây chính là có thể so với chân Phật chi thân thần thông a, không hổ là Tây Phạm Hạ Châu thứ nhất cao tăng. Chúng ta so sánh cùng nhau cách nhau rất xa a. Vẫn như cũng bị khốn ở Phật trận bên trong ngũ đại thiền sư thấy vậy một màn, trong lòng rất cảm thấy chấn kinh. Trượng sáu kim thân loại thần thông này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết xa xưa, càng là năm đó Phật tổ hạ phàm lúc chỗ thi triển qua, bây giờ lại có thể tại Tuyết Ẩn Thần Tăng trên thân có thể trông thấy, đủ để thể hiện Tuyết Ẩn Thần Tăng là bực nào ghê gớm. Dù sao hắn chỗ lĩnh hội vẹn vẹn chỉ là tàn khuyết không đầy đủ lăng giả trải qua, a nương tựa theo không chọn vẹn lăng giả trải qua, liền có thể lĩnh ngộ trong lòng bàn tay Phật quốc cùng trượng sáu kim thân. Thiên phú bực này phóng nhan toàn bộ bốn bờ gia mạ đều đủ để coi là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh. Ngũ Đại Thiền Sư tự xưng là một đời cao tăng, có thể chỉ là tại tu Phật bên trên thiên phú cùng nội tính, liền cùng Tuyết Ẩn Thần Tăng chênh lệch rất lớn. Bốn vị Phật bạn nhanh chóng phá trận. Vân Phong Thiền Sư mở miệng thúc giục bốn người khác. Tốt. Bốn vị khác Thiền Sư cùng nhau gật đầu. Bọn hắn một thân Phật lực mặc dù bị Phật trận chỗ áp chế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có phá trận chi pháp. Chỉ là cần một chút thời gian đến ấp ủ ngay tại Ngũ Đại Thiền Sư ấp ủ phá trận thời khắc. Không Chết Huyền Xà đã là đối với thi triển trượng sáu kim thân Tuyết Ẩn Thần Tăng lại lần nữa phát khởi thế công. Cái gì cầu thí kim thân không kim thân? Nhìn lao nương đem ngươi cái này kim thân xé nát. Không Chết Huyền Xà vẫn như cũ ngang tàng. Nàng tựa hồ là tận lực muốn tại Diệp Thanh Vân trước mặt biểu hiện mình. Ngay sau đó trực tiếp một đầu hướng phía Tuyết Ẩn Thần Tăng đụng tới. Con 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 con. Không Chết Huyền Xà nhưng cũng không phải là tại lung tung ba chạm, nàng quanh thân phun trào ra từng luồng nồng đậm yêu lực. Đồng thời cỗ này yêu lực vậy mà hiện hóa ra huyền võ tư thái. Đây cũng là dung hợp thể nội thánh thú huyết mạch chỗ tốt. Hiện tại Không Chết Huyền Xà không chỉ có thể thi triển tự thân xà tộc huyết mạch chi lực, tính cả chân long, huyền võ cái này hai đại thánh thú huyết mạch chi lực cũng có thể vận dụng đi ra. Với anh, nương tựa theo huyền võ huyết mạch lực lượng, Không Chết Huyền Xà đối cứng trượng sáu kim thân. Giờ khắc này, huyền võ hư ảnh cùng cái kia trượng sáu kim thân rắn rắn chắc chắc va chạm tại một chỗ. Yêu lực, Phật lực càng là sinh ra giao phong kịch liệt, sinh ra uy thế, đem phương viên mấy ngàn dặm đều san thành bình địa. Diệp Thanh Vân cũng là dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời vận chuyển tự thân tiên khí đến bảo vệ mình. Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Tiên khí vừa để xuống đi ra, những cái kia trùng kích tới dư uy căn bản là không đả thương được chính mình. Xa yêu này vẫn rất ra sức thôi. Nhìn qua nơi xa giao phong kịch liệt, Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không Chết Huyền Xà lần lượt va chạm trượng sáu kim thân, lực đạo càng là một lần thắng qua một lần, làm cho Tuyết Ẩn Thần Tăng trong mắt cũng nổi lên vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng chính mình thi triển ra trượng sáu kim thân đằng sau có thể cấp tốc chấn áp tất cả mọi người, lại không nghĩ rằng cái này Không Chết Huyền Xà lại có thể thi triển huyền võ thanh thú lực lượng, mà lại tựa hồ cấp độ còn không thấp. Không Chết Huyền Xà bản thân huyết mạch chi lực căn bản không chống lại được chính mình trượng sáu kim thân, nhưng huyền võ huyết mạch lực lượng nhưng là khác rồi. Thanh thú huyền võ tại mấy đại thanh thú bên trong nhất là da dày thịt béo, nó huyết mạch lực lượng cũng là để phòng ngự tăng trưởng. Dù cho là cùng là thanh thú bạch hổ cùng chân long đều chưa chắc có thể phá vỡ huyền võ phòng ngự, mà Không Chết Huyền Xà thi triển huyền võ huyết mạch chi lực khiến cho tự thân phòng ngự cũng biến thành cực kỳ khoa trương, cùng trượng sáu kim thân đối cứng đều không có rơi vào hạ phong. Khá lắm nhiệt xúc, sắp chết đến nơi còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết sống chết. Mắt thấy Không Chết Huyền Xà lại lần nữa vọt tới, Tuyết Ẩn Thần Tăng cũng là quả quyết xuất thủ. Trượng sáu kim thân đột nhiên nâng lên một bàn tay lớn màu vàng nóng, hung hăng chụp về phía Không Chết Huyền Xà. Một kích này uy thế kinh người, càng là ngưng tụ trượng sáu kim thân hơn phân nửa lực lượng. Không Chết Huyền Xà tựa hồ cũng cảm thấy không lành, lúc này đem thể nội chân long chi lực cũng thi triển đi ra. Vâng, chân long, huyền võ hai đại thánh thú hư ảnh đồng thời hiện hiện, huyền vũ quy giáp bảo hộ quanh thân, chân long chi chảo thẳng tiến không lùi. Chỉ một cái chớp mắt, chân long chi chảo cùng đại thủ màu vàng nóng kia đối mặt, một lát rằng co ở giữa, chân long chi chảo vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô, mà đại thủ màu vàng nóng kia cũng là vết rách trải rộng, nhưng cũng không trực tiếp tiêu tán, ngược lại là còn lại Phật lực một mạch khuynh tả tại Không Chết Huyền Xà trên thân. Cho dù Không Chết Huyền Xà có huyền vũ quy giáp hộ thân, cũng vẫn là bị lập tức đánh bay ra ngoài. Quanh thân huyền vũ quy giáp cũng là ánh sáng ảm đạm, hiển nhiên là lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Tình thế phân hỏa, Tuyết Ẩn Thần Tăng tư không chút nào muốn cho Không Chết Huyền Xà có cơ hội thở dốc. Trượng sáu kim thân bên trong hiện ra một cỗ lóa mắt không gì sánh được ngọn lửa màu vàng, hóa thành vô số hỏa diễm hoa sen. Trong khoảnh khắc liền đem Không Chết Huyền Xà bao quanh vây khốn. Hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng biển lửa phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều luyện hóa. Không Chết Huyền Xà tựa hồ đối với như thế hỏa diễm cực kỳ kiên kỵ, thân hám trùng điệp bên trong sóng lửa khó mà đào thoát. Nguy cơ thời khắc, năm bóng người cấp tốc mà đến, bay đến Không Chết Huyền Xà phía trên. Chính là mới vừa rồi từ Phật trận bên trong thoát khốn đi ra Ngũ Đại Thiền Sư. Lên. Ngũ Đại Thiền Sư cùng kêu lên vừa quát, riêng phần mình trong tay xuất hiện một đạo chữ vạn Phật ấn. Phật ấn lấp lóe ở giữa, lại là đem phía dưới tịnh thế Phật hỏa đều lấy đi. Một tia hỏa diễm cũng không từng còn lại. Xem ra các ngươi năm người cũng hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Tuyết Ẩn Thần Tăng cũng không cố ý bên ngoài, hắn biết được chính mình Phật trận khốn không được cái này Ngũ Đại Thiền Sư. Dù sao bọn hắn năm người đã nắm giữ hoàn chỉnh lăng giả trải qua, chỉ cần bọn hắn không ngừng từ trong kinh văn đạt được cảm ngộ, liền có thể dần dần hóa giải Phật trận. Nói trắng ra là Ngũ Đại Thiền Sư phương diện nào cũng không bằng Tuyết Ẩn Thần Tăng, lại vẫn cứ đạt được hoàn chỉnh lăng giả trải qua. Đây chính là Ngũ Đại Thiền Sư đối mặt Tuyết Ẩn Thần Tăng duy nhất ưu thế. Trong khoảnh khắc, Ngũ Đại Thiền Sư, Không Chết Huyền Xà đồng loạt ra tay, lại lần nữa ứng chiến Tuyết Ẩn Thần Tăng. Ầm 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 ầm. Một phen đại chiến kinh thiên động địa xuống tới, Ngũ Đại Thiền Sư, Không Chết Huyền Xà lại lần nữa bị đánh lui. Đồng thời đã là có chút khó mà ngăn cản, mà trái lại Tuyết Ẩn Thần Tăng, tại trượng sáu kim thân che chở phía dưới, hắn căn bản cũng không có nửa điểm sơ hở. Lại lực lượng quần quần không dứt, các loại Phật môn thần thông thi triển ra thuận buồm xuôi gió. thậm chí ngay cả Phật bảo cũng không từng tế ra, cũng đã là hoàn toàn chế trụ Ngũ Đại Thiền Sư cùng Không Chết Huyền Xà. Ngũ Đại Thiền Sư riêng phần mình thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Bọn hắn đã thật sâu thấy được Tuyết Ẩn Thần Tăng chỗ lợi hại. Liền xem như có Không Chết Huyền Xà tương trợ, muốn đánh bại Tuyết Ẩn Thần Tăng cũng gần như không có khả năng. Không nói mặt khác, chỉ là cái kia trượng sáu kim thân, chính là bọn hắn không cách nào dung chuyển. Trừ phi là vị cao nhân kia xuất thủ. Nghĩ tới đây, Ngũ Đại Thiền Sư cùng nhau quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Diệp Thanh Vân. Mà lúc này Diệp Thanh Vân từ lâu nhìn ra cái kia trượng sáu kim thân vô cùng phiền phức. Không phá cái này trượng sáu kim thân, cũng đừng nghĩ đánh bại Tuyết Ẩn Thần Tăng. Đã thấy Diệp Thanh Vân ánh mắt yên tĩnh mà thong dong, một đôi mắt càng là mang theo thâm thúy chi quang, nhìn thẳng Tuyết Ẩn Thần Tăng. Hắn một tay phụ sau, một tay khác nắm lấy một thanh thường thường không có gì lạ dao phay. Cả người hiện lộ ra một loại cảm giác cao thâm khó lường, nhìn đến làm lòng người sinh kính sợ. Ngươi trượng sáu kim thân sắc thực không kém, có thể ngươi dám tiếp ta một đao này sao? Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm càng là lộ ra thong dong bình tĩnh. Tuyết Ẩn Thần Tăng lạnh lẽo nhìn Diệp Thanh Vân. Ngươi một đao này, có gì chỗ bất phàm sao? Diệp Thanh Vân nhếch miệng lên, mỉm cười, ta một đao này sẽ rất sâu. Chương 2195 một đao phá kim thân, chương 2195 một đao phá kim thân rất sâu. Đây là cái gì cao thâm mặt chắc nói như vậy? Vì sao nghe có chút thô bỉ đồng thời, còn mẹ nó có chút khí thế? Tuyết Ẩn Thần Tăng đều là bị Diệp Thanh Vân lời nói chỉnh ngây ra một lúc. Còn chưa minh bạch rất sâu cái này hai chữ là có ý gì thời điểm, Diệp Thanh Vân đã xuất thủ. Tay phải hắn vung lên, dao phay thuận thế mà ra, đánh ra trong miệng hắn cái kia rất sâu một đao. Dao phay trực tiếp bay ra, mang theo gào thét chói hai thanh âm xé gió, thẳng đến Tuyết Ẩn Thần Tăng đánh tới. Một đao này thế tới cũng không tính tấn mãnh, thậm chí có thể nói bay có chút chậm, nhưng chẳng biết tại sao, Tuyết Ẩn Thần Tăng trong lòng ở giữa lại là dâng lên một câu nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác. Cảm giác nguy cơ này càng mãnh liệt, dù cho là hắn cái này dài dằng dặc tu Phật tuế nguyệt đến nay, cũng chưa từng giống giờ phút này giống như trong lòng bất an. Liên phảng phất chính mình mệnh trung chú định một trận kiếp số đã đến. Tuyết Ẩn Thần Tăng sợ hãi trong lòng giật mình. Chính mình Phật tâm sớm đã thiên truy bất luyện, bây giờ càng là đạt được lớn lao quan âm pháp lực gia trì, tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện để cho mình Phật tâm dao động sự tình. Đối mặt cái kia không đội không chậm, chậm chậm mà đến giao phay, Tuyết Ẩn Thần Tăng thu hồi khinh thị, thận trọng ứng đối. Sinh hồng Phật lực khoảnh khắc tuôn ra, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng Phật tượng, muốn đem giao phay trực tiếp trấn áp tại Phật tượng bên trong. Nhưng giao phay lại là từ cái kia xích hồng trên Phật tượng chợt lóe lên. Phúc. Xích hồng Phật tượng trong nháy mắt một phân thành hai, tại chỗ Phật khí tán loạn, căn bản là ngăn cản không được giao phay. Cái gì? Tuyết Ẩn Thần Tăng kinh hãi, thần sắc trên mặt lại biến. Mà cách đó không xa Ngũ Đại Thiền Sư cùng Không Chết Huyền Xà thấy vậy một màn, cũng đều là rung động không thôi. Nhất là Không Chết Huyền Xà. Nàng nhớ tới trước đây không lâu chính mình còn từng bị thanh giao phay này chém xuống đầu rắn. Tuy nói chính mình không chết, nhưng giờ phút này lần nữa nhìn thấy thanh này kinh khủng giao phay, cổ vẫn như cũng là trận trận phát lạnh. Cho Không Chết Huyền Xà lưu lại tương đối lớn bóng ma tâm lý. Nếu là vị đại nhân này bảo vật, có lẽ thật có thể phá cái kia Tuyết Ẩn tặc ngốc con lửa trượng lục kim thân. Không Chết Huyền Xà đốn thời kỳ đợi đứng lên. Giao phay cấp tốc tới gần, Tuyết Ẩn Thần Tăng trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn đồng thời, xuất thủ cũng càng là hung hãn. Tứ Phương Kim Cương phục ma trận. Tuyết Ẩn Thần Tăng hai tay cùng nhau nâng lên, chỉ thấy tứ đại kim cương đồng thời xuất hiện. Tuy là hư ảnh, nhưng cũng có tương đương uy thế kinh khủng. Thật tốt giống như Tây Thiên Phật giới tứ đại hộ pháp kim cương đồng thời giáng lâm phàm trần, bị Tuyết Ẩn Thần Tăng chô ra roi. Tứ đại kim cương kết thành một tòa phục ma đại trận, trong nháy mắt để lại đánh tới giao phay. Có thể tương tự một màn xuất hiện. Giao phay căn bản chưa từng dừng lại. Bạch một cái mà qua. Lưỡi đao chô đến, tứ đại kim cương hư ảnh cùng nhau chặn ngang mà đứt. Cái kia vừa mới hình thành phục ma đại trận, cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ. Căn bản là chấn không được giao phay. Làm sao có thể? Lần này, Tuyết Ẩn Thần Tăng thật muốn không kiềm được. Tứ Phương Kim Cương phục ma trận đã coi như là thánh tâm tự mạnh nhất Phật trận một trong, mà lại Tuyết Ẩn Thần Tăng thâm thụ quan âm pháp lực gia trì, có thể đem chân chính tứ đại kim cương lực lượng thi triển ra một bộ phận. Không chút nào khoa trương, Tuyết Ẩn Thần Tăng có thể bằng vào cái này Tứ Phương Kim Cương phục ma trận, trấn áp tứ phạm thiên tuyệt đại đa số cường giả. Có thể không bị trấn áp người, nhiều lắm là chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng bây giờ, chính mình thi triển Tứ Phương Kim Cương phục ma trận, thế mà ngay cả thanh này cổ quái đao đô chấn không nổi. Chẳng lẽ bảo vật này chi uy còn muốn tại ta thánh tâm tự tất cả Phật bảo phía trên sao? Điều đó không có khả năng. Ngay tại Tuyết Ẩn Thần Tăng cảm thấy khó có thể tin thời khắc, giao phay đã tới gần trước mắt, rắn rắn chắc chắc bổ vào hắn trượng lục kim trên khuôn mặt. Oeng! Giờ khắc này, tiếng vang đinh tai nhức óc, một đao chi lực chấn động đến bầu trời đêm đều phảng phất muốn vỡ nát. Đại địa càng là nhấc lên trận trận chốc lãng, tựa như sơn băng địa liệt. Tuyết Ẩn Thần Tăng ổn thủ trượng lục kim thân bên trong, trong lòng mặc dù liên tiếp kinh ngạc, nhưng giờ phút này vẫn như cũ chưa từng thất thố. Bản tọa trượng lục kim thân, vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh dễ. Vô luận ngươi yêu ma này bảo vật như thế nào đến, cũng tuyệt đối không thể phá được bản tọa trượng lục kim thân. Đây cũng là Tuyết Ẩn Thần Tăng tự tin. Trượng lục kim thân chính là từ không chọn vẹn lăng giả trong kinh lĩnh ngộ ra tới thần thông, Tuyết Ẩn Thần Tăng tại trượng lục kim trên người tạo nghệ, còn hơn nhiều trong lòng bàn tay Phật quốc. Nhìn chung tứ phạm thiên, không có người nào có thể phá được chính mình trượng lục kim thân. Trừ phi là ngày xưa Phật tổ hạ phàm chỗ thu tam đại đệ tử thân truyền riêng phần mình nắm giữ ba kiện tuyệt đỉnh Phật bảo, có khả năng phá được chính mình trượng lục kim thân. Trừ cái kia ba kiện tuyệt đỉnh Phật bảo bên ngoài, mặt khác cái gọi là bảo vật đều không đủ nhìn. Thanh giao phay này tuy mạnh, nhưng cũng không phải là cái kia ba kiện tuyệt đỉnh Phật bảo một trong. Khẳng định không phá được chính mình trượng lục kim thân. chỉ cần Trượng Lục Kim thân không bị phá, mặc cho những người này có cỡ nào thủ đoạn, chính mình cũng đứng ở thế bất bại. Quả nhiên, Giao Phay mặc dù chạm tại cái kia Trượng Lục Kim trên khuôn mặt, cũng là bị Kim thân ngăn lại cản, không thể phá vỡ Trượng Lục Kim thân. Nhưng Giao Phay cũng không bị Trượng Lục Kim thân lực lượng trấn khai. Cả hai tựa hồ là xa vào đến trong giằng co. Gặp tình hình này, Tuyết ẩn thần tăng trong lòng càng thêm chấn định. Quả nhiên không ra bản tọa sở liệu, bảo vật này còn không đủ phá vỡ bản tọa Trượng Lục Kim thân. Mà Diệp Thanh Vân trông thấy Giao Phay thế mà không thể phá vỡ tên kia Kim thân, trong lòng cũng là siết chặt. Đao ca a, ngươi thế nhưng là ta từ Huyền Nguyên cổ thành cái kia mọi ngóc ngách sắp thuận đi ra, ngươi thế nhưng là thỏa thỏa đại thần khí a. Cũng không thể ở thời điểm này cho ta như xe bị tuột xích a. Ra sức một chút nha. Tranh thủ thời gian phá tiểu Bạch kiểm kia hòa thượng Kim thân a. Cũng không biết là Diệp Thanh Vân trong bóng tối cổ động có tác dụng, hay là Giao Phay bản thân liền ẩn giấu đi lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ gặp Giao Phay bên trong hiện ra đến một cỗ cực kỳ bất phàm khí tức. Hùng hậu, cổ lão, thần bí. Trong mơ hồ, càng có một đạo cực kỳ bóng người mơ hồ, tại Giao Phay trên thân đao chợt lóe lên. Mà nương theo lấy cỗ khí tức này xuất hiện, Giao Phay giống như hồi hoàn thành một loại không được biết thủy biến. Phản phất là có cái gì vẫn giấu kín tại Giao Phay bên trong đồ vật thức tỉnh. Giang giác. Giao Phay đột nhiên phát lực. Trượng Lục Kim trên khuôn mặt đống nhiên gặp một đạo bắt mắt vết rách. Vết rách này không chỉ là xuất hiện ở Trượng Lục Kim trên khuôn mặt, càng là xuất hiện ở Tuyết ẩn thần tăng trong lòng. Trực tiếp liền để Tuyết ẩn thần tăng tại chỗ liền không tìm được. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bản tọa Trượng Lục Kim thân, tứ phạm thiên không người có thể phá. Sao lại bị đao này gây thương tích? Răng rắc răng rắc răng rắc. Càng thêm chói hai vỡ tan thanh âm vang lên. Chỉ gặp Giao Phay lưới đao phía dưới, nguyên bản xuất hiện vết nứt kia cấp tốc huyết trường lan tràn. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu. Trượng Lục Kim trên khuôn mặt đã là vết rách trải rộng, Phật quang cấp tốc cảm đạm xuống. Tuyết ẩn thần tăng trong lòng đại loạn, lập tức thôi động quanh thân Phật lực, muốn để Trượng Lục Kim thân một lần nữa vững chắc xuống. Nhưng Giao Phay nhưng căn bản không cho hắn tái tạo Trượng Lục Kim thân cơ hội. Trên thân đao, một cỗ đến từ cổ lão Tuế Nguyện hồn nhiên khí tức trong nháy mắt hiện ra đến. Tuy là hình đao, lại tăng kiếm ý. Giao Phay vạch một cái mà qua, khí tức cổ lão trong nháy mắt phá hủy Trượng Lục Kim thân. Liên đối Tuyết ẩn thần tăng đầu lâu cũng cùng nhau bay lên cao cao. Phúc. Đầu lâu bay lên trong nháy mắt, lại là quỷ dị không có một giọt máu tươi bay ra. Phản phất Tuyết này ẩn thần tăng thể nội, căn bản cũng không có máu tươi. Tuyết ẩn thần tăng đầu lâu bay rất cao, sau đó liền trực tiếp rơi xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà cái kia mất đi đầu lâu thân thể, mặc dù chưa từng rơi xuống, nhưng cũng hiển lộ ra thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, tay chân bặm bẹo run rẩy. Trời ạ, Vũ Đại Thiền Sư, không chết huyền xà thấy vậy một màn đều triệt để ngốc trệ. Tuyết ẩn thần tăng cái kia gần như vô địch Trượng Lục Kim thân, vậy mà thật bị Diệp Thanh Vân phá. Một thanh Giao Phay, cứ như vậy phá hết có thể xưng Phật môn tuyệt đỉnh thần thông Trượng Lục Kim thân. Còn liên đối đem Tuyết ẩn thần tăng đầu đều chém mất xuống tới. Đây quả thực quá kinh khủng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bố. Tức. Diệp Thanh Vân cũng là đặc biệt kích động, song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ta liền biết Đao ca ngươi khẳng định còn cất giấu lực lượng đâu, về sau cũng đừng lại che giấu, dùng đến ngươi thời điểm cho ta dùng sức chặt liền xong việc. Giao Phay đương nhiên sẽ không cho Diệp Thanh Vân cái gì đáp lại, nó cứ như vậy đứng lơ lửng trên không. Cao ngạo như lao, thiên hạ ngoài ta còn ai? Giao Phay nội tâm là kiêu ngạo. Nhìn một cái, ai mới là chủ nhân lợi hại nhất bảo vật? Liền hai người các ngươi thanh kia truy, một cục gạch, có thể cùng ta đánh đồng sao? Cái gì cường địch ở trước mặt ta, không đều là một đao miểu sát? Hai người các ngươi có khả năng này sao? Các ngươi có ta khí thế kia sao? Các ngươi có ta thực lực này sao? Nếu không phải cục gạch cùng truy cũng không từ túi chứa vật bay ra ngoài, Giao Phay nhất định phải tại cái này hai trước mặt dùng sức khoe khoang một phen. Ngao. Trong lúc đột nhiên, một đạo giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu tiếng gầm đột ngột vang lên. Cái gì bất động tĩnh? Diệp Thanh Vân ngắm nhìn một phía, ánh mắt lập tức rơi xuống cái kia mất đi đầu lâu Tuyết ẩn thần tăng trên thân. Ngũ Đại Thiền Sư cùng Không Chết Huyền Xà cũng đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Tuyết ẩn thần tăng cho dù là bị chém tới đầu lâu, cũng tuyệt đối sẽ không chết như vậy đi. Đến Tuyết ẩn thần tăng cảnh giới cỡ này, muốn chết vậy nhưng thật sự là quá khó khăn. Quả nhiên, Tuyết ẩn thần tăng rơi xuống mặt đất đầu lâu lại lần nữa bay lên, lập tức về tới cái cổ chỗ. Trong nháy mắt sinh trưởng ở một chỗ, nhìn tựa như là chưa bao giờ bị chém đứt qua một dạng. Bất quá Tuyết ẩn thần tăng sắc mặt lại là trở nên trước nay chưa có khó coi. Tuấn Mỹ gương mặt tràn đầy vặn vẹo cùng âm độc, một đôi tròng mắt cũng biến thành độc ác đứng lên. Thời khắc này Tuyết ẩn thần tăng không chỉ là phẫn nộ, càng là chấn kinh. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình Trượng Lục Kim thân vậy mà lại bị phá rơi, càng không có nghĩ tới đầu lâu của mình sẽ bị chém xuống. Đây là hắn lần thứ nhất nhận trọng thương như thế. Mặc dù cũng không lo ngại, nhưng đây đối với Tuyết ẩn thần tăng mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn, càng làm cho Tuyết ẩn thần tăng ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chính mình đắc ý nhất Trượng Lục Kim thân tại thanh Giao Phay này trước mặt đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù là chính mình lại thi triển Trượng Lục Kim thân, cũng sẽ bị cây đao này dùng phương thức giống nhau lại phá một lần. Yêu ma này đến cùng lai lịch ra sao? Bản tọa hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn cao thấp, càng giống như hơn này lợi hại bảo vật nơi tay. Hẳn là yêu ma này đến từ tứ phạm thiên bên ngoài. Tuyết ẩn thần tăng nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân, trong lòng đã có rất nhiều suy đoán. Mà Diệp Thanh Vân thì là chậm rãi tiến lên, vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc, hời hợt đem Giao Phay nắm trong tay. Như thế nào? Ta một đao này sâu không sâu? Tuyết ẩn thần tăng khuôn mặt có chút run rẩy. Mặc dù hắn còn không phải rất hiểu sâu cái chữ này ý tứ, nhưng giờ phút này xem ra, hẳn là cùng lợi hại cường hãn không sai biệt lắm. Đáng tiếc, bảo vật này tuy mạnh, nhưng bản tọa chính là Bồ Tát Khâm Định người, phụ mệnh trưởng quản cái này Tây Phạm Hạ Châu. Tuyết ẩn thần tăng mặt lộ cười lạnh. Cho dù ngươi bảo vật này lợi hại hơn nữa, cũng giết không được bản tọa. Diệp Thanh Vân mặt lộ mỉm cười. Một đao không giết được ngươi, cái kia nhiều đến vài đao đâu. Ta Diệp Mỗ người cũng không tin ngươi là bất tử chi thân. Tuyết ẩn thần tăng thần sắc lập tức trở nên trêu tức đứng lên. Hình như có đùa cợt, hình như có đắc ý bất tử chi thân. Người yêu ma này ngược lại là nói đúng, bản tọa đích thật là bất tử chi thân. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tuyết ẩn thần tăng trong tay trong lúc đó xuất hiện một tôn bảo bình. Diệp Thanh Vân thần sắc khẽ giật mình, lập tức hơi biến sắc. Hắn một chút liền nhận ra được, đó là lọ sạch tôn giả bảo bình, đêm qua hẳn là bị chính mình vỡ vụn nha. Vì sao bây giờ trở nên hoàn hảo đứng lên? Hơn nữa còn tại Tuyết ẩn thần tăng trong tay. Lọ sạch tôn giả đâu? Một tia quỷ dị cảm giác bất an hiện lên ở Diệp Thanh Vân trong lòng. Ngươi đem lọ sạch tôn giả thế nào? Diệp Thanh Vân trầm giọng hỏi. Tuyết ẩn thần tăng nét miệng lên, dáng ngươi cười càng phát quỷ dị xâm nhiên đứng lên. Lọ sạch tôn giả, hắn ngay tại bản tọa thể nội đâu? Chỉ gặp Tuyết ẩn thần tăng một thanh xốc lên chính mình cà sa màu trắng, lộ ra thân thể của hắn. Cực kỳ khủng bố một màn lập tức xuất hiện tại Diệp Thanh Vân, ngũ đại thiền sư, không chết huyền xá trước mắt. Tuyết ẩn thần tăng trên thân, thình lình răng đầy từng tấm người sống sờ sờ mặt. Mỗi một tờ mặt đều tại trận tròn mắt, lộ ra vẻ thống khổ. Sống. Những người này mặt đều là sống, lại quỷ dị cùng Tuyết ẩn thần tăng hòa làm một thể. Lọ sạch tôn giả. Diệp Thanh Vân tê cả da đầu, hắn từ những người này mặt bên trong tìm được lọ sạch tôn giả mặt. Chương 2196 viên mãn cực cảnh, chương 2196 viên mãn cực cảnh, từng tấm vặn bẹo dãy rủa mặt người, từng tiếng quỷ dị thống khổ kêu rên, làm cho ở đây mấy người đều có một loại tâm thần chấn động sợ hãi cảm giác. Liền ngay cả không chết huyền xà cũng là giật mình kêu lên, xà nhãn bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà Diệp Thanh Vân ánh mắt đã rơi xuống Tuyết ẩn thần tăng sườn trái phía dưới mặt người kia phía trên. Tấm kia bình thường mặt chính là Tịnh Bình tôn giả. Diệp Thanh Vân không thể tin được, hôm qua còn cùng mình gặp mặt qua Tịnh Bình tôn giả, bây giờ lại trở thành cái dạng này. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tịnh Bình tôn giả mặt tại sao lại xuất hiện tại Tuyết ẩn thần tăng trên thân? Còn có những này những người khác mặt, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Tịnh Bình tôn giả tại bản tọa thể nội, hắn hết thể đều thuộc về bản tọa, đây là vinh hạnh của hắn, có thể tại bản tọa thể nội cùng nhau cảm thụ vô thượng Phật pháp. Tuyết ẩn thần tăng dáng tươi cười sáng lạ, đối với Diệp Thanh Vân trên mặt mấy người vẻ khiếp sợ hiển nhiên tương đương hài lòng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Thanh Vân nắm chặt dao phay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết ẩn thần tăng. Bản tọa ăn hắn, chỉ thế thôi. Ăn người, lại là ăn người. Tuyết ẩn thần tăng lại đem Tịnh Bình tôn giả cho sinh sinh nuốt ăn. Diệp Thanh Vân trong đầu hung hăng run lên, hắn lập tức liền nghĩ đến Vương Nhị Cầu gặp phải. Vương Nhị Cầu cũng là ở trong thôn bị điên thôn dân, bọn hắn muốn nuốt ăn Vương Nhị Cầu hết đủ. Hiện nay lại gặp được bực này quỷ dị bộ dáng Tuyết ẩn thần tăng, còn tự xưng đem Tịnh Bình tôn giả ăn. Diệp Thanh Vân không khỏi đối với hai chuyện này có chỗ liên tưởng. Lão nương liền biết Tuyết này ẩn lão con lựa chọn có gì đó quái lạ. Không chết huyền xà thanh âm vang lên theo. Diệp Thanh Vân nghe tiếng khẽ giật mình. Hắn nhớ tới không chết huyền xà đã từng đề cập tới Tuyết ẩn thần tăng mười phần quỷ dị, nhưng chỗ quỷ dị ở nơi nào nhưng lại không được biết. Bây giờ xem ra, không chết huyền xà năm đó ở thánh tâm tự chỗ cảm thụ đến quỷ dị, chính là Tuyết ẩn thần tăng trên thân cái này từng tấm mặt người. Không đối, không đối. Vân Phong Thiền sư đột nhiên kinh hô lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tuyết ẩn thần tăng, sắc mặt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Phản phất là nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Cái kia đó là thánh tâm tự đời trước phương trượng, Minh Ngọc đại sư mặt. Còn có, thánh tâm tự kỳ trước phương trượng từ Huyền Thiền sư mặt cũng ở trên người hắn. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Vân Phong Thiền sư hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Bốn vị khác thiền sư giờ phút này cũng đã nhìn ra. A Di Đà Phật, những người này mặt lại là thánh tâm tự lịch đại phương trượng mà ta. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân đồng dạng chấn động vô cùng. Trừ Tịnh Bình tôn giả bên ngoài, Tuyết ẩn thần tăng trên người những người khác mặt lại là đến từ thánh tâm tự lịch đại phương trượng. Chẳng lẽ nói Tuyết này ẩn thần tăng đem thánh tâm tự lịch đại phương trượng đều ăn? Thậm chí thật muốn luận nói, Tịnh Bình tôn giả được công nhận thánh tâm tự đời tiếp theo phương trượng. Tuyết ẩn thần tăng đem lịch đại phương trượng đều ăn, mới có nhiều người như vậy mặt xuất hiện ở trên người hắn. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vân Phong Thiền sư toàn thân run rẩy, không thể tin chất vấn Tuyết ẩn thần tăng. Ha ha ha! Đối mặt chất vấn, Tuyết ẩn thần tăng phát ra âm lãnh xâm nhiên tiếng cười quái dị. Chính hắn khuôn mặt cũng dần dần vặn vẹo biến hóa. Đầu tiên là biến thành Tịnh Bình tôn giả khuôn mặt, lại mấy lần biến thành trên thân mặt khác mấy tấm gương mặt. Khuôn mặt không ngừng biến hóa, mỗi một tờ mặt đều có thể cùng Tuyết ẩn thần tăng khuôn mặt hoàn mỹ hòa hợp. Tựa hồ mỗi một tờ mặt đều là hắn. Có thể lại cảm thấy, những này đều không phải là hắn lúc đầu khuôn mặt, nửa thật nửa giả, cũng thật cũng giả, căn bản là không cách nào phân rõ, đến cùng cái nào một tấm mới là hắn chân chính khuôn mặt. Diệp Thanh Vân bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, ngay từ đầu xuất hiện tuấn tiếu khuôn mặt, chỉ sợ cũng không phải là Tuyết ẩn thần tăng chính mình. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước. Tuyết ẩn thần tăng khuôn mặt không ngừng biến hóa đồng thời, linh hoạt kỳ ảo nhưng lại quỷ dị thanh âm vang lên theo. Thế gian đều là hư ảo, pháp cũng hư ảo, người cũng hư ảo. Giống như bản tọa giờ phút này, các ngươi có thể phân rõ bản tọa đến cùng là ai chăng? Diệp Thanh Vân trong lòng lửa vô danh lên. Đừng mẹ nó biến sắc mặt. Lao tử chẳng cần biết ngươi là ai. Không cho giải thích, trong tay dao phay lại lần nữa hướng phía Tuyết ẩn thần tăng gào thét mà đi. Đã thấy Tuyết ẩn thần tăng cầm trong tay thuộc về Tịnh Bình tôn giả bảo bình tế ra. Ông. Bảo bình ánh sáng nở rộ, trong trong miệng bình càng dường như hơn ẩn chứa một cỗ cùng thiên địa hoàn toàn trái ngược lực lượng. Trong mấy mắt, Giao Phay lại là bị trực tiếp hút vào bảo bình kia bên trong, như vậy mất đi bóng dáng. Ngoa tạo, Diệp Thanh Vân quá sợ hãi, trong lòng nhất thời liền luống cuống. Ta Giao Phay a, đây chính là hắn tin cậy nhất tam bảo một trong a, không nghĩ tới thế mà bị bảo bình kia cho thu vào đi. Cũng không biết trong bảo bình này có cỡ nào lực lượng thần bí, chính mình Giao Phay có thể hay không thoát khốn đi ra cũng khó nói. Lần này thảm rồi. Diệp Thanh Vân trong lòng rất là bối rối, phía sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trước đó Tuyệt Tiên bốn kiếm không có ngược lại cũng thôi, dù sao mình giữ nhà tam bảo còn tại, lực lượng ngay tại. Nhưng dưới mắt cục diện này, Diệp Thanh Vân thật sự là có chút không kiềm được. Giao Phay bị bảo bình lấy đi, mà mình tại trước khi lên đường, bởi vì lo lắng Thiên Giác cái này ngu xuẩn hòa thượng cho mình chỉnh việc, cho nên liền đem truy lưu tại Vương Nhị Cầu phía dưới gối đầu. Đồng thời căn dặn Trần Vân Hương, nhất định phải cực kỳ bảo hộ Vương Nhị Cầu. Cho nên hiện tại, Diệp Thanh Vân dựa vào hộ thân bảo vật, cũng chỉ còn lại có cục gạch. Tuy nói cục gạch cũng hết sức lợi hại, có thể một kiện bảo vật, tóm lại không có ba kiện bảo vật tới như vậy làm cho người an tâm. Đây là vị Lai Phật chi bảo, trong bình nhận chứa chính là Phật gia chân lý, người yêu ma này bảo vật đã bị đưa vào tương lai, rốt cuộc không trở về được trong tay của ngươi. Tuyết ẩn thần tăng từ tốn nói. A. Diệp Thanh Vân lại lần nữa mắt trợn tròn. Mẹ nó a, đem lão tử Giao Phay đưa đến tương lai đi. Muốn hay không như thế không hợp thói thường a. Ta nếu muốn tìm về Giao Phay, chẳng phải là còn muốn xuyên qua đến tương lai đi? Mà lại nếu là cục gạch lấy ra, lại bị hút vào trong cái bình kia, chẳng phải là ngay cả cục gạch cũng mất? Cỏ, đây không phải thiên khắc. Diệp Thanh Vân lập tức nhìn về hướng Ngũ Đại Thiền Sư cùng Không Chết Huyền Xà, đồng thời bí mật truyền âm. Các ngươi lên trước, ta tìm cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Nghe được Diệp Thanh Vân truyền âm, Ngũ Đại Thiền Sư, Không Chết Huyền Xà hai mặt nhìn nhau. Đã thấy Không Chết Huyền Xà dẫn đầu liền xông về Tuyết Ẩn Thần Tăng. Trong nội tâm nàng gọi là một cái cửa rõ ràng. Lão nương ta nhất định phải ra sức một chút mới được, dạng này lộ ra ta lại trung tâm lại có thể làm. Coi như đánh không lại cũng không quan trọng. Dù sao ta chỉ cần hết sức là được rồi. Ngũ Đại Thiền Sư thấy thế cũng đội vàng xuất thủ. Diệp Thanh Vân nhưng lại chưa xuất ra cục gạch, mà là lấy ra Địa Tạng Bảo Châu. Hắn dự định trước dùng Địa Tạng Bảo Châu hóa giải Tuyết Ẩn Thần Tăng thể nội quan âm pháp lực. Mặc dù không biết Tuyết này Ẩn Thần Tăng đến cùng có gì cổ quái, nhưng chỉ cần đem hắn thể nội quan âm pháp lực hóa giải, hẳn là có thể càng dễ đối phó. Nói không chừng có thể làm cho gia hỏa này trực tiếp tỉnh ngộ lại. Thừa dịp Ngũ Đại Thiền Sư cùng Không Chết Huyền Xà tấn công mạnh thời khắc, Diệp Thanh Vân lập tức đem Địa Tạng Bảo Châu vứt ra ngoài. Chỉ tầm mắt Tàng Bảo Châu lập tức bay đến chỗ càng cao hơn, tản mát trận trận u minh Phật quang. Cỗ này u minh Phật quang rơi xuống Tuyết Ẩn Thần Tăng trên thân, ý đồ đem Tuyết Ẩn Thần Tăng thể nội quan âm pháp lực bước ra. Nhưng làm cho Diệp Thanh Vân không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Tuyết Ẩn Thần Tăng quanh thân cũng không có máu quan âm pháp lực hiện ra đến, ngược lại là xuất hiện thuần khiết không gì sánh được Tây Thiên Phật lực. Phật quang màu vàng lượn lờ tại Tuyết Ẩn Thần Tăng quanh thân, khiến cho Địa Tạng Bảo Châu u minh Phật lực căn bản không được tác dụng. Cái này chuyện ra sao a? Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc. Theo lý thuyết quy thuận máu quan âm tăng nhân, thể nội lại không thuần chính Tây Thiên Phật lực, sẽ chỉ có được máu quan âm pháp lực mới là. Có thể Tuyết này Ẩn Thần Tăng thể nội không chỉ có máu quan âm pháp lực, còn có Tây Thiên Phật lực. Hai loại Phật lực lại có thể cùng tồn tại một thể. Kể từ đó, có Tây Thiên Phật lực ở bên ngoài cách trở, Địa Tạng Bảo Châu cũng không làm gì được Tuyết Ẩn Thần Tăng. Vâng. Phái nhiên Phật lực tuân hướng tứ phương, vô số Phật thủ phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Ngũ Đại Thiền Sư, Không Chết Huyền Xà đều là khó mà ngăn cản, cùng nhau bay rất ra ngoài. Nhất là Ngũ Đại Thiền Sư, riêng phần mình máu tươi cuồn cuộn, quanh thân Phật lực trong nháy mắt trở nên hể bại suy sụp đứng lên. Không Chết Huyền Xà nương tựa theo cường hạn yêu thú chi thể ngược lại là gánh vác, nhưng cũng rõ ràng bị Tuyết Ẩn Thần Tăng thực lực kinh khủng chấn nhiếp, lập tức đem thân thể co lại thành một đoàn. Bồ Đề đại thừa cảnh viên mãn. Vân Phong Thiền Sư mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn Ngũ Đại Thiền Sư tại Diệp Thanh Vân sở bàn tặng dưới cơ duyên, mới may mắn bước vào Bồ Đề đại thừa cảnh. Đã coi như là bù đắp được bọn hắn vạn năm khổ tu. Khả Tuyết Ẩn Thần Tăng cảnh giới, lại là xa xa tại bọn hắn năm cái phía trên. Rõ ràng là Bồ Đề đại thừa cảnh viên mãn, có thể so với Thái Ức Kim Tiên bên trong đỉnh cao cường giả. Ha ha. Tuyết Ẩn Thần Tăng phát ra cười khẽ thanh âm. Bồ Đề đại thừa cảnh viên mãn, các ngươi thật sự cho rằng bản tọa chỉ có cảnh giới như thế sao? Lời vừa nói ra, Ngũ Đại Thiền Sư tất cả đều thất sắc. Ngươi chẳng lẽ đã quên? Một cỗ phái nhiên vô song khí tức từ Tuyết Ẩn Thần Tăng thể nội thốt nhiên mà ra. Chỉ một thoáng, tất cả thiên địa kinh, vô biên vô tận vật lực, như là bông dương cử hải, rào rạt tại giữa toàn bộ thiên địa. Cỗ vật lực này cường đại, đã đến không cách nào hình dung trình độ. Dù cho là đã bước vào Bồ Đề đại thừa cảnh Ngũ Đại Thiền Sư, bọn hắn Phật lực so sánh cùng nhau, cũng hoàn toàn là giọt nước trong biển cả, căn bản không thể so sánh nổi. Liền xem như 5 người Phật lực tập trung ở cùng một chỗ, cùng thời khắc này Tuyết Ẩn Thần Tăng cũng hoàn toàn là một trời một vực. Ngũ Đại Thiền Sư lập tức liền cảm thấy như là rơi vào vực sâu không đáy, một thân Phật lực biến mất vô tung vô ảnh. Mà Không Chết Huyền Xà cũng tốt không có bao nhiêu, thể nội yêu lực bị hoàn toàn áp chế. Cho dù là Chân Long cùng Huyền Vũ bộ phận thánh thú huyết mạch, cũng căn bản không cách nào vận dụng. Đây là trên cảnh giới tuyệt đối áp chế, viên mãn cực cảnh. Ngũ Đại Thiền Sư trong lòng kinh hãi đã tột đỉnh. Bọn hắn đã cảm nhận được Tuyết Ẩn Thần Tăng chân chính cảnh giới, rõ ràng là viên mãn cực cảnh. Đây là thế gian tu Phật người có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, cùng nhân gian thành Phật không khác nhau chút nào. Một khi bước vào cảnh này, thế gian hết thảy tu Phật người ở tại trước mặt đều muốn quỳ lạy hành lễ. Đồng thời một thân Phật lực hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Kinh khủng nhất là cảnh giới này tồn tại nếu là nguyện ý lời nói, có thể trực tiếp phi thăng Tây Thiên Cực Lạc, lại bằng nó tích lũy công đức, lấy được phụng Tây Thiên chính quả. Nói cách khác, lúc này Tuyết Ẩn Thần Tăng, hắn đã có tư cách phi thăng tới Tây Thiên Cực Lạc. Chương 2197 Quan Âm vì sao không thành Phật. Chương 2197 Quan Âm vì sao không thành Phật. Phật gia viên mãn cực cảnh, chỗ đối ứng chính là tiên nhân bên trong nửa bước đại la chi cảnh. Nhưng cả hai cũng có khác biệt. Viên mãn cực cảnh chính là tu Phật người ở nhân gian có khả năng đạt tới cực hạn. Như muốn lại có đột phá, nhất định phải phi thăng tới Tây Thiên Cực Lạc, đồng thời muốn lấy được Tây Thiên chính quả. Nếu không phi thăng Tây Thiên Cực Lạc, tiếp tục lưu lại nhân gian, như vậy cái này viên mãn cực cảnh liền rốt cuộc khó có tăng lên. Mà nửa bước đại la lại khác. Chỉ cần không phải thân ở hạ giới loại địa phương này, như vậy tại bất luận cái gì một chỗ thiên vực, nửa bước đại la tiên nhân vẫn như cũ có chỗ tăng lên. Không cần tiên đỉnh sắp phong, cũng không cần đi hướng cựu thiên tiên đỉnh. Đây chính là tiên gia cùng Phật gia chỗ khác biệt. So ra mà nói, tiên gia càng thêm tự do rộng lớn, mà Phật gia trói buộc thì rõ ràng càng thêm nặng nề một chút. Dưới mắt Tuyết Ẩn Thần Tăng, chính là cho thấy viên mãn cực cảnh khủng bố tu vi. Nó Phật lực thâm trầm như đại dương mênh mông, Phật pháp mênh mông như thương khung. Mạnh như ngũ đại thiền sư bực này đương đại cao tăng, riêng phần mình có được Bồ Đề đại thừa cảnh tu vi, tại Tuyết Ẩn Thần Tăng trước mặt cũng như hài đồng. Không chút nào khoa trương, thời khắc này Tuyết Ẩn Thần Tăng tại toàn bộ bốn bờ dạ mạ cũng không tìm tới đối thủ, càng không có người có thể áp đảo hắn. Hắn đã đạt đến tu Phật người ở nhân gian cực hạn. Trong lúc phất tay, đều có thể phát huy ra Phật gia mạnh nhất uy năng. Kinh khủng Phật uy phía dưới, ngũ đại thiền sư, không chết huyền xà đều đã không có lực phản kháng chút nào. Ngay cả động đậy thân thể đều trở nên càng gian nan. Nhưng cũng có ngoại lệ. Đó chính là mang theo một cục gạch Diệp Thanh Vân. Hắn cũng không nhận được Phật uy ảnh hưởng, thậm chí đều hoàn toàn không cảm giác được cái gì Phật uy tồn tại. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng nhìn ra được, thời khắc này Tuyết Ẩn Thần Tăng cùng vừa rồi rất là khác biệt, tựa hồ là trở nên mạnh hơn. Chính mình mang tới giúp đỡ giống như cũng không được việc. Cái này có thể làm thế nào? Lại đến ta Diệp tiên nhân đơn độc solo thời điểm sao? Nhưng lúc này đây tình huống, cùng tại Đại Hoang Tiên Vực lúc không giống với a tại Đại Hoang Tiên Vực đối phó cái kia tham gia thụ lao tổ thời điểm, chính mình tốt xấu còn có vô tận tiên đến cho mình vô hạn kéo dài tính mạng, lại thêm Lục Vương nằm linh thuật tiên khắp tham gia thụ lao tổ, mới có thể để cho ta cùng cái kia tham gia thụ lao tổ đánh cuối bụi. Dưới mắt cái này Tuyết Ẩn Thần Tăng mặc dù không có tham gia thụ lao tổ lợi hại như vậy, nhưng ta cầm cái gì đi đánh hắn nha? Giao phay bị lấy đi. Chú ý tại phía xa viên quan tự. Địa tạng bảo châu cũng không có tác dụng. Trong tay đầu có thể dựa vào gia hỏa sự tình cũng chỉ còn lại có cục gạch. Ta đánh như thế nào a? Bằng không ta trực tiếp chạy đi. Đã lâu chạy trốn suy nghĩ lại một lần không thể tránh khỏi xông ra. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là xuất hiện mà thôi. Diệp Thanh Vân cũng không phải mới ra đời lăng đầu thành, lúc này nếu là chính mình quay đầu liền chạy, cái kia càng thêm không có kết cục tốt. Không có khả năng chạy. Muốn chấn định. Ngẫm lại khác xuyên qua nhân vật chính sẽ làm như thế nào. Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, trong đầu trong nháy mắt hiện ra các loại biện pháp ứng đối. Lâm thời đột phá. Ta không có khả năng kia. Ẩn tàng đại chiêu. Ta cũng không có a. Triệu hoán cường giả tương trợ. Ta có thể triệu hoán ai nha? Ai có thể bị ta triệu hoán tới nha? Cái gì cũng không phải. Diệp Thanh Vân lại hít sâu thở ra một hơi. Nếu những phương pháp khác đều không được, vậy cũng chỉ có dùng chính ta biện pháp để ứng phó cục diện trước mắt. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân một mặt bình tĩnh, ánh mắt càng là không hề bận tâm, thậm chí còn đối với Tuyết Ẩn Thần Tăng ném một vòng mang theo ánh mắt tán thưởng. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân tinh chuẩn nắm ra chính mình cao nhân tư thái, mà đối diện Tuyết Ẩn Thần Tăng cũng chú ý tới Diệp Thanh Vân phản ứng, trong đầu không khỏi giật mình. Vì sao hắn có thể tại bản tọa Phật uy phía dưới bình chân như vậy? Vì sao người này còn có thể chấn định như thế? Hắn vì sao dùng như vậy ánh mắt nhìn bản tọa? Nghi vấn tâm liên hiện lên ở Tuyết Ẩn Thần Tăng trong lòng. Vốn cho là mình triển lộ ra chân chính cảnh giới đằng sau, cái kia Diệp Thanh Vân sẽ trở nên thất kinh, tối thiểu nhất cũng muốn mặt lộ ngưng trọng mới đối. Có thể cái này Diệp Thanh Vân thế mà một chút ngưng trọng phản ứng đều không có, hay là như vậy bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn dùng loại kia ánh mắt tán thưởng nhìn xem chính mình. Cái này coi như để Tuyết Ẩn Thần Tăng có chút không chịu nổi. Hiện tại ngươi hẳn là rất sợ ta mới đúng nha. Ngươi mắt lộ ra thưởng thức là có ý gì? Có phải hay không có chút không quá tôn trọng ta nha? Xem ra ngươi tu hành quả thực không dễ, có thể có như thế cảnh giới, cũng coi là đáng giá khích lệ. Diệp Thanh Vân cười nhạt mở miệng. Cái này bình thản ngữ khí, cái kia mỉm cười biểu lộ, cùng cái kia nhìn như cổ vũ lời nói, để Tuyết Ẩn Thần Tăng mặt lập tức liền khó nhìn lên. Yêu ma, ngươi ra vẻ chấn định cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bản tọa có thể tha thứ bất luận kẻ nào, duy chỉ có sẽ không tha thứ ngươi. Tuyết Ẩn Thần Tăng lạnh giọng nói ra. Diệp Thanh Vân chỉ là lắc đầu. Thân là tu Phật người, lại đi lên một đầu tà đạo, thật tốt một vị tăng nhân, đem chính mình biến thành người kiểu này không người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Ai, quả nhiên là vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Tuyết Ẩn Thần Tăng thần sắc khẽ giật mình, lập tức cười to lên. Bản tọa sở tu chính là Phật gia vô thượng đại công đức. Ta thánh tâm tự mấy chục đời phương trượng tu vi đều ngưng tụ ở bản tọa trên thân. Bọn hắn khổ tu cả đời, cũng khó có cơ hội phi thăng cực lạc, chỉ có cùng bản tọa hòa làm một thể mới có thể được hưởng chính quả. Bọn hắn sẽ từ đấy lòng cảm kích bản tọa, càng biết coi đây là quang vinh. Bực này công đức đủ để tại bốn bờ ra mà lưu truyền bản cổ, thì như thế nào gọi là tà đạo? Diệp Thanh Vân nghe chút lời này, trong lòng không khỏi khẽ động. Xem ra hắn thật đúng là đem thánh tâm tự lịch đại phương trượng đều cho nuốt vào trong cơ thể, vậy hắn đến cùng sống bao lâu? Như Tuyết này Ẩn Thần Tăng vẹn vẹn chỉ là thế hệ này thánh tâm tự phương trượng, vậy hắn làm sao có thể đủ đem quá khứ lịch đại phương trượng đều nuốt vào thể nội? Mà lại thánh tâm tự những tăng nhân khác, hẳn là đối với cái này không có chút nào phát giác sao? Đi sai bước nhầm, chấp mê bất ngộ, ngay cả tu Phật giả dự tính ban đầu đều quên không còn một mảnh. Ngươi còn nói chính mình không phải tà đạo sao? Diệp Thanh Vân một mặt đồng tình nhìn xem Tuyết Ẩn Thần Tăng. Yêu ma im ngay. Tuyết Ẩn Thần Tăng đột nhiên gầm hét. Diệp Thanh Vân cũng không có muốn ý dừng lại. Mình bây giờ có thể làm chính là miệng đột. Không chỉ có muốn nói, còn muốn tận khả năng nói đến đây Tuyết Ẩn Thần Tăng chỗ đau. Tốt nhất là có thể làm cho hắn Phật tâm sụp đổ. Tu Phật giả, độ nhân độ mình. Từ bi làm việc thiện, độ hóa thế nhân, chính là tu Phật giả nhiệm vụ của mình, càng là độ hóa bản thân con đường phải đi qua. Phi thăng Tây Thiên cực lạc, căn bản cũng không phải là tu Phật giả chân chính truy cầu. Người theo đuổi, vẻn vẹn chỉ là chính mình phi thăng cực lạc dục vọng thôi, một cái ngay cả tự thân dục vọng đều không thể nắm giữ, bị dục vọng chỗ bài bố, còn có cỡ nào mặt mũi tự xưng Phật giả. Người thậm chí cũng không xứng tu Phật. Diệp Thanh Vân chữ chữ hữu lực, từng tiếng âm vang, như là đất bằng kinh lôi bình thường, nổ vang tại Tuyết Ẩn Thần Tăng trong hai lỗ tai. Chẳng biết tại sao, cái này dường như sấm sét trong thanh âm, phản phất có được lực lượng không thể kháng cự. Thẳng đến Tuyết Ẩn Thần Tăng tâm thần ở giữa, để Tuyết Ẩn Thần Tăng nội tâm nhận lấy trước nay chưa có chấn động. Không, 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 ngươi là yêu ma. Ngươi mơ tưởng dùng bực này ngôn ngữ đến mê hoặc bản tọa. Tu Phật truy cầu chính là phi thăng Tây Thiên cực lạc. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Ngươi yêu ma này đừng muốn nói hiệu nói bừa nữa. Và anh, Tuyết Ẩn Thần Tăng gầm thét phía dưới, Phật uy càng tăng lên gấp bội. Ngũ đại thiền sư, không chết huyền xà cùng nhau bị ép tới thổ huyết, thân hình không cách nào khống chế rơi xuống dưới. Nhưng Diệp Thanh Vân hay là bình thản ung dung, không chỉ có chưa từng nhận nửa điểm Phật uy ảnh hưởng, thậm chí ngay cả tóc cũng không từng phiêu động đứng lên. Phản phất hắn căn bản lại không tồn tại tại vùng thiên địa này, hết thảy lực lượng đều khó mà chạm tới Diệp Thanh Vân. Người gấp. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Buồn cười. Bản tọa không có gấp. Người chính là gấp. Không có. Gấp liền gấp, có gì không dám thừa nhận. Im ngay. Ngươi cho bản tọa im ngay. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Bản tọa diệt ngươi. Bị Diệp Thanh Vân dăm ba câu liền cho cả tức giận Tuyết Ẩn Thần Tăng, trực tiếp liền muốn vận chuyển chính mình biên mãn cực cảnh vô biên Phật lực đến trấn áp Diệp Thanh Vân. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói mình là thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể ngươi thật sự hiểu rõ Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Diệp Thanh Vân chuyện đột nhiên nhất chuyển. Tuyết Ẩn Thần Tăng tại chỗ sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Diệp Thanh Vân gặp hắn dừng lại, trong lòng chính là vui mừng. Mắc câu rồi. Muốn chính là ngươi cái tên này mắc câu. Không phải vậy ta còn thực sự hơi sợ hãi. Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân cao nhân tư thái nắm càng là đúng chỗ, trong khi nhìn quanh hiển thị rõ thâm thúy. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là thất Phật chi sư, vô luận là tư lịch, tu vi, công đức đều là đủ để thành Phật. Nhưng vì sao Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn như cũ chỉ là Bồ Tát chính quả sao? Nghe nói như thế, Tuyết Ẩn Thần Tăng rơi vào trầm mặc. Liền ngay cả ngã xuống đất ngũ đại thiền sư cũng không khỏi giật mình. Đúng vậy a, Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi cùng công đức, đừng nói là thành Phật, cho dù là địa vị cao nhất Phật Đà chính quả, đều hoàn toàn có tư cách tiếp nhận. Nhưng vì sao vô số tuế nguyệt đến nay, Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn như cũ chỉ là Bồ Tát? Vì sao không có thành Phật? Điểm này, từ xưa đến nay tu Phật người cũng có người suy nghĩ qua, nhưng cũng không có người có thể chân chính biết được nguyên nhân. Mà lại đối với Phật gia người mà nói, tự mình đoán bừa Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là tối kỵ, tự nhiên không dám đi suy nghĩ nhiều. Quan Thế Âm Bồ Tát không có thành Phật, tự nhiên là có chúng ta không thể chạm đến bí ẩn, chẳng lẽ ngươi yêu ma này biết được sao? Tuyết Ẩn Thần Tăng ngữ khí có chút không xác định nói ra. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đã ngươi không biết, vậy liền để ta đến nói cho ngươi đi. Dừng một chút, Diệp Thanh Vân háng giọng một cái, ánh mắt càng là ngóng nhìn phương xa. Một bộ đùi ngùi mãi thôi dáng vẻ. Quan Thế Âm Bồ Tát chịu mến thế nhân, phổ độ chúng sinh, kỳ công đức tại năm tháng dài đằng đằng trước đó cũng đủ để thành Phật. Lại nói có một ngày, Phật tổ truyền triệu mấy vị Bồ Tát đi vào Tây Thiên cực lạc, tổ chức thành Phật đại điện, vì chính là để Quan Âm Bồ Tát ở bên trong mấy vị Bồ Tát trở thành Phật đà. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát từ đạo tràng của chính mình tiến về Tây Thiên cực lạc trên đường, trong lúc vô tình nhìn thấy một cái bị mãnh hổ đuổi theo lão phụ nhân. Lão phụ nhân kia bị mãnh hổ đuổi đến cùng đường mặt lộ, bò tới trên một gốc cây, mà mãnh hổ không muốn từ bỏ, liền dưới tảng cây quanh quẩn một chỗ, chờ lấy lão phụ nhân thể lực hao hết rơi xuống liền đem nó ăn hết. Quan Thế Âm Bồ Tát thấy thế, vốn định cứu lão phụ nhân, nhưng thành Phật đại điện sắp đến, bên cạnh Sa Di thúc giục, không dung trì hoãn, chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này, đi đầu tiến về Tây Thiên cực lạc. Mà khi Quan Thế Âm Bồ Tát đến Tây Thiên cực lạc, đang tiếp thụ thành Phật chi lễ lúc, lại bị Phật tổ phát hiện tâm thần không yên. Phật tổ liền hỏi Quan Âm, dùng cái gì thành Phật sắp đến lại tâm tư hoảng hốt. Quan Âm liền đem thấy sự tình cáo chi Phật tổ. Phật tổ nghe xong, liền để Quan Âm đi đầu thành Phật đại lễ, lại đi giải cứu lão phụ nhân kia. Nhưng Quan Âm cuối cùng vẫn là không yên lòng lão phụ nhân an nguy, nàng lo lắng cho mình trì hoãn một khắc, lão phụ nhân kia liền sẽ mất mạng mãnh hổ miệng. Thế là Quan Thế Âm Bồ Tát bái biệt Tây Thiên chư Phật, quay người rời đi, lấy từ bỏ thành Phật cơ hội, đi giải cứu sắc mệnh tang hổ khẩu lão phụ nhân. Chương 2198 nuốt ăn hết thẻ chương 2198 nuốt ăn hết thẻ hoang đường. Đơn giản hoang đường. Nghe đến đó lúc, Tuyết Ẩn Thần Tăng hoàn toàn là một bộ không tin thần sắc. Yêu ma, ngươi coi thật sự là nói bậy nói bạn. Thành Phật thời cơ không gì sánh được chân quý, một khi bỏ lỡ tranh luận lại có. Cơ hội như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát sao lại bởi vì một cái không có ý nghĩa lão phụ nhân mà từ bỏ? Ngươi nói như vậy luận, quả thực là buồn cười. Tuyết Ẩn Thần Tăng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt. Ngay từ đầu hắn thật đúng là bị Diệp Thanh Vân lời nói cho làm cho tâm thần có chút không tập trung. Có thể nghe đến đó sau, hắn liền kết luận Diệp Thanh Vân lời nói thật sự là quá buồn cười. Quan Thế Âm Bồ Tát sao lại từ bỏ thành Phật cơ hội, đi cứu một cái thế gian lão phụ nhân? Không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thanh Vân trong mắt chứa thâm ý nhìn qua Tuyết Ẩn Thần Tăng. Có thể sự thật đã là như thế. Tuyết Ẩn Thần Tăng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Vân, trên mặt càng là nổi lên một vòng vẻ không thể tin được. Không chỉ có là hắn, rơi xuống trên mặt đất Ngũ Đại Thiền Sư cùng Không Chết Huyền Xà đều nhìn thấy Diệp Thanh Vân sau lưng xuất hiện dị tượng. Dưới một cây đại thụ, một đầu hung ác mãnh hổ chính hướng về phía trên cây run lẩy bẩy lão phụ nhân nghe răng trợn mắt, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng tràn ngập lực uy hiếp hổ gầm. Lão phụ nhân kia mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân run rẩy, đã là lung lay sắp đổ, không kiên trì được quá lâu. Giống. Nương theo lấy mãnh hổ lại một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, lão phụ nhân kia giật mình ở giữa, rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể hướng phía dưới cây rơi xuống. Mắt thấy là phải táng thân hổ khẩu. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang từ nơi xa mà đến, một đạo thương xót hiền hòa thân ảnh tắm rửa hào quang mà tới. Dưới chân cựu sắc đại sen, trong tay dương liễu lọ sạch, chính là vứt bỏ Phật đà vị trí mà đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát nhẹ đưa tay chỉ, lão phụ nhân kia chính là bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bao vây, mà mãnh hổ kia căn bản là không có cách tới gần lão phụ nhân. Nhập ta không môn, tu hành thiện quả. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ nhả diệu âm, cái kia hung ác mãnh hổ lúc này đốn nộ, tẩy đi một thân phàm trần khí, Phật tính tỏa ra, trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát bên cạnh một đầu linh thú. Đến tận đây, lão phụ nhân có thể bảo toàn tính mệnh. Mãnh hổ kia cũng chưa chết đói, mà là xuất ra, trở thành Quan Âm tọa hạ linh thú. Đều có tạo hóa. Chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát, bỏ gần ngay trước mắt Phật Đà chính quả, chỉ vì cứu thế gian này lão phụ nhân. Từng cảnh tượng ấy hư ảnh, tại Diệp Thanh Vân thân ảnh nổi lên. Tuy là hư ảnh, lại phảng phất là phát sinh ở xa xôi tuế nguyệt trước sự tình, như thế chân thực. Tuyết Ẩn Thần Tăng đã là triệt để ngốc trệ. Hắn ngơ ngác nhìn qua Diệp Thanh Vân, dù là Diệp Thanh Vân sau lưng hư ảnh đã dần dần tiêu tán, Tuyết Ẩn Thần Tăng ánh mắt cũng vẫn như cũ ngốc trệ. Diệp Thanh Vân nhưng không biết phía sau mình xuất hiện qua cái quái gì. Mắt thấy Tuyết Ẩn Thần Tăng lâm vào ngốc trệ bên trong, Diệp Thanh Vân còn tưởng rằng là chính mình lời nói để Tuyết Ẩn Thần Tăng Phật tâm đại loạn, lúc này liền là rèn sắt khi còn nóng. Miệng ngươi miệng từng tiếng, tự xưng Quan Thế Âm Bồ Tát tín đồ, dân Bồ Tát pháp chỉ làm việc. Có thể ngươi mặc dù theo đuổi, lại là cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đi ngược lại. Ngươi còn có mặt mũi tự xưng Bồ Tát tín đồ sao? Một câu nói sau cùng này, như là một thanh trọng truy, hung hăng gõ vào Tuyết Ẩn Thần Tăng tâm thần phía trên. A! Tuyết Ẩn Thần Tăng hai tay ôm đầu, lập tức phát ra thống khổ không chịu nổi gầm nhẹ thanh âm. Trên mặt càng là hiện ra trước nay chưa có vẻ thống khổ. Không đối, đây hết thảy đều không đối. Tuyết Ẩn Thần Tăng gầm nhẹ liên tục, trên người hắn những gương mặt kia vậy mà cũng cùng nhau phát ra gào thét. Cả người thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Diệp Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Không thể nào, chẳng lẽ lại miệng của ta độn hoàn toàn ngược lại, đem Tuyết này Ẩn Thần Tăng kích thích càng thêm lợi hại. Muốn thật sự là lời như vậy, vậy ta chẳng phải là muốn xong con bê. Tuyết Ẩn Thần Tăng thân thể không ngừng bành trướng, trên người hắn cái kia từng tấm quỷ dị giữ tận mặt người, tựa hồ cũng đang giãy giụa. Tựa như là muốn từ Tuyết Ẩn Thần Tăng thể nội chạy trốn ra ngoài. Nhất là lọ sạch kia tôn giả mặt, giãy giụa càng kịch liệt. A Di Đà Phật. Vân Tăng rốt cuộc biết, trên mặt đất trông thấy một màn này, Vân Phong Thiền Sư bỗng nhiên ý thức được cái gì. Tuyết này Ẩn Thần Tăng chính là thánh tâm tự sáng tạo người. Hắn là Kim Thiền Pháp Sư tứ đại đệ tử một trong. Lời vừa nói ra, bốn vị khác thiền sư đều là quá sợ hãi, mà Không Chết Huyền Xà cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này sao có thể? Tịnh Xuyên Thiền Sư kinh hô không thôi. Từ trông thấy những người kia mặt lúc, Vân Tăng liền đã tại phỏng đoán, cho đến giờ phút này, Vân Tăng rốt cục có thể xác định, hắn chính là Kim Thiền Pháp Sư bốn vị đệ tử một trong, thánh tâm tự cũng là do nó thành lập. Vân Phong Thiền Sư thần sắc nghiêm trọng, chính hắn nói ra được suy đoán, ngay cả chính hắn đều có chút khó có thể tin. Nhưng Vân Phong Thiền Sư có thể xác định, suy đoán của mình cũng không sai. Như Bần Tăng đoán không lầm, vị này thánh tâm tự sáng tạo người một mực chưa từng biến tịch, tại hắn đằng sau mỗi một thời đại thánh tâm tự phương trượng, cuối cùng đều bị nó nuốt vào thể nội. Mà hắn nuôi nuốt ăn một vị phương trượng người kế nhiệm, liền sẽ hóa thân người này, tiếp tục chấp trưởng thánh tâm tự. Cho đến bây giờ, mỗi một thời đại thánh tâm tự phương trượng, kỳ thật đều vẫn là một mình hắn. Tứ đại thiền sư tất cả đều thất sắc. Thánh tâm tự mỗi một thời đại phương trượng, kỳ thật đều là cùng là một người. Mà mỗi một thời đại chân chính phương trượng, đều bị Tuyết này Ẩn Thần Tăng nuốt vào trong cơ thể. Hắn chính là thánh tâm tự sáng tạo người. Một mực dựa vào phương thức như vậy che giấu tung tích, còn sống cho tới bây giờ. Đây quả thực quá kinh khủng. Việc này một khi truyền ra, đừng nói Tây Phạm Hạ Châu sẽ lâm vào trước nay chưa có rung động, liền ngay cả mặt khác Tam Đại Phật Châu cũng sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Phía trên Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng nghe đến Vân Phong Thiền Sư lời nói, nhưng dưới mắt Diệp Thanh Vân đã không thèm để ý Tuyết này Ẩn Thần Tăng đến cùng là thứ đồ gì. Hắn nhìn xem Tuyết Ẩn Thần Tăng không ngừng bành trướng thân thể, trong lòng rất là run rẩy. Gia hỏa này sẽ không trực tiếp nổ đi. Tuyết Ẩn Thần Tăng quanh thân khuôn mặt không ngừng phát ra thống khổ chu lên, bành trướng thân thể dần dần biến hình. Thẳng đến Tuyết Ẩn Thần Tăng biến thành một cái kinh khủng đại nhu cầu, bành trướng xu thế mới dừng lại. Nhưng hắn thân thể cũng không dần dần khôi phục, cũng chưa từng tiếp tục va chạm, mà là bảo trì tại viên thịt này trạng thái. Nó quanh thân cái kia từng tấm gương mặt, cũng bởi vì thân thể bành trướng mà càng lộ ra rõ ràng hoàn chỉnh. Nhìn xem cái kia như là viên thị Tuyết Ẩn Thần Tăng, Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên, trong đầu càng là ác hàn. Cái đồ chơi này nhìn xem thật sự là thật là buồn nôn. Nhất là vừa rồi vừa nghĩ tới Tuyết Ẩn Thần Tăng ngay từ đầu tuấn mỹ bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại cái dạng này, cái này tương phản thật sự là quá lớn. Cái này nếu như bị Tiểu Bằng Hưu thấy được, chỉ định là muốn dọa đến ngay cả làm tốt mấy ngày ác mộng. Đây mới là bản tọa chân chính bộ dáng. Tuyết Ẩn Thần Tăng thanh âm lại lần nữa vang lên. Phản phất là có hơn 10 đạo thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, quỷ dị sâu nhiên. Người đây cũng quá buồn nôn, bằng không hay là biến trở về tới đi. Diệp Thanh Vân một mặt ghét bỏ. Tuyết ẩn thần tăng, ngươi đặt chỗ này cùng ta có kẻ mặc cả đâu. Tướng mạo bất quá là thân xác thối tha thôi, không quan trọng đẹp xấu. Bất quá, bản tọa thể nội còn thiếu một chút lực lượng, vừa vặn đem bọn ngươi nuốt vào thể nội, cùng bản tọa dung hợp một chỗ, không phân khác biệt. Nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân lập tức dọa đến quá sức. Ta dựa vào, gia hỏa này ngay cả ta đều muốn ăn. Đói điên rồi đúng không? Như thế phát rồi sao? Ta mẹ nó còn một bụng phân không có kéo đâu, ngươi cứ làm như vậy ăn sẽ không cảm thấy buồn nôn sao? Bằng không chờ ta trước kéo ngâm ngươi lại đến ăn ta. Không đúng rồi, ta đầu óc có bệnh a, tại sao phải để hắn ăn a? Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ngay cả cái kia Vương Nhị Cầu bản tọa cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến giờ phút này, bản tọa dưới trướng bốn vị tôn giả đã đánh vào viên quan tự, đem cái kia Vương Nhị Cầu bắt được. Cái gì? Diệp Thanh Vân đầu ông một chút. Hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, Thánh Tâm tự trừ Bạch Xà tôn giả, lọ sạch tôn giả bên ngoài bốn vị khác tôn giả, vẫn luôn chưa từng xuất hiện qua. Bọn hắn ở chỗ này rằng có một đoạn thời gian, Thánh Tâm tự khoảng cách nơi đây cũng không coi là xa xôi, cái kia tứ đại tôn giả không có khả năng chênh lệch không đến, nhưng lại một mực chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới lại là thẳng đến viên quan tự đi. Khá lắm. Chúng ta bên này muốn tập kích bất ngờ Thánh Tâm tự, kết quả người ta cũng muốn tập kích bất ngờ viên quan tự. Đây không phải lẫn nhau trộm nhà sao? Nhưng bây giờ phía bên mình trộm nhà bất lợi, bị người ta có thực lực nhất cả lại. Mà bên ta đại bản doanh chỉ có một cái ngây ngốc Thiên Giác Hòa Thượng đang đóng giữ. Cái này có thể không ổn a. Diệp Thanh Vân rất muốn xuất ra ngọc truyền tin giản hỏi một chút viên quang tự tình huống, nhưng dưới mắt nếu là chính mình xuất ra ngọc truyền tin giản lời nói, liền sẽ ra vẻ mình lòng rối loạn. Cho nên Diệp Thanh Vân ngạnh sinh sinh khắc chế. Cho dù giờ phút này lại như thế nào lo lắng viên quang tự tình huống, cũng tuyệt không thể tại Tuyết này ẩn thần tăng trước mặt rụt rè. Nhưng lại tại Diệp Thanh Vân tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Cái kia Tuyết ẩn thần tăng đột nhiên há miệng ra. Chuẩn xác mà nói, là trên người hắn mỗi một tờ gương mặt đều cùng nhau há miệng ra. Từng luồng khủng bố lực lượng kinh người, từ cái kia từng tấm mặt người trong miệng mãnh liệt mà ra. Không tốt. Ngũ đại tiền sư dẫn đầu nhận lấy ảnh hưởng, bọn hắn vật lực khó mà vận chuyển, giờ phút này càng là thân thể không bị khống chế bay về phía Tuyết ẩn thần tăng. Nhập bản tọa phật thể, cùng hưởng Tây Thiên chính quả. Nương theo lấy Tuyết ẩn thần tăng tiếng cùng thiếu, ngũ đại tiền sư không có sức chống cự, lần lượt bị dung nhập vào Tuyết ẩn thần tăng như viên thịt giống như trong thân thể. Trong khoảnh khắc, hắn viên thịt kia giống như trên thân thể, lại tăng thêm 5 tấm mặt người. Mà không chết huyền xà tựa hồ cũng không phải là Tuyết ẩn thần tăng mục tiêu, cũng không đem nó hút vào thể nội. Kể từ đó, mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là Diệp Thanh Vân. Ngươi mặc dù yêu ma, cũng có tư cách nhập bản tọa Phật thể. Kinh khủng hấp lực đều rơi xuống Diệp Thanh Vân trên thân. Diệp Thanh Vân cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể đã là bay đến viên thịt kia phụ cận. Ngoa tạo. Xong con bê. Diệp Thanh Vân triệt để không kiềm được, chỉ cảm thấy chính mình đại nạn lâm đầu, lại cái gì cũng không làm được. Trong khoảnh khắc, Diệp Thanh Vân cũng là bị dung nhập vào viên thịt bên trong. Ha 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 ha. Tuyết ẩn thần tăng điên cuồng cười to, lộ ra càng đắc ý bản tọa ẩn nút nhiều năm như vậy, hết thảy đều tại bản tọa trong lòng bàn tay. Chỉ đợi cái kia thích giả mani chuyển thế linh thân vừa đến, bản tọa liền có thể đem hết thảy cống hiến cho máu quan âm. Đến lúc đó, bản tọa chính là Tây Thiên Cực Lạc Phật Đà một trong. Tuyết ẩn thần tăng trong lòng không gì sánh được vui vẻ, chỉ cảm thấy chính mình bao nhiêu năm ẩn nút cùng nhu đồ, rốt cục muốn tới nở hoa kết trái ngày. Nhưng lại tại Tuyết ẩn thần tăng cảm thấy đại thế đã định thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện, trên thân thể của mình cũng không xuất hiện Diệp Thanh Vân gương mặt kia. Ân. Tuyết ẩn thần tăng không khỏi khẽ giật mình, trong lòng không hiểu có một cỗ cảm giác không ổn. Phúc. Còn không đợi Tuyết ẩn thần tăng sâu thêm suy tư, một bàn tay bỗng nhiên từ Tuyết ẩn thần tăng trong thân thể xuyên ra ngoài. Tuyết ẩn thần tăng bỗng cảm giác đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Toàn thân gương mặt cùng nhau kêu dây lên. Nhưng này xuyên ra tới bàn tay cũng không dừng lại, mà là trên dưới vạch một cái. Trực tiếp đem Tuyết ẩn thần tăng viên thịt kia giống như thân thể rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh áo trắng từ cái kia lỗ hổng lớn bên trong cất bước đi ra.